Chương 519, Hứa Trường Sinh quỷ mưu chương 519, Hứa Trường Sinh quỷ mưu thiết gia bảo. Hứa Trường Sinh bước chân dừng lại, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nhân vật: Diệp Thanh Phong, tuổi tác: 98, tư chất: Lục phẩm linh căn tiên phú, kiếm đạo: Nhất tinh, thể chất: Không tu vi, trúc cơ 5 tầng nhân vật, thiết phá tuổi tác: 188, tư chất: Thất phẩm linh căn tiên phú, luyện thể: Nhất tinh, thể chất: Không tu vi, trúc cơ 6 tầng nhân vật, thiết thiên tuổi tác: 175, tư chất: Thất phẩm linh căn tiên phú, luyện thể: Nhất tinh, thể chất: Không tu vi, trúc cơ 6 tầng. Thật đúng là họ Thiết. Còn có cái này luyện thể thiên phú, thật chẳng lẽ là cùng kia Thiết Sơn có quan hệ? Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm nghĩ đến. Năm đó kia Thiết Sơn cướp giết hắn cùng Văn Tiến cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Nếu không phải sử dụng kia một sấp nhị giai phù lục, hắn cùng Văn Tiến hai người chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàn toàn. Hừ, đã gặp được, vậy thì nhìn một cái. Hứa Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức vận chuyển lên ẩn nguyên giả ánh quyết, thân hình như quỷ mị giống như hướng nơi xa lao đi. Lúc này, trong sơn cốc chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Nam tử áo trắng Diệp Thanh Phong bị một đạo màu đen quyền phong đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi lại. Ha ha ha, Diệp Thanh Phong, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Yên tâm, ta Thiết gia bảo chỉ là xin ngươi đi điều tra một phen, cũng sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi. Thiết Phá cười gằn, lập tức lại là một quyền đánh phía Diệp Thanh Phong đầu. Ta đều nói, ta không biết cái gì gọi là tiêu viêm, các ngươi chớ có khinh người quá đáng. Diệp Thanh Phong hô lớn. Diệp Thanh Phong lời nói nhường Hứa Trường Sinh con ngươi hơi co lại, trong lòng còi báo động đại tác. Tiêu viêm, Thiết gia bảo lại truy tra ta dùng tên giả. Hắn lập tức biến càng thêm cảnh giác lên. Thiết Sơn, Thiết gia bảo. Rất tốt, ta không có đi tìm các ngươi. Các ngươi ngược trước tới tìm ta. Kia cũng đừng trách ta nhất thời tức giận vô cùng. Hứa Trường Sinh vốn định lập tức ra tay đem trước mắt Thiết gia người chém giết, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không đúng, ta như hiện tại ra tay, nếu là bọn hắn có một ít chạy trốn át chủ bài có lẽ còn có cái khác Thiết gia cường giả tại phụ cận, chỉ sợ về sau sẽ ngoài ý muốn nổi lên nghèo. Vẫn là đến ổn trọng một chút. Có Hứa Trường Sinh thu liễm khí tức, đem lưu ảnh thạch giấu tại trong tay áo, âm thầm ghi chép trong sơn cốc chiến đấu. Diệp Thanh Phong, đừng buồn ấy. Ngoan ngoãn cùng chúng ta về Thiết gia bảo, còn có thể ít bị đau khổ một chút. Thiết Phá cười gằn. Song quyền quấn quanh lấy linh lực, mỗi một kích đều chấn động đến Diệp Thanh Phong trường kiếm vụ vụ. Diệp Thanh Phong khỏe miệng chảy máu, kiếm thế lại càng thêm sắc bén. Thiết gia bảo vô cớ đối ta Tiêu Giao Cốc đệ tử ra tay, sau đó ta Tiêu Giao Cốc tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Thiết Thiên Thâm trầm cười nói, ha ha ha, chúng ta chỉ cần bắt ngươi, lại có ai biết là chúng ta làm? Lời còn chưa dứt, Thiết Thiên bỗng nhiên bạo khởi, một quyền đánh phía Diệp Thanh Phong phía sau lưng. Diệp Thanh Phong đội vàng quay người đón đỡ, lại bị Thiết Phá thừa cơ một trường vô ở đầu vai, lập tức xương vai vỡ vụn, trường kiếm tuột tay. Phúc, Diệp Thanh Phong phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo ngã xuống đất. Hứa Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng, ngón tay khẽ vuốt lưu ảnh thạch, đem một màn này hoàn chỉnh ghi chép lại. Hắn vốn có thể xuất thủ cứu giúp, nhưng nghĩ tới Thiết Gia Bảo truy tra Tiêu Viêm sự tình, trong lòng đã có so đo. Trước hết để cho Diệp Thanh Phong bị bắt, chờ Tiêu Giao Cốc phát hiện đệ tử mất tích, bắt đầu tra rõ. Phía sau càng là đợi đến Thiết Gia Bảo đem cái này Diệp Thanh Phong sát hại sau, nhường hai nhà có không thể hóa giải ân oán sau, lại đem cái này lưu ảnh thạch đưa qua nghĩ đến đây. Hứa Trường Sinh thẩm nghĩ trong lòng, đến lúc đó Thiết Gia Bảo hết đường chối cãi, hai nhà tất nhiên lên xung đột. Thiết Phá một bả nhấc lên trọng thương Diệp Thanh Phong, cười gần nói, mang đi. Ta Thiết gia chắc chắn thật tốt chiêu đãi vị này Tiêu Giao Cốc cao đồ. Hai người dựng lên Diệp Thanh Phong, cấp tốc rời đi. Hứa Trường Sinh không có tiếp tục lặng yên theo đuôi, mà là quay người hướng phía Vạn Pháp Thành phương hướng. Lập tức thân hình hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Thiết gia bảo, đã các ngươi chủ động trêu chọc, cũng đừng trách ta mượn đao giết người. Diệp đạo hữu yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Hứa Trường Sinh trong mắt hàn quang lấp lóe. Sau 3 ngày, Vạn Pháp Thành. Toàn này hùng vĩ tu tiên thành trì đứng sừng sững ở quần sơn ở giữa, tường thành cao đến trăm trượng, toàn thân từ linh ngọc xây thành, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cửa thành, mười mấy tên thân mang huyền linh tông phục sức tu sĩ đang kiểm tra vào thành người. Hứa Trường Sinh nộp lệ phí vào thành, thuận lợi tiến vào thành nội. Đường đi rộng lớn sạch sẽ, hai bên cửa hàng săn sát, dòng người như dệt, so bách quả thành phồn hoa mấy lần không ngừng. Trước tiên ở thành nội tìm hiểu một chút Thiết gia bảo cùng Tiêu Giao Cốc tin tức, sau đó lại ngồi truyền tống trận tiến về đấu giá hội. Hứa Trường Sinh tại Vạn Pháp Thành bên trong tìm một nhà tên là Túy Tiên lâu khách sạn ở lại. Khách sạn này hoàn cảnh thanh u, giá cả vừa phải, càng quan trọng hơn là nơi này là tu sĩ nơi tụ tập, tin tức linh thông. Thu xếp tốt sau, Hứa Trường Sinh đi vào khách sạn đại đường, muốn một bình linh tiểu cùng mấy thứ linh thực, một bên nhấm nháp, một bên lắng nghe chung quanh tu sĩ trò chuyện. Nghe nói không, Thiết gia bảo gần nhất động tác liên tiếp, dường như đang tìm kiếm người nào suyệt, nhỏ giọng một chút. Nghe nói Thiết gia Tam gia Thiết Sơn sau khi xuất quan nổi trận lôi đình, thề muốn tìm tới năm đó tổn thương cửu nhân của hắn. Chậc chậc, có thể khiến cho Thiết Sơn ghi hận nhiều năm như vậy, kia cửu nhân sợ là không đơn giản a. Hứa Trường Sinh hơi nhíu mày, bất động thanh sắc nhấp một miếng linh cửu. Quả nhiên, Thiết Sơn tên kia xuất quan, hơn nữa còn đang truy tra chính mình cùng Nhiếp Văn Tiến hạ lạc. Ai, vị đạo hữu này không biết cái này Thiết gia ra sao thế lực, càng như thế lớn lối như thế. Hứa Trường Sinh giả bộ như lơ đãng đứng dậy xuất ra một bình linh cửu đưa cho bàn bên một vị tu sĩ. Tu sĩ kia nhìn trong tay hắn linh cửu một cái, nói rằng, Thiết gia cũng không biết. Đạo hữu, Lệ Mô mới tới cái này Vạn Phát Thành, không biết cái này tình huống xung quanh. Hứa Trường Sinh lắc đầu nói. Tu sĩ kia lộ ra một tia hiểu rõ, sau đó tiếp nhận linh cửu, uống một ngụm rồi nói ra, thì ra là thế. Bất quá đạo hữu, cái này Thiết gia thật không đơn giản à. Thiết gia tọa lạc ở Vạn Pháp Thành phương hướng tây bắc mấy ngàn dặm bên ngoài Thiết gia bảo. Cái này Thiết gia bảo tuy nói là gọi là bảo, nhưng so với bình thường thành trì tới nói còn muốn càng lớn. Bằng vào cái này đủ để chứng minh Thiết gia cường hãn thực lực. Hơn nữa Thiết gia bên trong trúc cơ tu sĩ nhiều vô số kể, thêm nữa Thiết gia tu sĩ từng cái là thể tu tại đồng cấp bên trong càng là người nổi bật. Nhất là Thiết gia đệ nhất thiên tài Thiết Sơn, nghe nói hắn từng vượt hai cái tiểu cảnh giới đánh bại đối thủ. Hứa Trường Sinh trong lòng thất kinh, không nghĩ tới Thiết gia bảo thế lực khổng lồ như thế. Độc chiếm một thành, cũng đem thành đổi tên là Thiết gia bảo. Thực lực thế này chỉ sợ liền xem như Bách Quả thành phụ cận Viêm Dương thành Trần gia cũng khó có thể bằng được. Ai nhìn thấy Hứa Trường Sinh bộ dáng giật mình, tu sĩ kia ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói tiếp, ta còn nghe nói Thiết gia trước mắt còn có 5 vị trúc cơ lão tổ, trong đó mạnh nhất Sắt Viêm lão tổ từng một người độc chiếm 5 tên trúc cơ viên mãn lão tổ mà không bại. Hứa Trường Sinh trong lòng run lên, quả nhiên giống Thiết gia cái này gia tộc, trúc cơ viên mãn lão tổ chiến lực không phải bình thường trúc cơ viên mãn có thể so sánh. Nếu là thật coi là có thể đối kháng bình thường trúc cơ viên mãn tu sĩ, liền có thể đối kháng cái này Thiết gia lão tổ lời nói, chỉ sợ sẽ chết không thể chết lại. Bất quá, Hứa Trường Sinh cũng chưa vì vậy mà sợ hãi. Bây giờ hắn trong bóng tối chỗ, Thiết gia bảo ở ngoài sáng, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Hú hồn, lập tức hắn liền sẽ cho cái này Thiết gia bảo đưa lên một món lễ lớn, có phần này đại lễ tại, đủ để ngăn chặn Thiết gia bảo mấy năm thời gian. Chương 520, đến tiên thành chương 520, đến tiên thành đạo hữu vậy cái này tiêu giao cấp đâu, cùng Thiết gia bảo so sánh như thế nào? Hứa Trường Sinh hỏi tiếp. Tu sĩ kia tới hào hứng, tiếp tục nói, tiêu giao cấp tại Vạn Pháp thành tây nam phương hướng, trong cấp phần lớn là kiếm đạo tu sĩ, thực lực cũng không thể khinh thường. Cấp chủ cũng là trúc cơ đại viên mãn tu vi, chiến lực cùng kia Thiết gia lão tổ như thế đủ để so sánh mấy tên trúc cơ viên mãn tu sĩ, nghe nói cách kết đan cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Chỉ là ngày bình thường tiêu giao cấp không tranh quyền thế, mới lộ ra không có như vậy trương dương. Hứa Trường Sinh âm thầm gật đầu, xem ra cái này tiêu giao cấp có cùng Thiết gia bảo chống lại thực lực. Cho dù có vẻ không bằng, nhưng cũng không phải Thiết gia bảo có thể tùy ý chỗ lấn. Hắn lại cùng tu sĩ kia trò chuyện trong chốc lát, biết được càng nhiều liên quan tới hai nhà tin tức. Hắn suy tư kế hoạch tiếp theo, Thiết gia bảo thực lực quá mạnh, hoàn toàn không phải trước mắt Hứa gia có thể ứng phó. Cho dù kéo lên toàn bộ Bách Quả thành thế lực sợ cũng kém xa tích áp. Bất quá chỉ cần chờ Thiết gia đem tiêu giao cốc Diệp Thanh Phong sát hại hoặc là tạo thành không thể vãn hồi tổn thương sau, hắn lại đem cái này lưu ảnh thạch đưa đến tiêu giao cốc cùng đông đảo tán tu trong tay, đem việc này huyên náo mọi người đều biết. Lấy tiêu giao cốc thực lực khẳng định không thể nuốt xuống cơn giận này. Hứa Trường Sinh trong lòng tính toán, đến lúc đó hai nhà tất có một trận chiến, Thiết gia bảo ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn có tinh lực truy tra Tiêu Viêm tung tích. Chờ thăm dò được không sai biệt lắm sau, hắn liền về đến phòng, bắt đầu chuẩn bị ngồi truyền tống trận tiến về Huyền Linh Tiên Thành. Tham gia đấu giá hội vừa bạn cần 1 năm trở lên, Diệp Thanh Phong rơi vào Thiết gia trong tay 1 năm, Thiết gia dù sao không đến mức nhường hắn còn hoàn chỉnh còn sống áp vừa bạn chờ ta từ Huyền Ba thập bát phường thị trở về, chính là hai nhà đại chiến thời điểm. Hứa Trường Sinh khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Không bao lâu, Hứa Trường Sinh dựa theo biển báo giao thông chỉ dẫn, đi vào trong thành truyền tống đại điện. Trong điện sắp hàng hơn 10 cái truyền tống trận, mỗi tòa trận pháp bên cạnh đều có Huyền Linh Tông đệ tử phòng thủ. Hứa Trường Sinh hỏi thăm sau biết được, tiến về Huyền Linh Tiên Thành truyền tống phí tổn cao đến mấy ngàn linh thạch, hơn nữa cần chờ 3 ngày mới có cấp lớp. Mắc như vậy, Hứa Trường Sinh âm thầm tắt lưỡi, nhưng vẫn là nộp phí tổn, nhận lấy truyền tống ngọc bài. Rời đi truyền tống đại điện, Hứa Trường Sinh trở về khách sạn ở lại. Hắn bố trí xuống cấm chế, lấy ra Huyền Hỏa Đan Kinh tiếp tục nghiên cứu. 3 ngày nay không thể lãng phí, vừa vặn có thể để thăng đan nói tạo nghệ. Sau 3 ngày, truyền tống đại điện. Tiến về Huyền Linh Tiên Thành tu sĩ mời nắm ngọc bài xếp hàng. Một tên Huyền Linh Tông đệ tử cao giọng hô. Hứa Trường Sinh đi theo hơn 20 người tu sĩ theo thứ tự tiến vào truyền tống trận. Trận pháp khởi động trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt một mảnh bạch quang. Làm ánh mắt khôi phục lúc, đã đưa thân vào một tòa càng thêm trong đại điện hùng vĩ. Trong không khí nồng độ linh khí so Vạn Pháp Thành còn phải cao hơn mấy lần, nhường Hứa Trường Sinh toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Đây là Huyền Linh Tiên Thành. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, cảm thụ được linh khí nồng nặng. Ra truyền tống đại điện, Hứa Trường Sinh phát hiện chính mình đưa thân vào phồn hoa ồn ào náo động bên trong. Trên đường phố, các tu sĩ lui tới, kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu. Quả nhiên, thật đúng là Huyền Linh Tiên Thành. Truyền tống trận này cũng quá nhanh đi, cưới Huyền Linh Tiên Chu cần hơn nửa năm, mà truyền tống trận này một lát đã đến. Bất quá cả hai giá cả cũng kém gấp mấy chục lần. Lập tức, Hứa Trường Sinh lấy ra đưa tin ngọc giản, hướng Nhiếp Văn Thiến cùng Hứa Niệm Ly phát ra tin tức, cáo chi chính mình đã đến Huyền Linh Tiên Thành, hỏi thăm các nàng là có rảnh hay không gặp nhau. Không bao lâu, ngọc giản sáng lên, Nhiếp Văn Thiến thanh âm truyền đến, "Phu quân, ngươi đến Huyền Linh Tiên Thành." Quá tốt rồi, ta cùng Niệm Ly ngay tại trong tông, lập tức liền tới. Hứa Trường Sinh trong lòng ấm áp, thu hồi ngọc giản, tìm một chỗ quán rượu chờ đợi lên. Không bao lâu, một đạo thân ảnh quen thuộc bay nhào mà đến, chính là nhiều năm không thấy Nhiếp Văn Thiến. "Phu quân." Nàng vẫn như cũ một bộ áo trắng, dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần thành thục cùng kiên nghị. Hứa Trường Sinh giang hai cánh tay, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, "Văn Thiến, ta tới." Nhiếp Văn Thiến tại trong ngực hắn nhẹ nhàng run rẩy, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Phu quân, ta rất nhớ ngươi." Hứa Trường Sinh khẽ vuốt mái tóc của nàng, ôn nhu nói, "Ta cũng nhớ ngươi." "Cha." Một cái thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến. Hứa Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang quần dài màu lam nhạt thiếu nữ bước nhanh đi tới, chính là nhiều năm không thấy nữ nhi Hứa Niệm Ly. "Niệm Ly." Hứa Trường Sinh bung ra Nhiếp Văn Thiến, quan sát tỉ mỉ lấy nữ nhi, trong mắt tràn đầy vui mừng. "Trúc cơ 4 tầng." "Không sai, không sai." Hứa Niệm Ly hé miệng cười một tiếng, hồi tưởng lại trong đó khó nhọc nói, "Ba ba quá khen." cái này trúc cơ sơ kỳ tới trúc cơ trung kỳ bình cảnh thế nhưng là thẻ ta thời gian rất lâu đâu. Ta nếm thử 4 lần lúc này mới đột phá thành công. Hứa Trường Sinh cười vỗ Niệm Ly bả vai nói rằng, có thể có thành tựu này đã không dễ. Đi, chúng ta đi vào thật tốt nói nói. Ba người lập tức đi vào một nhà tên là Hoa Anh Thảo tiểu lầu sang trọng, muốn một gian nhà thất. Thịt rượu dâng đủ sau, Hứa Trường Sinh bố trí xuống cách âm cấm chế, lúc này mới đem những năm này hứa ra tình huống phát triển kỹ càng cáo chi hai người. Nhiếp Văn Tiến nghe được liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng, phu quân đem gia tộc kinh doanh đến như thế thịnh vượng, thật sự là quá tốt. Tiếp lấy, Hứa Trường Sinh đem chính mình mục đích của chuyến này cáo chi hai người, cho nên ta dự định tiến về Huyền Ba Thập Bát Phường thị tham gia kia đấu giá hội, cạnh tranh kia phần thiên phủ bí điện. Nhiếp Văn Tiến suy tư một lát, nói rằng, phu quân, Huyền Ba Thập Bát Phường thị khoảng cách nơi đây còn cách một đoạn, không bằng trước tiên ở Huyền Linh Tiên Thành ở lại, tìm hiểu một chút đấu giá hội tin tức lại xuất phát. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, đang có ý này. Đúng rồi, Văn Tiến, các ngươi tại Huyền Linh Tông những năm này vừa vặn rất tốt. Nhiếp Văn Tiến mỉm cười, nắm phu quân phúc, tất cả thuận lợi. Ta trên kiếm đạo tạo nghệ lại có chỗ tinh tiến, bây giờ đã là trúc cơ 8 tầng tu vi. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên kinh ngạc, trúc cơ 8 tầng. Nhanh như vậy. Nhân vật: Nhiếp Văn Tiến tuổi tác: 127 tư chất, lục phẩm linh căn thiên phú, kiếm đạo, tam tinh, thể chất, không tu vi, trúc cơ 8 tầng. Nhiếp Văn Tiến giải thích nói, Huyền Linh Tông tài nguyên phong phú, thăng thêm ta trước đó vì mau chóng từ trúc cơ trung kỳ đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, phục dụng một cái trúc linh đan, thiếu 120 năm khổ tu, tốc độ tu luyện tự nhiên mau mau. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, minh bạch nguyên do trong này. Tại luyện khí trúc cơ kỳ, chỉ cần có thể vượt qua cảnh giới bình cảnh, tiểu cảnh giới đột phá không có trở ngại, chỉ cần linh lực góp nhặt đầy đủ liền có thể thuận lợi đột phá. Mà trước mắt Văn Tiến chính là như thế, vài thập niên trước vì thu hoạch được đột phá trúc cơ kỳ bình cảnh trúc linh đan, đó lấy hung hiểm dị thường tông môn nhiệm vụ, cũng cuối cùng thuận lợi hoàn thành. Dẫn đến nguyên bản cần chờ tại trúc cơ 6 tầng mấy chục năm, hiện tại thật sớm đột phá. Hứa Niệm Ly cũng xen vào nói, Nhiếp tỷ tỷ từ khi 3 năm trước đây vượt cấp đối địch, bây giờ tại trong tông có thể có chút danh tiếng kiếm đạo tu sĩ đâu. Bất quá muốn nói danh khí lớn, còn phải là Thiên Thiến muội muội. Hứa Trường Sinh hiếu kỳ nói, "A, Thiên Thiến thế nào?" Chương 521, Lý Linh Âm chương 521, Lý Linh Âm Hứa Niệm Ly trong mắt tràn đầy kiêu ngạo mà nói rằng, Thiên Thiến muội muội nàng bái nhập Huyền Linh Tông trưởng lão môn hạ, tài nguyên tu luyện phong phú. Bây giờ mặc dù mới chỉ là luyện khí hậu kỳ, nhưng nàng trên kiếm đạo thiên phú cực cao, đồng cấp tu sĩ bên trong hiếm có đối thủ, tại trong tông thế nhưng là có thụ chú mục, hiện nay tức thì bị không ít Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử gọi kiếm tiên từ đâu. Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Hứa Thiên Thiến càng như thế không chịu thua kém. Nhiếp Văn Tiến nói tiếp đi, Thiên Thiến đứa bé kia, đối kiếm đạo rất si mê, ngày đêm nghiên cứu. Chân tử Hàm trưởng lão đối nàng tán thưởng có thừa, nói nàng tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hứa Trường Sinh gật đầu cười nói, như thế rất tốt, có thiên phú lại chịu cố gắng, ngày sau tất thành đại khí. Ba người vừa nói, một bên ăn uống. Tiếp xuống mấy ngày, ba người liền tại Huyền Linh Tiên Thành bên trong tìm khách sạn ở lại. Tại trải qua một phen tin tức tìm hiểu, xác nhận Huyền Ba Thập Bát Phường thị đấu giá hội sắp thực sẽ tại một năm sau cử hành, mà Thiên Phủ Bí Điện xem như vật đấu giá một trong tin tức cũng thuộc về thực. Phu quân, còn có gần thời gian một năm dự định an bài như thế nào? Nhiếp Văn Tiến dò hỏi. Hứa Trường Sinh nghĩ nghĩ, ta dự định đi trước Huyền Bát Thập Bát Phường thị bái phòng một chút Lý Đại Ca, cái này cùng nhau đi tới Lý Đại Ca giúp ta nhiều như vậy, ta đến một chuyến cái này Huyền Linh Trung Tâm khu vực làm sao có không đi cảm tạ đạo lý. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Văn Tiến cùng Niệm Ly hai người hỏi, các ngươi đâu? Phu quân, ta cùng Niệm Ly trong tông môn còn có một ít chuyện chưa xử lý xong, hiện tại liền không theo phu quân tiến đến bái phòng Lý Đại Ca. Không bằng chờ chúng ta xử lý tốt tông môn sự vụ, đến lúc đó lại mang theo Thiến Thiến đi tìm phu quân. Nhiếp Văn Tiến đề nghị. Hứa Trường Sinh gật đầu, như thế rất tốt. Thế là, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến, Hứa Niệm Ly ước định cẩn thận lần sau thời gian gặp mặt cùng địa điểm sau, liền một thân một mình tiến về Huyền Bát Thập Bát Phường thị. Huyền Bát Thập Bát Phường thị tuy là Huyền Linh Tiên Thành phụ thuộc phường thị, nhưng cả hai khoảng cách quả thực không gần. Cho dù là hắn toàn lực phi hành cũng cần nửa ngày. Bất quá, tại cái này Huyền Linh Trung Tâm khu vực độc giã ngoại một mình phi hành cái này cũng không phải cái gì an toàn cách làm. Hứa Trường Sinh tuy nói bây giờ tu vi đã là trúc cơ 7 tầng, thực lực có thể so với trúc cơ viên mãn, tại Bách Quả Thành xung quanh là lao tổ cấp bậc thực lực. Nhưng ở cái này Huyền Linh giải đất trung tâm, trúc cơ nhiều như chó kim đan đi đầy đất địa phương, nói cho cùng trúc cơ viên mãn cũng chẳng qua là một cái lớn một chút sâu kiến. Nếu là một cái vận khí không tốt, gặp phải xấu xa kim đan tu sĩ, vậy coi như tính toán, vẫn là cưỡi hắc điêu tiến về Huyền Bát Thập Bát Phường thị a. Tuy nói thời gian muốn lâu một chút, nhưng thắng ở an toàn. Hứa Trường Sinh đi vào cưỡi hắc khắc trạm điểm, giao nạp phí tồn sau, tìm cái vị trí ngồi xuống. Không bao lâu, hắc điêu vô cánh bay cao, mang theo hắn xuyên thẳng qua tại mây mù ở giữa. Phi hành trên đường, Hứa Trường Sinh bên cạnh một tên tu sĩ trẻ tuổi chủ động cùng hắn đáp lời. Vị đạo hữu này, nhìn ngươi một thân một mình, thế nhưng là cũng là muốn đi cái này Huyền Bát Thập Bát Phường thị mấy gia tộc lớn bên trong làm một cái linh thực phu. Hứa Trường Sinh nghe xong, mỉm cười đáp lại, đạo hữu hiểu lầm, tại hạ chỉ là đi bái phòng một vị cố nhân. Kia tu sĩ trẻ tuổi hơi có vẻ xấu hổ, cười nói, thì ra là thế. Tại hạ Triệu Minh, là đi Huyền Bát Thập Bát Phường thị tìm nơi nương tựa thân thích. Nghe nói nơi đó gần nhất tại chiêu mộ linh thực phu, đãi ngộ không sai, muốn đi thử thời vận. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, vậy chúc đạo hữu hảo vận. Triệu Minh tựa hồ là cái nói nhiều, lại hỏi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Đi bái phòng nhà ai cố nhân? Ta tại Huyền Bát Thập Bát Phường thị cũng có chút quan hệ, nói không chừng có thể rút một tay. Hứa Trường Sinh cười nhạt một tiếng, tại hạ Lệ Phi Vũ, đi bái phòng Lý gia Lý Ký đạo hữu. Lý gia, Lý Ký. Triệu Minh bỗng nhiên trừng to mắt, thanh âm đều tăng lên, thế nhưng là Huyền Bát Thập Bát Phường thị một trong mấy gia tộc lớn nhất Lý gia. Vị kia Lý Ký tiền bối thế nhưng là Lý gia gia chủ đương thời a. Trung quanh hành khách nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Hứa Trường Sinh nhíu mày, hắn nói khẽ, "Triệu đạo hữu, nhỏ giọng chút." Triệu Minh vội vàng hạ giọng, trong mắt tràn đầy kính sợ, "Lệ tiền bối thứ tội, văn bối có mắt không biết Thái Sơn, cũng không biết ngài cùng Lý gia gia chủ có cũ." Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, "Không sao, ta cùng Lý đại ca chỉ là quen biết cũ, cũng không phải là đại nhân vật gì." Triệu Minh lại càng thêm cung kính, "Tiền bối khiêm tốn, có thể gọi thẳng Lý gia gia chủ là đại ca há lại nhân vật tầm thường." Tiếp sau lộ trình, Triệu Minh thái độ cung kính rất nhiều, thỉnh thoảng hướng Hứa Trường Sinh thỉnh giáo trong vấn đề tu luyện. Hứa Trường Sinh gặp hắn thái độ thành khẩn, cũng chỉ điểm vài câu. Nửa ngày sau, Hắc Điêu đáp xuống Huyền Bát Thập Bát Phường thị bên ngoài. Hứa Trường Sinh cáo biệt Triệu Minh, một mình hướng Phường thị đi đến. Cùng trong trí nhớ so sánh, bây giờ Huyền Bát Thập Bát Phường thị quy mô khuyết trương lớn hơn rất nhiều, đường đi càng thêm rộng rãi, cửa hàng cũng càng thêm phồn hoa. Hắn trực tiếp đi vào Lý gia trước phủ đệ, hướng thủ vệ đệ tử đưa lên lý ký năm đó cho lệnh bài của hắn. Mời thông báo Lý đại ca, liền nói Hứa Trường Sinh tới chơi. Thủ vệ đệ tử thấy lệnh bài kia không dám thất lễ, liền tranh thủ Hứa Trường Sinh mời đến Lý phủ trong phòng khách. Hứa tiền bối, ngài làm sơ nghỉ ngơi, ta bây giờ liền đi thông báo gia chủ. Dứt lời, kia đệ tử vội vàng rời đi. Không bao lâu, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, Hứa Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, vốn cho rằng là Lý đại ca nhưng lại thấy một cái ước chừng 10 tuổi tiểu nữ hài lanh lợi đi đến. Tiểu nữ hài thân mang màu hồng váy lụa, rím hai cái đáng yêu búi tóc, một đôi mắt to linh động có thần, phấn điêu ngọc trác nhỏ mang trên mặt mấy phần ngạo kiều thần sắc. Ngươi cũng là tới tìm ta ba người. Tiểu nữ hài hai tay chống nạnh, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đánh giá Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh nao nao, lập tức lộ ra nụ cười ấm áp, chính là tiểu cô nương, cha ngươi thế nhưng là Lý Ký Lý đại ca. Hừ. Tiểu nữ hài nhếch miệng, lại là đi cầu cha ta làm việc a. Cha ta nói, gần nhất không tiếp khách. Hứa Trường Sinh nhìn xem tiểu nữ hài cái này bộ dáng cụ non, không khỏi mỉm cười, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài kiêu ngạo mà giơ lên khuôn mặt nhỏ, hừ, cha ta nói, không thể tùy tiện nói cho người xa lạ danh tự. Nhất là các ngươi những này muốn tìm ba hỗ trợ người. Hứa Trường Sinh phì cười cười một tiếng, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh nhị giai linh quả, "À, cái này tặng cho ngươi." Nhân vật: Lý Linh Âm tuổi tác, 11 tư chất, lục phẩm linh căn tiên phú, đan đạo, tam tinh, thể chất, nguyên đan linh thể tu vi, luyện khí tầng 3. Lý Linh Âm nhãn tỉnh sáng lên, nhưng rất nhanh lại nghiêm lên khuôn mặt nhỏ, "Thử, muốn dùng linh quả thu mua ta? Ta mới không mắc như đâu." Lời tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt của nàng nhưng vẫn không rời đi Hứa Trường Sinh trong tay linh quả. Hứa Trường Sinh thấy thế, trong lòng càng thêm yêu thích tiểu cô nương này. Hắn ngồi xổm người xuống, đem linh quả đưa tới Lý Linh Âm trước mặt, đây không phải thu mua, là thúc thúc muốn biết được tên người thủ lao. Chương 522, gặp lại Lý Ký, ôn chuyện chương 522, gặp lại Lý Ký, ôn chuyện Lý Linh Âm do dự một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận linh quả, nhỏ giọng nói, "Kia, vậy được rồi, bất quá ta chỉ có thể nói cho ngươi tên của ta. Nếu là ngươi muốn cho ta giúp ngươi cầu cha ta giúp ngươi làm việc, khó mà làm được. Ta gọi Lý Linh Âm." Nói xong, nàng liền cẩn thận từng ly từng tí đem linh quả thu vào chính mình nhỏ túi trữ vật. Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi cởi mở tiếng cười, chính là Lý Ký sải bước đi tiến đến. "Ha ha, Linh Âm, ngươi lại tại nghịch ngợm, vị này chính là ba bằng hữu, Trường Sinh lão đệ, cũng là ngươi hứa thúc thúc." Hứa Trường Sinh đứng dậy, cười đối Lý Ký nói rằng, "Lý đại ca, nhiều năm không thấy, ngươi phong thái vẫn như cũ, á tiểu nha đầu này cơ linh đáng yêu thật sự." Mà bên cạnh Lý Linh Âm nghe xong, ánh mắt lập tức trở lớn, lộ ra một tia ánh mắt tò mò một lần nữa đánh giá trước mắt Hứa Trường Sinh, sau đó có chút ngượng ngùng thè lưỡi, "Nguyên lai ngươi chính là ba thường xuyên đề cập Hứa thúc thúc, Linh Âm gặp qua Hứa thúc thúc." Nói xong còn nhu thuận hành lễ. Lý Ký cười kéo qua Lý Linh Âm, đối Hứa Trường Sinh nói rằng, "Nha đầu này từ nhỏ đã nghịch ngợm, nhường Trường Sinh lão đệ chê cười." Lý Linh Âm nghe xong phụ thân lời nói, lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ phản bác, "Ba nói bậy, Linh Âm mới không có nghịch ngợm đâu." Hứa Trường Sinh buồn cười, vội vàng hòa giải, "Lý đại ca, Linh Âm xác thực nhu thuận hiểu chuyện, mới vừa rồi còn biết giữ bí mật tên của mình đâu." Lý Linh Âm nghe vậy, đắc ý xông Lý Ký nhíu cái mũi nhỏ, trêu đến Lý Ký cười ha ha. "Ngươi nha đầu này." Lý Ký cưng chiều vuốt vuốt nữ nhi đầu, quay đầu đối Hứa Trường Sinh nói, "Trường Sinh lão đệ, nhiều năm không thấy, hôm nay nhất định phải thật tốt nói chuyện cũ." Hứa Trường Sinh cười gật đầu, đang có ý này. Lúc này, Lý Linh Âm nhãn châu xoay động, đột nhiên ngọt ngào nói rằng, "Hứa thúc thúc lần thứ nhất thấy Linh Âm, có phải hay không hẳn là cho Linh Âm một chút lễ gặp mặt nha?" Nói, còn chớp mắt to, một mặt mong đợi nhìn xem Hứa Trường Sinh. Lý Ký nghiêm sắc mặt, hồi náo, "Ngươi Hứa thúc thúc vừa mới không phải đã cho ngươi linh quả sao?" Lý Linh Âm mân mê miệng nhỏ, "Kia không tính đi. Kia là Linh Âm nói cho danh tự thủ lao." Hứa Trường Sinh cười ha ha, nói rằng, "Linh Âm nói đúng, lần thứ nhất gặp mặt, thúc thúc làm sao lại không chuẩn bị lễ vật đâu? Đây là Hứa thúc thúc cố ý chuẩn bị cho ngươi lễ gặp mặt." Nói, từ trong túi trữ vật lấy ra ba tấm xích hồng sắc phù lục cùng một xếp nhỏ nhị giai phù lục. Lý Linh Âm tiếp nhận phù lục, tò mò lên nhìn, "Đây là cái gì nha?" Lý Ký xem xét, lập tức kinh ngạc nói, "Nhị giai trung phẩm xích diễm phù, còn có nhiều như vậy nhị giai hạ phẩm phù lục. Trường Sinh lão đệ, cái này quá quý giá." Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, "Lý đại ca không sao, ta vốn là phù sư, những bữa chú này với ta mà nói không tính là gì." Linh Âm đang yêu như thế, coi như là thúc thúc một chút tâm ý. Lý Linh Âm mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết nhị giai phù lục giá trị, lập tức mặt mày hớn hở, "Tạ ơn Hứa thúc thúc." Nói, còn hướng về Lý Ký nâng tay lên bên trong phù lục. Lý Ký bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này, Trường Sinh lão đệ đừng thấy lạ, đều bị ta làm hư. Hứa Trường Sinh cười nói, Linh Âm hồn nhiên ngây thơ, ta rất ưa thích. Lý Ký đối Lý Linh Âm nói rằng, Linh Âm, ngươi đi trước chơi à, ba ba muốn cùng Hứa Thúc Thúc nói chuyện. Lý Linh Âm nhu thuận gật đầu, ôm phụ lục lanh lợi rời đi, trước khi đi vẫn không quên quay đầu hướng Hứa Trường Sinh ngọt ngào cười. Chờ Lý Linh Âm sau khi đi, Lý Ký mời Hứa Trường Sinh vào chỗ, thị nữ dâng lên linh trà. Trường Sinh lão đệ, nhiều năm không thấy, tu vi của ngươi cùng phù đạo tạo nghệ đều tinh tiến không ít ta. Lý Ký đánh giá Hứa Trường Sinh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhân vật, Lý Ký tuổi tác, 128 tư chất, lục phẩm linh căn tiên phú, đa đạo, nhị tinh, thể chất, không tu vi, trúc cơ 6 tầng. Hứa Trường Sinh khiêm tốn nói, hơi có tiến bộ mà thôi. Trường Sinh lão đệ, ngươi cái này coi như khiêm tốn. Đại ca ta a, bây giờ nhưng nhìn không mặc tu vi của ngươi rồi, chắc hẳn tu vi không dưới ta. Còn có vừa mới lao đệ xuất ra kia xích diễm phủ, cũng đều đủ để chứng minh lao đệ phù đạo tiêu chuẩn đã đạt nhị giai trung phẩm. Tiếp lấy, Lý Ký cảm khái nói, năm đó lao đệ mới tới Huyền Bát Thập Bát Phường thị, bất quá luyện khí tu vi. Bây giờ bất luận là tu vi còn kỹ nghệ bên trên đều có thành tựu như thế, thực sự để cho người ta sợ hãi thán phục. Không hổ là năm đó có thể ở khí huyết suy bại sau còn có thể trúc cơ tu sĩ. Hứa Trường Sinh cười nói, nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ tới nếu là nói cho Lý đại ca, tu vi của hắn đã là trúc cơ 7 tầng, đồng thời chiến lược đủ để địch nổi trúc cơ viên mãn, không biết là vẻ mặt gì. Bất quá, Hứa Trường Sinh cũng không định bại lộ thực lực chân thật của mình, chỉ là nói, nhờ có Lý đại ca năm đó tương trợ, không phải nào có bây giờ Trường Sinh. Hai người lại trò chuyện lên những năm này riêng phần mình kinh lịch, Hứa Trường Sinh nâng lên Hứa gia phát triển cùng mình chuẩn bị tiến về Huyền Ba Thập Bát Phường thị tham gia đấu giá hội sự tình. Lý Ký suy tư một lát, nói rằng, lão đệ muốn cạnh tranh Thiên Phù Bí Điển đại ca mặc dù không thể giúp đại ân, nhưng cái này Huyền Ba Thập Bát Phường thị ta cũng có chút nhân mạch, có thể giúp ngươi thăm dò thêm chút tin tức. Hứa Trường Sinh đại hỉ, đội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Lý Ký khoát khoát tay, người ta huynh đệ, không cần nói cảm ơn. Kia Thiên Phù Bí Điển xác thực khó được, lão đệ nếu có được tới, phù đạo tạo nghệ chắc chắn nâng cao một bước. Bất quá cái này Thiên Phù Bí Điển chân quý dị thường, chắc hẳn cạnh tranh kịch liệt, lão đệ còn cần chuẩn bị sớm. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, Lý đại ca có biết cái này Thiên Phù Bí Điển lai lịch? Tại sao lại xuất hiện trên đấu giá hội? Lý Ký trầm ngâm một lát, nói rằng, theo ta được biết, cái này Thiên Phù Bí Điển nguyên là một vị Kim Đan kỳ phù đạo đại sư truyền thừa, về sau không biết sao lưu lạc bên ngoài. Thì ra là thế. Hứa Trường Sinh như có điều suy nghĩ, kia Lý đại ca cảm thấy, cái này Thiên Phù Bí Điển cuối cùng giá sau cùng sẽ ở nhiều ít. Lý Ký suy tư nói, dựa theo trước kia cùng loại truyền thừa đấu giá tình huống đến xem, giá khởi đầu 40 vạn linh thạch, cuối cùng khả năng tại 7 chừng 10 vạn. Bất quá hắn dừng một chút, hạ giọng nói, ta nhận được tin tức, Huyền 60 phường thị Chu gia đối với cái này truyền thừa nhất định phải được, có thể sẽ ra giá cao. Lão đệ như muốn cạnh tranh, tốt nhất chuẩn bị thêm một ít linh thạch để phòng vạn nhất. Hứa Trường Sinh nhíu mày, Huyền 60 phường thị. Lý Ký cười nói, lão đệ không cần phải lo lắng. Như linh thạch không đủ, ta chỗ này có thể mượn ngươi một chút. Hứa Trường Sinh cảm kích nói, đa tạ Lý đại ca ý tốt. Bất quá ta đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, hẳn là đầy đủ. Lý Ký gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, lão đệ chuẩn bị khi nào khởi hành tiến về Huyền Ba Thập Bát Phường thị? Hứa Trường Sinh nghĩ, ta dự định tại Lý đại ca nơi này nhỏ ở một thời gian ngắn, không biết Lý đại ca có thể thuận tiện. Lý Ký đại hỉ, ha ha ha, quá tốt rồi, như thế nào không tiện. Vừa vặn ta gần nhất được một vò trăm năm linh hữu, huynh đệ chúng ta thật tốt uống một ly. Chương 523, tin tức tốt. Chương 523, tin tức tốt. Những ngày tiếp theo, Hứa Trường Sinh liền tại Lý phủ ở lại, mỗi khi Lý Ký khi nhàn hạ, hai người liền đem rượu luôn hoan, giao lưu tu luyện tâm đắc. Mà bình thường vô sự, Hứa Trường Sinh liền đem chính mình quan trong phòng luyện chế phụ lục, tiếp tục tích lũy lấy linh thạch. Cũng là Lý Linh Âm tiểu nha đầu này thường xuyên chạy tới quấn lấy Hứa Trường Sinh, muốn hắn giảng phía ngoài cố sự. Hứa Trường Sinh liền đem chính mình những năm này kinh nghiệm thêm chút cải biên, giảng cho Lý Linh Âm nghe, nghe được tiểu nha đầu ánh mắt tỏa sáng, đối thế giới bên ngoài tràn đầy hướng tới. Hứa thúc thúc, ngươi chừng nào thì mang ta đi Bách Quả Thành chơi nha? Lý Linh Âm chớp mắt to hỏi. Hứa Trường Sinh cười sờ sờ đầu của nàng, chờ ngươi lại lớn lên một chút, Hứa thúc thúc nhất định dẫn ngươi đi. Lý Ký ở một bên lắc đầu cười nói, nha đầu này, cả ngày liền nghĩ ra bên ngoài chạy. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái thời gian nửa năm đi qua. Ngày này, Hứa Trường Sinh ngay tại trong viện cho Lý Linh Âm giảng một chút chuyện thần thoại xưa, coi như Lý Linh Âm nghe được say sưa ngon lành lúc. Hứa Trường Sinh bỗng nhiên tiếp vào Nhiếp Văn Thiến đưa tin. Phu quân, ta cùng Niệm Ly đã xử lý xong tông môn sự vụ, chuẩn bị mang theo Thiên Thiến tiến về Huyền Bát Thập Bát Phường thị cùng ngươi tụ hợp. Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng, lập tức trả lời nói, quá tốt rồi, ta cái này cáo chi Lý đại ca, nhường hắn an bài chỗ ở. Lý Ký biết được sau, lập tức sai người thu thập ra một chỗ lịch sự tao nhã biệt lạc, chuyên môn cho Nhiếp Văn Thiến ba người ở lại. Một ngày sau, Nhiếp Văn Thiến mang theo Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Thiến đến Lý phủ. Văn Thiến, Niệm Ly, Thiên Thiến. Hứa Trường Sinh bước nhanh về phía trước, nên đón ba người. Phu quân, phu thân. Hứa Trường Sinh quan sát tỉ mỉ lấy nhiều năm không thấy Hứa Thiên Thiến. Nhân vật, Hứa Thiên Thiến tuổi tác, 26 tư chất, ngũ phẩm linh căn tiên phú, kiếm đạo, tứ tinh, thể chất, không tu vi, luyện khí tầng 7, chỉ thấy nàng đã xuất rơi vào duyên dáng yêu kiều, hai đầu lông mày đã có Nhiếp Văn Thiến khí khái hào hùng, lại có Hứa Niệm Ly dịu dàng, tu vi càng là đạt đến luyện khí tầng 7. Thiên Thiến trưởng thành. Hứa Trường Sinh cảm khái nói. Lúc này Lý Ký cùng Hàn Uyển Thanh cũng mang theo Lý Linh Âm đến đây gặp nhau, hai nhà người vui vẻ hòa thuận tập hợp một chỗ. Đêm đó, Lý phủ thiết yến khoản đãi Nhiếp Văn Thiến bọn người. Trên yến tiệc, Lý Linh Âm đối Hứa Thiên Thiến cực kỳ hiếu kỳ, một mực vây quanh nàng hỏi lung tung này kia. Thiên Thiến tỷ tỷ, ngươi tại Huyền Linh Tông tu luyện bất và sao? Thiên Thiến tỷ tỷ, kiếm pháp của ngươi thật lợi hại như vậy sao? Hứa Thiên Thiến dịu dàng từng cái trả lời, hai nữ sinh rất nhanh quen thuộc lên. Yến hội qua đi, Hứa Trường Sinh mang theo Nhiếp Văn Thiến ba người trở lại đình viện. Phu quân, chuyến này ta có một tin tức tốt nói cho ngươi. Nhiếp Văn Thiến trong mắt lóe ra vui sướng quan mang, nhẹ nhàng nắm chặt Hứa Trường Sinh tay. Hứa Trường Sinh nhíu mày, a, tin tức tốt gì nhường Văn Thiến cao hứng như thế? Nhiếp Văn Thiến hạ giọng, Thiên Thiến sư tôn Trần Tử Hàm trưởng lão vừa lúc cũng muốn tham gia Huyền Ba Thập Bát Phường thị đấu giá hội. Thiên Thiến biết được sau cố ý cầu sư tôn, Trần trưởng lão bằng lòng tại đấu giá hội trước cùng ngươi thấy một lần, cũng cho phép ngươi theo nàng cùng nhau tham gia đấu giá hội. Hứa Trường Sinh con ngươi hơi co lại, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Kim Đan tu sĩ mặt mũi không thể coi thường, nếu có Trần Tử Hàm đồng hành, không chỉ có thể trấn nhiếp đạo trích, càng có thể mượn cơ hội trèo lên cái tầng quan hệ này. Chuyện này là thật. Hứa Trường Sinh thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu kích động. Nhiếp Văn Tiến gật gật đầu, thiên chân vạn sát. Trần trưởng lão đối Thiên Tiến cực kỳ sủng ái, lần này phá lệ bằng lòng, cũng là xem ở Thiên Tiến trên mặt mũi. Hứa Trường Sinh quay đầu nhìn về phía một bên Hứa Thiên Tiến, chỉ thấy nữ nhi đang mím môi mỉm cười, trong mắt mang theo vài phần chờ mong cùng kiêu ngạo. Thiên Tiến, ba ba thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Hứa Trường Sinh cảm khái nói. Hứa Thiên Tiến lắc đầu, ba ba nói quá lời. Nữ nhi chỉ là hướng sư tôn để một câu, không nghĩ tới sư tôn lại đáp ứng. Bất quá nàng do dự một chút, sư tôn nói ba ba có thể hay không theo nàng cùng nhau tham gia đấu giá hội, còn cần đến lúc đó nhìn phụ thân biểu hiện. Hứa Trường Sinh trong lòng căng thẳng, lập tức dò hỏi, Thiên Thiến, sư phó ngươi có thể có gì vui tốt? Hứa Thiên Thiến nghe xong, biết ba ba hiểu lầm ý của sư phụ, thế là mở miệng nói, ba ba, ngươi hiểu lầm. Sư tôn có ý tứ là, nàng sẽ tại đấu giá hội trước cùng ngài gặp mặt, khảo sát ngài phẩm tính cùng là người. Nếu nàng cảm thấy phù hợp, mới có thể mang ngài cùng nhau đi tới. Hứa Trường Sinh lúc này mới chợt hiểu, lập tức cười nói, thì ra là thế. Thiên Thiến yên tâm, ba ba định sẽ không để cho ngươi tại sư tôn trước mặt khó xử. Nhiếp Văn Thiến cũng ở một bên nói bổ sung, Trần trưởng lão làm người chính trực, coi trọng nhất phẩm tính. Phu quân chỉ cần lấy thành đối đãi liền có thể. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, trong lòng đã có so đo. Những ngày tiếp theo, Hứa Trường Sinh một bên hưởng thụ lấy cùng chúng nữ gặp nhau thời gian, một bên tiếp tục luyện chế phụ lục chuẩn bị đấu giá hội cần thiết linh thạch. Hắn đánh giá một chút, chính mình trước mắt trong tay có 80 vạn linh thạch, tăng thêm những ngày qua luyện chế phụ lục. Nếu là có thể đem bán, góp đủ 90 vạn không thành vấn đề. Theo Lý Đại Ca nói tới, Huyền 60 phường thị Chu gia dường như cũng đang ngó chừng cái này Thiên Phủ Bí Điện truyền thừa. Nhưng bây giờ hắn bên trong có tiếp cận 90 vạn linh thạch nơi tay, bên ngoài lại có Trần Tử Hàm vị này Huyền Linh Tông trưởng lão ra mặt, cái này Chu gia liền xem như muốn cùng hắn cạnh tranh cũng không cạnh tranh được hắn. Bất quá, đây hết thảy tiền đề còn phải là muốn được đến Trần Tử Hàm vị này Huyền Linh Tông trưởng lão tán thành mới được. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đã gần kề gần đấu giá hội ngày. Ngày này, Hứa Trường Sinh ngay tại Lý phủ trong đình viện chỉ điểm Hứa Thiên Tiến kiếm pháp, đột nhiên Hứa Thiên Tiến trong nhẫn chứa vật truyền âm thạch sáng lên. Hứa Thiên Tiến lấy ra truyền âm thạch, thần thức quét qua, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, "Ba ba, sư tôn đưa tin nói sau 3 ngày lên đường tiến về Huyền Ba Thập Bát Phường thị, để chúng ta sớm tại Huyền Ba Thập Bát Phường thị Tử Vân Hiên đợi nàng." Hứa Trường Sinh nghe vậy, lập tức dừng lại trong tay kiếm chiêu, chỉnh trọng nói, "Tốt, chúng ta cái này chuẩn bị lên đường." Nhiếp Văn Tiến cũng từ trong nhà đi ra, nghe được tin tức rồi nói ra, "Phu quân, vậy chúng ta hôm nay liền lên đường thôi, sớm tới Huyền Ba Thập Bát Phường thị làm chút chuẩn bị." Hứa Trường Sinh gật gật đầu, lập tức hướng Lý Ký chào từ biệt. Lý Ký biết được sau, vỗ Hứa Trường Sinh bả vai nói, "Trường Sinh lão đệ, lần này đi cạnh tranh Thiên Phủ Bí Điện đại ca chúc ngươi mã đáo thành công. Nếu có cần, tùy thời đưa tin tại ta." Hứa Trường Sinh cảm kích chắp tay, đa tạ Lý đại ca những ngày qua khoản đãi, Trường Sinh khắc trong tâm khảm. Trước khi đi, Lý Linh Âm lưu luyến không rời mà nhìn xem Hứa Trường Sinh, "Hứa thúc thúc chờ lần sau đến, ngươi nhất định phải cho thêm ta giảng một chút phía ngoài cố sự nha." Hứa Trường Sinh dịu dàng sờ sờ đầu của nàng, "Nhất định sẽ, Linh Âm phải thật tốt tu luyện, lần sau gặp mặt Hứa thúc thúc lại cho ngươi giảng một chút đổi mới kỳ cố sự." Cáo biệt Lý phủ đám người, Hứa Trường Sinh mang theo Nhiếp Văn Thiến, Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Thiến, cưỡi Hắc Điêu tiến về Huyền Ba Thập Bát Phường thị. Hắc Điêu bên trên, Hứa Trường Sinh lấy ra mấy cái mặt nạ, phân cho ba người, "Huyền Ba Thập Bát Phường thị Ngư Long Hỗn Tạp cường giả như mây, chúng ta chuyến này đến điệu thấp làm việc, tận lực không muốn bại lộ thân phận." Chương 524, gặp mặt Trần trưởng lão. Chương 524, gặp mặt Trần trưởng lão. Nhiếp Văn Thiến tiếp nhận mặt nạ, đồng ý nói, "Phu quân cân nhắc chủ đáo. Nhất là cạnh tranh Thiên Phù Bí Điện bực này chân quý truyền thừa, khó tránh khỏi có người ngấp nghé." Hứa Thiên Thiến tò mò hỏi, "Ba ba, cái này Thiên Phù Bí Điện thật chân quý như vậy sao?" Hứa Trường Sinh vẻ mặt trịnh trọng, "Theo Lý đại ca lời nói, này truyền thừa xuất từ Kim Đan kỳ phù đạo đại sư chi thủ, bao hàm 36 loại nhị giai phù lục chế pháp, thậm chí còn có 3 loại chuẩn tam giai phù lục. Nếu có được tay, đối ta cùng Hứa gia phù đạo truyền thừa chính là bay vọt về chất." Hứa Niệm Ly trong mắt lóe lên sợ hãi thán phục, khó trách ba bà coi trọng như vậy. Nửa ngày sau, Hắc Điêu đến Huyền Ba Thập Bát Phường thị bên ngoài. Toàn này phường thị quy mô hùng vĩ, so Huyền Ba Thập Bát Phường thị còn muốn phồn hoa mấy lần. Trên đường phố tu sĩ như dệt, cửa hàng san sát, các loại quý hiếm dị bảo rực rỡ muôn màu. Hứa Trường Sinh dựa theo Trần Tử Hàm chỉ thị, tìm tới tên là Tử Vân Hiên cấp cao khách sạn, ở đây lập thành 2 gian tượng đẳng khách phòng. Thu xếp tốt sau, Hứa Trường Sinh một mình ra ngoài, tại trong phường thị tìm hiểu đấu giá hội tin tức. Hắn đi vào một nhà tên là Vạn Bảo lâu cỡ lớn cửa hàng, giả bộ như tùy ý mà hỏi thăm, "Trưởng quỹ, nghe nói gần đây phường thị có trận cỡ lớn đấu giá hội." Trưởng quỹ là vị tinh minh trung niên tu sĩ, Nghe vậy cười nói, đạo hữu tin tức linh thông a xác thực, sau 5 ngày phòng đấu giá đem cử hành 30 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội, nghe nói có không ít chân phẩm biểu diễn. Hứa Trường Sinh ra vẻ hiếu kỳ, a, không biết đều có nào chân phẩm. Trưởng Quý hạ giọng, nghe nói có thể lên lần này đấu giá hội vật phẩm thấp nhất đều là nhị giai cất bước, thậm chí còn có không tam giai. Bất quá cụ thể là cái gì, không phải là chúng ta những này tiểu thương hộ có thể biết. Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, xem ra Thiên Phù Bí Điện tin tức cũng không rộng khắp lưu truyền, chuyện này với hắn cạnh tranh có lợi. Hắn giả bộ thất vọng, đáng tiếc a, bực này đấu giá hội cánh cửa không thấp a. Trưởng Quý cười nói, đó là đương nhiên, muốn đi vào buổi đấu giá này, hoặc là trúc cơ tu sĩ trở lên, hoặc là cần nghiệp tư, đến 10 vạn linh thạch mới có thể thu được ra trận tư cách. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, lại tìm hiểu chút phường thị tin tức khác, lúc này mới trở về khách sạn. Trở lại khách phòng, hắn đem tìm hiểu tình báo cáo chi nhất Văn Thiến, xem ra Thiên Phù Bí Điện cũng không phải là được quan tâm nhất vật đấu giá, đây đối với chúng ta có lợi. Nhất Văn Tiến suy tư nói, dù vậy, phu quân cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta chỗ này có 10 vạn linh thạch, là những năm này góp nhặt, phu quân cầm lấy đi dùng a. Hứa Trường Sinh lắc đầu cự tuyệt, Văn Tiến, tâm ý của ngươi ta nhận. Nhưng trong tay ta đã có hơn 80 vạn linh thạch, tăng thêm những ngày này luyện chế phù lục, góp đủ 90 vạn không thành vấn đề. Cái này Thiên Phù Bí Điện lại chân quý, cũng không đến nỗi đánh ra 100 vạn giá trên trời. Nhất Văn Tiến gặp hắn kiên trì, cũng không còn miễn cưỡng. Đảo mắt tới cùng Trần Tử Hàm ước định thời gian. Sáng sớm, Hứa Trường Sinh liền tắm rửa thay quần áo, thay đổi một bộ mới tinh trường bào màu xanh, cả người lộ ra tinh thần sáng láng. Ba ba hôm nay rất đẹp. Hứa Thiên Thiến cười hì hì nói. Hứa Trường Sinh cười sờ sờ nữ nhi đầu, Thiên Thiến, đợi một chút nhìn thấy ngươi sư tôn, cần phải giúp ba ba nói tốt vài câu à? Hứa Thiên Thiến nghịch ngậm nháy mắt mấy cái, vậy phải xem ba ba biểu hiện rồi. Đang nói giỡn ở giữa, trong khách sạn đống nhiên chuyển đến rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy một tên thân mang tử sắc váy dài nữ tử chậm rãi đi vào khách sạn. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, quanh thân tản ra như có như không uy áp, chính là Huyền Linh Tông trưởng lão Trần Tử Hàm. Hứa Thiên Tiến lập tức tiến ra đón, cung kính hành lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Trần Tử Hàm khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Hứa Trường Sinh trên thân, ngươi chính là Thiên Tiến phụ thân. Hứa Trường Sinh vội vàng tiến lên một bước, cung kính hành lễ, vạn bối Hứa Trường Sinh gặp qua Trần tiền bối. Trần Tử Hàm trên dưới dò xét Hứa Trường Sinh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trúc cơ 6 tầng. A không đúng, dường như còn che giấu tu vi, cũng không tệ. Nghe Thiên Tiến nói ngươi còn là một vị nhị giai phụ sư. Hứa Trường Sinh nghe xong, con ngươi co rụt lại. Cái này Trần Tử Hàm thế mà có thể xem thấu chính mình tu vi thật sự. Bất quá cũng nghĩ đến cái này ở nguyên gia ảnh quyết chính mình mới tu luyện tới tầng thứ 2, không gạt được Trần Tử Hàm loại này kim đan chân nhân cũng là bình thường. Ngay sau đó, hắn khiêm tốn nói, hơi thông ra lông, không dám ở tiền bối trước mặt sương sư. Trần Tử Hàm từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, Thiên Thiến hướng ta cực lực để cử ngươi, nói ngươi phẩm tính đoan chính, phù đạo thiên phú bất phàm. Hôm nay gặp mặt, cũng là còn có thể. Hứa Trường Sinh trong lòng căng thẳng, biết đây là Trần Tử Hàm đang khảo sát chính mình, vội vàng nói, vãn bối hổ thẹn, bất quá là hơi có thành tựu mà thôi. Cũng là Thiên Thiến có thể bái nhập tiền bối môn hạ, là nàng mấy đời đã tu luyện phúc phận. Trần Tử Hàm trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, không kiêu ngạo không tự ti, cũng là có mấy phần khí độ. Nghe nói ngươi lần này là vì Thiên Phù Bí Điện mà đến. Hứa Trường Sinh thản nhiên nói, chính là. Nay truyền thừa đối ta cùng Hứa gia đều cực kỳ trọng yếu, vạn bối nhất định phải được. Trần Tử Hàm khẽ gật đầu, nếu như thế, sau 3 ngày ngươi theo ta cùng nhau đi tới đấu giá hội. Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, ngựa khí nghiêm túc, đấu giá hội lên không được cho ta mượn chi danh tùy ý làm việc, càng không thể vô cớ cùng người kết thù kết toán. Như bởi vì ngươi nguyên cớ rước lấy phiền toái, đừng trách ta không nể tình. Hứa Trường Sinh trịnh trọng đáp ứng, tiền bối yên tâm, vạn bối ổn thỏa trên đấu giá hội thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt không cho tiền bối thêm phiền toái. Trần Tử Hàm cái này nhẹ gật đầu, nói rằng, tốt. Kia sau 3 ngày giờ thịnh, ở đây tập hợp. Nói xong, nàng chuyển hướng Hứa Thiên Thiến, Thiên Thiến, theo vi sư ở chỗ, vi sư muốn kiểm tra trường học ngươi gần đây thành quả tu luyện. Hứa Thiên Thiến nhu thuận đáp ứng, hướng Hứa Trường Sinh bọn người cáo biệt sau, đi theo Trần Tử Hàm rời đi. Chờ Trần Tử Hàm sau khi đi, Nhiếp Văn Tiến giãn nhẹ một hơi. Phu quân, Trần trưởng lão tựa hồ đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, vị này Trần tiền bối nhìn như nghiêm khắc, kỳ thực có chút thông tình đạt lý, có thể được nàng cho phép đồng hành, đã là lớn lao trợ lực. Tiếp xuống 3 ngày, Hứa Trường Sinh đóng cửa không ra, chuyên tâm điều chỉnh trạng thái, là đấu giá hội làm chuẩn bị. Hắn cẩn thận kiểm lại tất cả linh thạch cùng có thể nhanh chóng biến hiện tài sản, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Rốt cục, đấu giá hội ngày đó đến. Sáng sớm, Hứa Trường Sinh sớm đi vào ngoài khách sạn chờ. Không bao lâu, Trần Tử Hàm mang theo Hứa Thiên Tiền đến. Nhất Văn Thiến cùng Hứa Niệm Ly cũng đi theo phía sau. Đi thôi. Trần Tử Hàm nhàn nhạt nói một câu, liền làm trước đi ra ngoài. Một đoàn người đi vào ở vào trong phường thị phòng đấu giá. Đây là một tòa to lớn hình tròn kiến trúc, toàn thân từ bạch ngọc xây thành, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ là đấu giá hội cửa ra vào liền có vài chục tên trúc cơ tu sĩ trấn giữ, đề phòng sông nghiêm. Trần Tử Hàm lộ ra Huyền Linh Tông trưởng lão lệnh bài, thủ vệ trúc cơ tu sĩ nhóm lập tức cung kính hành lễ, dẫn dắt đám người từ khách quý thông đạo tiến vào. Xuyên qua hành lang, trước mắt rộng mở trong sáng. Phòng bán đấu giá hiện lên cầu thang trạng. Trung ương là một cái hình tròn đại cao, bốn phía còn quấn mấy trăm chỗ ngồi. Lầu 2 thì là một vòng phòng riêng, chuyên môn vì khách quý chuẩn bị. Trần Tử Hàm xem như Huyền Linh Tông trưởng lão, tự nhiên được an bài tại tốt nhất phòng riêng một trong. Trong phòng riêng bày biện xa hoa, linh quả trà thơm đầy đủ mọi thứ, còn có một mặt thủy kính có thể rõ ràng nhìn thấy trên đài đấu giá tình huống. Chương 525, cạnh tranh thiên phủ bí điện chương 525, cạnh tranh thiên phủ bí điện đấu giá hội sắp bắt đầu, các ngươi tự tiện. Trần Tử Hàm nhàn nhạt nói một câu, liền nhắm mắt dưỡng thần. Hứa Trường Sinh bọn người yên tĩnh ngồi xuống, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Không bao lâu, theo một hồi tiếng chuông du dương vang lên, phòng bán đấu giá ánh đèn dần dần ngầm hạ, trung ương đài cao sáng lên ánh sáng nhu hòa. Một vị thân mang hoa phục lão giả chậm rãi đi đến đài cao, thanh âm to, hoan nghênh các vị đạo hữu đến lần này đấu giá hội. Lão hủ chính là lần này đấu giá hội người chủ trì, Tiền Hữu Đạo, rất vinh hạnh chủ trì trận này 30 năm một lần tình hội. Dưới đài vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Tiền Hữu Đạo đảo mắt toàn trường, tiếp tục nói, lần này đấu giá hội tổng cộng có 72 kiện chân phẩm, vật đấu giá chân quý trình độ từ thấp đến cao. Quy củ cùng giới trước giống nhau, người trả giá cao được, không được tùy ý uy hiếp, nếu là phát hiện trục xuất lần này đấu giá hội. Hiện tại, ta tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, kiện thứ nhất vật đấu giá bị trình lên đài cao, một thanh toàn thân xích hồng trường kiếm. Kiện thứ nhất vật đấu giá, nhị giai thượng phẩm pháp khí xích viêm kiếm từ Huyền Hỏa đại sư tự tay luyện chế, thân kiếm ẩn chứa một đạo địa hỏa tinh hoa, uy lực kinh người. Giá khởi đầu 10 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5000 linh thạch. Đấu giá hội chính thức bắt đầu, kiện thứ nhất vật đấu giá xích viêm kiếm tại Đông Đảo trúc cơ tu sĩ đấu giá bên trong, cuối cùng lấy 15 vạn linh thạch giá cả thành giao. Tiếp xuống đấu giá hội như hỏa như đồ tiến hành, các loại chân quý pháp khí, đan dược, vật liệu thay nhau đăng tràng, đấu giá âm thanh liên tục không ngừng, mỗi một cái giá tiền của món đồ đấu giá đều tại 10 vạn linh thạch trở lên. Tuy là sớm có dự liệu Hứa Trường Sinh cũng bị trước mắt cái này náo nhiệt, xa hoa cạnh tranh cảnh tượng rung động. Không hổ là huyền linh trung tâm khu vực xếp hạng thứ 3 thập bát phường thị chỗ cử hành đấu giá hội, tuy tiện một cái vật đấu giá đều giá trị 10 vạn linh thạch trở lên, căn bản không phải trước đó những cái kia đấu giá hội có khả năng so sánh. Tại Hứa Trường Sinh sợ hãi thán phục bên trong, một cái lại một cái chân quý vật đấu giá được đưa lên đài cao. Trong lúc đó càng là xuất hiện không ít nhường Hứa Trường Sinh động tâm vật đấu giá. Bất quá những này vật đấu giá mặc dù chân quý, nhưng đều không là con mắt của hắn yêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị người khác vỗ xuống. Mà một bên Trần Tử Hàm vị này Huyền Linh Tông Kim Đan trưởng lão thì cùng Hứa Trường Sinh biểu hiện hoàn toàn khác biệt, nàng toàn bộ hành trình nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với những này vật đấu giá cũng không thèm để ý trong bất chi bất giác. Trên đài đấu giá vật đấu giá đã đến thứ 58 kiện. Lần này đấu giá hội thứ 58 kiện vật đấu giá, chính là lần này đấu giá hội số ít kỹ nghệ truyền thừa một trong, nhị giai cực phẩm phụ lục truyền thừa Thiên Phù Bí Điện. Tiền Hữu Đạo thanh âm bỗng nhiên đề cao mấy phần. Nghe được Tiền Hữu Đạo giới thiệu, trong phòng riêng Hứa Trường Sinh tinh thần phấn chấn, tim đập rộn lên, thân thể không tự giác nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên đài viên kia cổ pháp ngọc giản. Nay truyền thừa xuất từ một vị Kim Đan kỳ phù đạo đại sư chi thủ, bao hàm trên 100 loại nhất giai phù lục chế pháp, 36 loại nhị giai phù lục chế pháp, càng có 3 loại chuẩn tam giai phù lục phương pháp luyện chế. Giá khởi đầu 40 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10000 linh thạch. Tiền Hữu Đạo vừa dứt lời, dưới đài cạnh tranh âm thanh liền theo nhau mà tới. 40 vạn, 41 vạn, 42 vạn, 70 vạn. Giá cả rất nhanh nhảy lên tới 70 vạn linh thạch, lúc này đấu giá người so sánh lúc đầu đã thiếu đi gần chín thành, chỉ còn lại có mấy người còn tại cạnh tranh. 71 vạn. Một cái thanh âm trầm thấp từ dưới lầu truyền đến. Hứa Trường Sinh nhận ra người kia chính là tới từ Huyền 60 phường thị Chu gia, tu vi đã đạt trúc cơ viên mãn chi cảnh. Nếu là tại tầm thường chi địa, cao thấp cũng là trúc cơ lão tổ. Nhưng lúc này lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngồi tại lầu dưới bình thường trên chỗ ngồi cạnh tranh. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, tăng giá nói, 72 vạn. Chu gia đám người nhướng mày, nhìn về phía Hứa Trường Sinh chỗ phòng riêng, trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Có thể tham gia bực này đấu giá hội còn nắm giữ trong phòng riêng nhân vật, không phải bọn hắn Chu gia có thể tùy tiện đắc tội. Lê Thẩm, Kim Đan chân nhân như thế nào coi trọng cái này Thiên Phù Bí Điện? Chu gia lão giả bên cạnh trung niên nhân mặt lộ vẻ không cam lòng nói rằng, lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Phải chăng còn muốn cạnh tranh? Chu gia lão giả trầm ngâm một lát, cắn răng nói, lại thêm, cái này Thiên Phù Bí Điện đối ta Chu gia phù đạo truyền thừa cực kỳ trọng yếu, không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Thế nhưng là dạng này, nếu là sau đó chúng ta đắc tội cái này Kim Đan chân nhân, chỉ sợ. Chu gia trung niên nhân do dự nói. Chu gia lão giả sắc mặt âm tình bất định, vẫn là quyết định tăng giá, 73 vạn. Hứa Trường Sinh nhíu mày, thanh âm lần nữa từ phòng riêng bên trong truyền ra, 74 vạn. 75 vạn linh thạch. Gia lão người cắn răng tăng giá, cái trán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hứa Trường Sinh trong lòng căng thẳng, hắn không nghĩ tới Chu gia cố chấp như thế. Phải biết lúc này hắn nhưng là thân ở khách quý trong phòng riêng, đại biểu là Trần trưởng lão mặt mũi, cái này Chu gia còn dám như thế. Lúc này, trong phòng riêng Trần Tử Hàm có chút mở mắt ra, nhìn lướt qua Hứa Trường Sinh, cũng không nói chuyện. Hứa Trường Sinh cảm nhận được ánh mắt kia, lập tức biết được vị này Trần trưởng lão ý nghĩ, không có minh xác phản đối, chính là ngầm đồng ý huống hồ hắn tham gia buổi đấu giá này, mục đích đúng là cái này Thiên Phù Bí Điện mà Trần trưởng lão bằng lòng dẫn hắn tham gia, không nghi ngờ gì càng thêm đồng ý điểm này. Lúc này, có Trần Tử Hàm vị này Huyền Linh Tông Kim Đan trưởng lão duy trì, Hứa Trường Sinh ngự khí đều biến kiên định, 76 vạn. Chu gia lão giả sắc mặt biến cực kỳ khó coi, hắn ngắm nhìn một phía, dường như đang tìm kiếm ý kiến, có thể Chu gia những người khác cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Trầm mặc một lát sau, Chu gia lão giả thở dài một tiếng, chán nản nói, mà thôi, không cùng cái này phòng riêng quý khách tranh giành. Bọn hắn Chu gia mặc dù còn có dư lực, nhưng tới lúc này, cũng là minh xác cái này khách quý phòng riêng đối cái này Thiên Phù Bí Điện tình thế bắt buộc. Nếu bọn họ tiếp tục cạnh tranh đi xuống, không chỉ có sẽ đắc tội cái này Kim Đan chân nhân, huống hồ lấy bọn hắn tài lực cũng khó có thể cùng Kim Đan chân nhân so đấu. 76 vạn lần thứ nhất, 76 vạn lần thứ hai, 76 vạn lần thứ 3, thành giao. Tiền hữu đạo giải quyết dứt khoát, thiên phù bí điện về Hứa Trường Sinh tất cả. Hứa Trường Sinh nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn quay đầu hướng Trần Tử Hàm khẽ không lời, nói khẽ, đa tạ tiền bối. Hứa Trường Sinh minh bạch, lúc này nếu không phải hắn tại khách quý trong phòng riêng, cái này Chu gia chỉ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ cạnh tranh, đấu giá hội kết thúc về sau càng là sẽ bị vô số ánh mắt chỗ để mắt tới. Bây giờ, không chỉ có tiết kiệm được không ít linh thạch, còn sẽ không bị đám người ngấp nghé. Dù sao cái này Thiên Phù Bí Điện tuy nói đối Hứa Trường Sinh chờ chúc cơ kỳ tu sĩ chân quý không thôi, nhưng đối với Kim Đan tu sĩ tới nói lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Trần Tử Hàm khẽ gật đầu, lại nhắm mắt dưỡng thần. Tiếp xuống đấu giá hội, Hứa Trường Sinh chỉ là đứng ngoài quan sát. Những cái kia động một tí hơn 100 vạn thậm chí mấy trăm vạn vật đấu giá, căn bản không phải hắn bây giờ có thể với tới. Làm vật đấu giá đi vào cuối cùng một cái vật đấu giá lúc, Trần Tử Hàm đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện khóa chặt tại trên đài đấu giá. Chương 526, kiếm tâm quả, trước khi rời đi tịch chương 526, kiếm tâm quả, trước khi rời đi tịch thứ 72 kiện vật đấu giá, ngàn năm khó gặp một lần kiếm tâm quả. Tiền hữu đạo thanh âm bên trong mang theo vài phần sục sôi. Quả này sinh trưởng tại kiếm ý nồng đậm đường cùng, mấy trăm chính là thậm chí hơn ngàn năm mới có thể thành thục một lần, ăn vào có thể tăng lên kiếm đạo thiên phú, đối kiếm tu mà nói chính là bảo vật vô giá. Ta tuyên bố giá khởi đầu 8 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn linh thạch. Vừa dứt lời, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt sôi trào. Hứa Trường Sinh con ngươi hơi co lại, cái này kiếm tâm quả có thể ngày mai tăng lên một cá nhân thiên phú. Khó trách lần này đấu giá hội khả năng hấp dẫn nhiều như vậy kim đan tu sĩ đến đây cạnh tranh, sợ là mục đích cũng là vì viên này kiếm tâm quả. 8 triệu linh thạch giá khởi đầu, đã là hắn toàn bộ thân gia gần 10 lần. Cho dù là kim đan chân nhân sợ là cũng là một khoản của cải đáng giá a, ngay tại Hứa Trường Sinh cảm thán lúc, mọi người đã bắt đầu điên cuồng đấu giá lên. 850 vạn. Một cái thanh âm hùng hậu từ sắt vách phòng riêng truyền đến. 900 vạn. Một bên khác phòng riêng lập tức tăng giá. 950 vạn. Giá cả bằng tốc độ kinh người kéo lên, trong nháy mắt liền đột phá chục triệu đại quan. Lúc này, Hứa Trường Sinh vang lên bên tai Trần Tử Hàm thanh âm, 1100 vạn. Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Giữa sân lập tức an tĩnh một cái chớp mắt. 1150 vạn. Một cái thanh âm khàn khàn không cam lòng yếu thế. 12 triệu. 1250 vạn. Đấu giá âm thanh càng thêm kịch liệt, giá cả không ngừng tiêu thăng. Hứa Trường Sinh ở một bên khẩn trương nhìn xem, trong lòng là Trần Tử Hàm âm thầm lau vệt mồ hôi. Ngay tại giá cả tăng tới 1500 vạn lúc, phòng đấu giá bỗng nhiên an tĩnh lại, dường như tất cả mọi người tại cân nhắc lấy phải chăng còn muốn tiếp tục tăng giá. Lúc này, một cái thanh âm thần bí từ trong bao xương truyền đến, 1600 vạn. Trần Tử Hàm nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nàng từ tốn nói, 1700 vạn. Người thần bí trầm mặc một lát, ngay tại đại gia cho là hắn muốn từ bỏ lúc, hắn lần nữa tăng giá, 18 triệu. Toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí biến dị thường khẩn trương, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Trần Tử Hàm chỗ phòng riêng. Trần Tử Hàm hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, 2000 vạn. Vừa dứt lời, đấu giá hội đám người bỗng nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Trần Tử Hàm chỗ bên ngoài giáp. Duy nhất một lần tăng giá 200 vạn, nào có người như thế đấu giá. Quả thực không đem linh thạch làm linh thạch. Bất quá trải qua Trần Tử Hàm như thế một thao tác sát thực trấn trụ tất cả mọi người, bao quát lúc trước tới đấu giá người thần bí. Người thần bí không tiếp tục lên tiếng đấu giá. Không bao lâu, Tiền Hữu đạo mắt thấy không người tại đấu giá, thế là cao giọng hô, 2000 vạn lần thứ nhất, 2000 vạn lần thứ hai, 2000 vạn lần thứ ba, thành giao. Trần Tử Hàm sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Hứa Trường Sinh âm thầm liễu lưỡi, 2000 vạn hạ phẩm linh thạch, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Nếu là đem linh thạch này đưa cho hắn, nhường hắn dùng cho cường hóa dòng dõi, nhất định có thể tạo nên ra một cái tuyệt thế thiên tài, tam phẩm linh căn lục tinh kiếm đạo thiên phú. Bất quá 2000 vạn linh thạch liền xem như lấy kim đan tu sĩ tài lực, cũng quả quyết không có khả năng tùy ý xuất ra. Xem ra, cái này Trần Tử Hàm không chỉ là Huyền Linh Tông ngoại môn trưởng lão đơn giản như vậy a. Đấu giá hội kết thúc sau, Trần Tử Hàm mang theo Hứa Trường Sinh bọn người tiến về hậu trường hoàn thành giao dịch. Làm Hứa Trường Sinh tiếp nhận viên kia ghi lại tiên phù bí điện ngọc giản lúc, trong lòng kích động không thôi. Trần Tử Hàm cũng lấy được nàng tha thiết ước mơ kiếm tâm quả mai này, trái cây cẩn thận từng ly từng tí dùng một cái đặc chế hộp ngọc đem nó phong tồn lên. Rời đi đấu giá hội sau, Trần Tử Hàm đối Hứa Trường Sinh mấy người nói rằng, chuyện chỗ này, ta cần lập tức trở về tông môn. Thiên Tuyến theo ta cùng nhau trở về, các ngươi tự hành an bài. Hứa Trường Sinh mấy người cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối lần này tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Trần Tử Hàm khẽ gật đầu, ngươi đã được đến Thiên Phù Bí Điện sau khi trở về hảo hảo nghiên cứu. Thiên Tuyến trên kiếm đạo thiên phú phi phàm, ta sẽ dốc lòng dạy bảo, ngươi không cần mong nhớ. Hứa Trường Sinh lần nữa nói tạ, đưa mắt nhìn Trần Tử Hàm mang theo Hứa Thiên Tuyến rời đi. Trở lại khách sạn, Hứa Trường Sinh khó nén hưng phấn, đối Nhiếp Văn Thiến cùng Hứa Niệm Ly nói rằng, Văn Thiến Niệm Ly mục đích của chuyến này đã đạt thành, ít ngày nữa ta liền lên đường trở về Bách Quả Thành. Nhiếp Văn Thiến gật đầu đồng ý, phu quân nói đúng. Cái này Thiên Phù Bí Điện chân quý dị thường, càng sớm về đến gia tộc càng an toàn. Hứa Niệm Ly cũng nói, đúng vậy a cha, ta cũng ủng hộ ngươi sớm ngày xuất phát về Bách Quả Thành. Mặc dù Trần trưởng lão đem chúng ta âm thầm mang ra đấu giá hội, nhưng khó đảm bảo sẽ không có người để mắt tới cha ngươi, nơi đây cường giả đông đảo, không thích hợp mọi món chờ đợi. Tốt, nếu như thế, chờ ngày mai truyền tống trận mở ra, ta liền rời đi này Huyền Linh Tiên Thành. Các ngươi là cùng ta về Bách Quả Thành vẫn là? Hứa Trường Sinh nhìn về phía hai người nói rằng. Nhiếp Văn Thiến cùng Hứa Niệm Ly suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, "Phu quân, ta cùng Niệm Ly lần này trước hết không trở về Bách Quả Thành. Niệm Ly tại Huyền Linh Tông còn có nhiệm vụ, ta cũng muốn trở về xử lý một ít chuyện. Chờ thêm chút thời gian, chúng ta lại cùng nhau về Bách Quả Thành thăm hỏi phu quân cùng đại gia." Hứa Trường Sinh tuy có không bỏ, nhưng cũng lý giải tình cảnh của các nàng, gật đầu nói, "Tốt, vậy các ngươi tại Huyền Linh Tông cẩn thận một chút, nếu có bất kỳ cần, tùy thời đưa tin tại ta." Đêm đó, tại cùng Văn Tiến ôn nhu một phen sau, Hứa Trường Sinh liền cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Thiên Phù Bí Điển ngọc giản. Hắn đem thần thức dò vào ngọc giản, lập tức hải lượng tin tức tràn vào trong đầu. Quả nhiên tinh diệu tuyệt luân. Hứa Trường Sinh kinh thán không thôi, cái này Thiên Phù Bí Điển không hổ là nhị giai đỉnh cấp phù đạo truyền thừa. Không chỉ có ghi chép đông đảo phù lục vẽ chi pháp, trong đó rất nhiều phù lục vẽ kỹ xảo cùng lý niệm đều là hắn chưa hề tiếp xúc qua. Có phần này truyền thừa, ta phù đạo tạo nghệ chắc chắn nâng cao một bước. Hứa Trường Sinh như đói như khát hấp thu trong ngọc giản tri thức, trong bất chi bất giác một đêm thời gian lặng yên vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Thiến, Hứa Niệm Ly cáo biệt sau, chuẩn bị lên đường trở về Bách Quả Thành. Nhưng mà, ngay tại Hứa Trường Sinh vừa bước ra khách sạn đại môn lúc, đột nhiên nhướng mày, cảm giác được mấy đạo mịt mở thần thức từ trên người bọn họ đảo qua. Có người để mắt tới chúng ta. Hứa Trường Sinh hướng về Nhiếp Văn Thiến cùng Hứa Niệm Ly truyền âm nói. Nhiếp Văn Thiến biến sắc, là bởi vì Thiên Phù Bí Điện. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, hơn phân nửa như thế. Mặc dù chúng ta cho mượn Trần Tiền bối thế, nhưng luôn có chút kẻ liều mạng dám bí quá hóa liều. Hứa Niệm Ly khẩn trương hỏi, ba, kia bây giờ nên làm gì? Hứa Trường Sinh trầm tư một lát, nói rằng, không sao, chúng ta trước cơi hắc điêu tiến về Huyền Linh Tiên Thành, sau đó các ngươi bình thường trực tiếp về Huyền Linh Tông, trong khoảng thời gian này không muốn rời tông, để tránh bị người để mắt tới. Mà ta thì trực tiếp ngồi truyền tống trận rời đi, ta cũng không tin, bọn hắn còn nguyện ý không tiếc mười mấy vạn dặm theo đuổi giết ta. Huống chi coi như bọn hắn thật như thế, ta vẫn chờ trong thành không đi. Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly khẽ gật đầu, thời khắc chú ý đến chỗ tối. Chương 527, thoát khỏi theo dõi, kế hoạch áp dụng bên trong chương 527, thoát khỏi theo dõi, kế hoạch áp dụng bên trong Hứa Trường Sinh không để lại dấu vết đem hai người bảo hộ ở sau lưng, ba người chậm rãi đi hướng phường thị bên ngoài yêu thú cưỡi đứng. Ven đường, mấy đạo thần thức như sương mù bản chân chi thư giống như dây dưa, lại tại chạm đến Hứa Trường Sinh quanh thân như có như không sóng linh khí lúc, lặng yên tối lui, những cái kia âm thầm kẻ nhìn lén mặc dù tham lam, nhưng cũng biết ngắn như vậy lộ trình nếu là ra tay, chỉ sợ khó mà đem Hứa Trường Sinh một đoàn người cầm xuống. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh ba người ngồi lên tiến về Huyền Linh Tiên Thành Hắc Điêu. Theo Hắc Điêu một tiếng vũ cánh âm thanh bạch phá bầu trời, to lớn cánh chim nhấc lên trận trận cương phong, hướng về nơi xa bay đi. Hắc Điêu phía dưới, mấy thân ảnh từ chỗ tối nhảy ra, lại tại trông thấy Hắc Điêu cánh chim bên trên Hứa Trường Sinh ba người bỗng nhiên dừng bước, chỉ có thể xa xa ở phía sau đi theo. Yêu thú này cưỡi đứng chính là Huyền Linh Tông sản nghiệp, mà Huyền Linh Tông uy nghiêm, là mảnh này tu sĩ trên đại lục chưa có người dám đụng vào ranh giới cuối cùng. Cho dù ngấp nghé Thiên Phù Bí Điện cũng không có người dám đối Hắc Điêu bên trên động thủ. Nửa ngày sau, Huyền Linh Tiên Thành nguy nga tường thành xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly liếc nhau, Hứa Niệm Ly nói khẽ, ba cẩn thận một chút. Lời còn chưa dứt, Hắc Điêu đã tinh chuẩn đáp xuống tiên thành bên ngoài trên bình đài. Mấy người hạ Hắc Điêu, lập tức hướng phía thành nội đi đến. Nơi đây mặc dù cách Huyền Linh Tiên Thành còn cách một đoạn, nhưng trật tự so với bình thường thành trì phường thị còn tốt hơn. Không bao lâu, ba người an toàn vào thành, lúc này Nhiếp Văn Tiến quay người nhìn về phía Hứa Trường Sinh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng tiến lên một bước, nói khẽ, phu quân, một đường cần phải cẩn thận. Hứa Trường Sinh đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, dịu dàng cười một tiếng, yên tâm, ta chắc chắn bình an trở về. Các ngươi tại trong tông cũng muốn chú ý an toàn. Dứt lời, hắn lôi kéo Hứa Niệm Ly tay, hai cha con liếc nhau, đều là ngầm hiểu ý lập tức ba người tách rời. Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly hai người hướng phía Huyền Linh Tiên Thành nội thành đi đến. Hứa Trường Sinh quay người hướng phía thành nội truyền tống đài phương hướng đi đến. Lúc này, kia mấy đạo âm thầm theo dõi thân ảnh cũng đã lặng yên cùng đến Huyền Linh Tiên Thành. Bọn hắn ẩn giấu trong đám người, con mắt chăm chú tập trung vào Hứa Trường Sinh đám người bóng lưng, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng lo lắng. Khi bọn hắn nhìn thấy Hứa Niệm Ly cùng Nhiếp Văn Tiến thuận lợi tiến vào Huyền Linh Tông nội thành sau, mới biết thứ hai người chính là Huyền Linh Tông đệ tử, trong lòng đối với hai người lại không dám lên bất kỳ tạp niệm, chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực nhìn về phía Hứa Trường Sinh, nào biết Hứa Trường Sinh thừa dịp bọn hắn một chút mất tập trung ở giữa, chạy vào truyền tống đài truyền tống trận ở trong. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện Hứa Trường Sinh đã truyền tống rời đi. Ghê tởm, người này lại thừa dịp chúng ta không chú ý liền truyền tống rời đi, lại còn đi chính là Vạn Phát Thành. Vạn Phát Thành? Thành này ở đâu? Lão đại chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi qua? Một người dò hỏi, hiển nhiên hắn liền Vạn Phát Thành danh tự chưa từng nghe qua. Dẫn đầu mặt xẻo tu sĩ nghe vậy, trên mặt giữ tợn co quắp một chút, mạnh mẽ gắt một cái, ngu xuẩn. Vạn Pháp Thành cách Huyền Linh Tiên Thành mấy chục vạn dặm, chỉ là cưới cái này truyền tống cần thiết linh thạch đều là một khoản không ít linh thạch. Ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào trống rỗng truyền tống trận, trong tay áo nắm chắc quả đấm bởi vì dùng sức mà có chút phát run, càng đừng đề cập người này một khi tới Vạn Pháp Thành, nói không chừng sẽ còn tiếp tục chuyển gì, chúng ta trừ phi cùng hắn hao tổn đến cùng, nếu không căn bản đuổi không kịp. Huống hồ người này có thể ở khách quý phòng riêng đồng thời đập đến truyền thừa, phía sau nhất định có thế lực không nhỏ, chúng ta tùy tiện đuổi theo, ngược lại là tự chui đầu vào lưới. Có thể kia Thiên Phù Bí Điện. Một tên khác gầy còm tu sĩ không cam lòng lẩm bẩm. "Hừ, cái này Thiên Phù Bí Điện chúng ta tuy là không cầm được, nhưng chúng ta có thể đi trở về đem tin tức này bán cho kia Chu gia, nói không chừng còn có thể từ kia Chu gia trong tay vớt lên một khoản." Mặt xẻo tu sĩ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ bất đắc dĩ. "Đại ca, anh minh." Một bên khác, Theo truyền tống trận bạch quang dần dần tiêu tán, Hứa Trường Sinh mở mắt ra lúc đã đặt mình vào Vạn Pháp Thành truyền tống đại điện. May mắn lần này đấu giá hội có Trần Tử Hàm vị này Kim Đan trưởng lão tương trợ, nếu không đoạn đường này sợ là sẽ không thái bình. Hứa Trường Sinh em thầm may mắn, bước nhanh đi ra truyền tống đại điện. Vạn Pháp Thành vẫn như cũ phồn hoa ồn ào náo động, trên đường phố tu sĩ như dệt. Hứa Trường Sinh không có dừng lại, ở trong thành một chỗ hẻo lánh, hắn vận chuyển ẩn nguyên giả ánh quyết, đem tu vi áp chế tới trúc cơ năm tầng, lại thay đổi một thân bình thường áo bào xám, đeo lên dịch dung mặt nạ, cả người khí chất lập tức lại biến. Cho dù là quen biết người, giờ phút này cũng khó có thể nhận ra hắn. Diệp Thanh Phong bị Thiết Gia Bảo bắt đi đã có một năm, chắc hẳn giữ nhiều lành ít. Thiết Sơn, Thiết Gia Bảo các ngươi cũng nên cho các ngươi việc gác trả giá thật lớn. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia lanh ý, lập tức thu liễm thần sắc, sau đó chạy vào trong đám người. Trước hỏi thăm một chút Vạn Pháp Thành tình hình gần đây, mới quyết định. Hứa Trường Sinh đi vào một nhà quán trà, muốn ấm linh trà, lặng lặng lắng nghe chung quanh tu sĩ trò chuyện. Nghe nói không? Tiêu Giao Cốc đoạn trước động tác liên tiếp, dường như đang tìm cái gì người suyệt, nhỏ giọng một chút. Ta nghe nói tựa như là Tiêu Giao Cốc Diệp gia dòng chính trưởng lão Diệp Thanh Phong không hiểu tại Vạn Pháp Thành bên ngoài mất tích, lúc này mới dẫn tới Tiêu Giao Cốc động tác liên tiếp. Hứa Trường Sinh ngồi tại quán trà nơi hẻo lánh, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén trà biên giới, đem chung quanh tu sĩ đôi câu vài lời thu hết trong tai. Nghe nói à, Diệp gia vị kia mất tích trưởng lão gọi Diệp Thanh Phong, kiếm thuật siêu quần, chính là trúc cơ trùng kỳ bên trong người nổi bật, thế nhưng là không nghĩ tới. Hứa Trường Sinh khẽ miệng nhỏ không thể thấy dương lên, tiếp tục túi đầu thưởng thức trà. Nửa ngày sau, hắn đã thu thập được đầy đủ tin tức, Tiêu Giao Cốc ở vào Vạn Pháp Thành bên ngoài 3000 dặm chỗ, cốc chủ Diệp Vô Trần là trúc cơ đại viên mãn kiếm tu, tính cách cương liệt bao che khuyết điểm. Vừa bạn, Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, rời đi quán trà sau thẳng đến ngoài thành. Một ngày sau, Tiêu Giao Cốc bên ngoài một chỗ ẩn nấp trên vách núi. Hứa Trường Sinh lấy ra lưu ảnh thạch, đem bên trong nội dung phục chế tới đông đảo trống không lưu ảnh thạch bên trong. Hắn tỉ mỉ đưa lên phương thức, một cái nặc danh đưa đến Tiêu Giao Cốc, còn lại tại Vạn Pháp Thành cùng với phụ cận phường thị mọc lên như nấm. Kể từ đó cho dù là Tiêu Giao Cốc kiên kỵ Thiết Gia Bảo thực lực, nhưng trở ngại dư luận áp lực, cũng không thể không tìm Thiết Gia Bảo muốn lời giải thích. Dù sao nhà mình dòng chính trưởng lão bị người vô cớ bắt thậm chí khả năng đã bị sát hại. Nếu là không thể đòi hỏi công đạo, Tiêu Giao Cốc Diệp gia mặt mũi ở đâu? Đương nhiên, nếu là Thiết Gia Bảo chính là Kim Đan thế lực, Tiêu Giao Cốc có lẽ chỉ có thể nhịn xuống, thậm chí còn có thể hướng thỉnh tội. Nhưng Thiết Gia Bảo cùng Tiêu Giao Cốc chỉ là đồng cấp thế lực, Tiêu Giao Cốc quả quyết không có khả năng như thế. Liên để trận này đại hỏa thiêu đến càng thêm mãnh liệt chút, Diệp đạo hữu ta vậy cũng là báo thù cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi à? Lời nói rơi xuống, Hứa Trường Sinh trong mắt hàn quang lấp lóe, đem một cái lưu ảnh thạch lấy linh lực bao khỏa, xa xa nhìn về phía Tiêu Giao Cốc phương hướng. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Tại về bách quả thành ven đường trên đường, mỗi lần trải qua một tòa phường thị hoặc là thành trì, Hứa Trường Sinh liền sẽ đưa lên một cái ghi hình thạch. Chương 528, chấn nộ Tiêu Giao Cốc. Chương 528, chấn nộ Tiêu Giao Cốc. Tiêu Giao Cốc bên ngoài, thủ cốc Diệp gia đệ tử ngay tại chú đóng cốc cửa, đột nhiên một đạo linh quang phá không mà đến, lơ lửng tại hắn cách đó không xa. A, đây là cái gì? Không phải là bảo vật gì? Thủ cốc Diệp gia đệ tử lúc này đại hỉ, hướng phía linh quang đi đến. Đợi đến gần sau, phát hiện linh quang bao khỏa vẹn vẹn chỉ là một cái ghi hình thạch, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Cắt, như thế nào là ghi hình thạch? Ta còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu, thiệt thòi ta cao hứng hụt một trận. Thủ cốc đệ tử bĩu môi, đang muốn tiện tay đem ghi hình thạch bỏ qua, đột nhiên nghĩ đến chính mình ngoại ý muốn được đến, không ngại nhìn xem bên trong là cái gì nội dung. Hắn do dự một chút, vẫn là đem thần thức dò vào ghi hình trong đá. Sau một khắc, sắc mặt của hắn đột biến, toàn thân run rẩy lên. Ghi hình trong đá rõ ràng ghi chép Diệp Thanh Phong bị Thiết Gia Bảo hai tên trúc cơ tu sĩ vây công, trọng thương bị bắt toàn bộ quá trình, thậm chí liền đối thoại đều rõ ràng có thể nghe. Thiết Gia Bảo, dám như thế đối đãi ta Diệp gia trưởng lão? Thủ cốc đệ tử không dám trì hoãn, lập tức mang theo ghi hình thạch chạy vội nhập cốc. Cùng lúc đó, phu cận phường thị cùng trong thành trì, giống nhau ghi hình thạch bị nặc danh đưa lên tại phường thị các nơi, rất nhanh gây nên sóng to gió lớn. Chơi a, Thiết Gia Bảo dám đối Tiêu Giao Cốc trưởng lão hạ độc thủ như vậy. Cái này Diệp Thanh Phong thế nhưng là Diệp gia dòng chính a, Thiết Gia Bảo đây là muốn bước lên hai nhà đại chiến sao? Tin tức như là dã hỏa giống như cấp tốc lan tràn, ngắn ngủi nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ Vạn Pháp thành phụ cận thế lực. Tiêu Giao Cốc bên trong, nghị sự đại điện. Tiêu Giao Cốc cốc chủ Diệp Vô Trần nhìn xem trong ngọc giản phát ra hình tượng, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trong hình tượng, Thiết Gia Bảo hai người vây công Diệp Thanh Phong, cuối cùng đem nó trọng thương mang đi, trong miệng còn kêu gào lấy Thiết Gia Bảo muốn người, Tiêu Giao Cốc cũng không giữ được. Phanh! Diệp Vô Trần một trưởng vô nát bên cạnh bàn ngọc, trúc cơ đại viên mãn khí thế ầm vang bộc phát. Thiết Gia Bảo, tốt một cái Thiết Gia Bảo. Thanh Phong chính là ta Diệp gia dòng chính trưởng lão, Thiết Gia Bảo dám như thế lấn ta Tiêu Giao Cốc. Diệp Vô Trần râu tóc đều dựng, trong mắt sát ý nghiêm nghị, quanh thân kiếm khí khuấy động, đem đại điện bên trong cái bàn toàn bộ chấn vỡ. Đại điện bên trong đám trưởng lão thấy thế, nhao nhao xem xét ngọc giản nội dung, lập tức giận tím mặt. Truyền lệnh xuống, lập tức triệu tập trước mắt trong cốc tất cả trúc cơ trở lên tộc nhân, ngày mai sau theo ta tiến về Thiết Gia Bảo đòi một lời giải thích. Gia chủ bất giận. Một vị tóc trắng trưởng lão đội vàng khuyên can, Thiết Gia Bảo thế lớn, tùy tiện tiến đến sợ có không ổn. Không ổn. Diệp Vô Trần giận quá thành cười, ta Diệp gia dòng chính trưởng lão bị Thiết Gia Bảo vô cớ cầm nã, sinh tử chưa biết, ngươi để cho ta bất giận. Đại trưởng lão Diệp Minh Viễn cẩn thận xem xét lưu ảnh thạch sau, trầm giọng nói, cốc chủ, việc này kỳ quặc. Thiết Gia Bảo cùng ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, vì sao đột nhiên đối Thanh Phong ra tay? Hơn nữa cái này ghi hình thạch sớm không xuất hiện muộn không ra, hết lần này tới lần khác tại lúc này xuất hiện, không chừng phía sau có âm mưu gì. Trải qua đại trưởng lão Diệp Minh Viễn tiểu nói này, Diệp Vô Trần lập tức tỉnh táo không ít. Cũng là một bên nhị trưởng lão Diệp Thanh Phong nổi giận nói, bất kể hắn là cái gì âm mưu, Thiết Gia Bảo như thế hành vi, rõ ràng là không đem ta Tiêu Giao Cốc để vào mắt. Nhị trưởng lão, tu tiên giới không chỉ là chém chém giết giết, chúng ta Tiêu Giao Cốc có thể từ một cái bình thường trúc cơ gia tộc phát triển đến nay dựa vào là trí tuệ cùng gia tộc đám người trên trăm năm tích lũy. Bây giờ việc này tất có ẩn tình, như tùy tiện xuất binh, chính giữa người khác ý muốn a. Đại trưởng lão Diệp Minh Viễn nghiêm túc nói rằng. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, thân làm Tiêu Giao Cốc cốc chủ lúc này lấy gia tộc lợi ích làm trọng, không thể tùy tính vì đó, lúc này hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng. Đại trưởng lão nói có lý, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Trước âm thầm phái người đi Thiết Gia Bảo chất vấn yêu cầu công đạo, đồng thời mật thiết lưu ý cái này lưu ảnh thạch nơi phát ra. Ngay tại Diệp Vô Trần lời nói rơi xuống lúc, một tên đệ tử vội vàng đến báo, bẩm cốc chủ chư vị trưởng lão, theo cốc bên ngoài đệ tử truyền đến tin tức, Thanh Phong trưởng lão bị Thiết Gia Bảo cầm nã lưu ảnh thạch đã ở các đại phường thị lưu truyền. Cái gì? Việc này không ngờ truyền ra. Trong điện mọi người sắc mặt đại biến. Cốc chủ, bây giờ ngoại giới đều biết việc này, nếu ta Tiêu Giao Cốc không có hành động, chỉ sợ sau này. Diệp Vô Trần sắc mặt âm trầm như nước, ngón tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệch. Hắn làm sao không rõ, việc này một khi truyền ra, Tiêu Giao Cốc như không có chút nào xem như, không chỉ có sẽ biến thành trò cười, càng sẽ nhường thế lực khác cho là hắn Tiêu Giao Cốc Diệp gia mềm yếu có thể bắt nạt. Truyền lệnh xuống, Diệp Vô Trần đột nhiên đứng lên, quanh thân kiếm khí khuấy động, ngày mai sau, bổn cốc chủ tự mình dẫn trong cốc tinh nhuệ tiến về Thiết Gia Bảo đòi một lời giải thích. Cốc chủ nghĩ lại a, Thiết Gia Bảo thực lực không kém gì ta Tiêu Giao Cốc, tùy tiện khai chiến sợ lưỡng bại câu thương đại trưởng lão Diệp Minh Viễn còn muốn quên can. Đại trưởng lão không cần nhiều lời. Diệp Vô Trần phất tay cắt ngang. Ta Tiêu Giao Cốc Diệp gia đặt chân tu tiên giới mấy trăm năm, dựa vào là không chỉ có là trí tuệ, càng là tranh tranh thế quốc. Nếu ngay cả dòng chính trưởng lão bị bắt đều nuốt giận vào bụng, ta Tiêu Giao Cốc còn có mặt mũi nào đặt chân? Đại trưởng lão Diệp Minh Viễn thấy cốc chủ tâm ý đã quyết, đành phải thở dài một tiếng, nếu như thế, lão hủ đề nghị tiên lễ hậu binh. Phái người cáo chi Thiết Gia Bảo, hạn bọn hắn trong vòng 3 ngày hoàn chỉnh giao ra Thanh Phong trưởng lão, nếu không Diệp Vô Trần suy tư một lát, gật đầu nói, "Tốt." Liên theo đại trưởng lão lời nói, cho Thiết Gia Bảo 3 ngày thời gian. Bất quá, chuẩn bị chiến đấu sự tình không thể trì hoãn, sau 3 ngày như Thiết Gia Bảo không cho cái bằng giao, ta tất nhiên tới cửa đòi hỏi một cái thuyết pháp. Cùng lúc đó, Vạn Pháp Thành cùng xung quanh phường thị bởi vì cái này Mai Lưu Ảnh Thạch nhấc lên sóng to gió lớn. Dưa lớn, dưa lớn. Nghe nói không? Thiết Gia Bảo bắt Tiêu Giao Cốc trưởng lão. Chậc chậc, lần này có trò hay để nhìn, Tiêu Giao Cốc vị cốc chủ kia cũng không phải dễ chơi. Thiết Gia Bảo vì sao muốn bắt Diệp Thanh Phong? Hẳn là hai nhà có cái gì ân oán. Các đại tiểu lâu, trong quan trà, các tu sĩ nghị luận ở Mỹ, càng có người hiểu chuyện đã bắt đầu đặt cược cược hai nhà khi nào khai chiến, ai thắng ai thua. Dù sao Thiết Gia Bảo cùng Tiêu Giao Cốc đều thuộc về cấp cao nhất một nhóm kia trúc cơ gia tộc, thường ngày những thế lực này gặp mặt đều sẽ lẫn nhau cho một chút thể diện, sẽ không tùy ý đắc tội. Nhưng người nào biết Thiết Gia lại làm ra loại chuyện này, lại hình tượng còn không có lưu ảnh thạch cho ghi lại, cũng tại các đại thành trì trong phường thị truyền bá, huyên náo mọi người đều biết. Ngay tại Tiêu Giao Cốc khua chiêng gõ trống chuẩn bị thời điểm, Thiết Gia Bảo bên trong cũng thu vào tin tức. Thiết Gia nghị sự đại điện bên trong, Sát Chiến sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem trong tay lưu ảnh thạch, chán nổi gân xanh lên. Hôn trướng, đến tột cùng là ai? Là ai ở sau lưng trong bóng tối tính toán ta Thiết Gia? Hắn đột nhiên vỗ bàn, trúc cơ bảy tầng khí thế ầm vang một phát. Trong điện đám trưởng lão câm như hến, không người dám ứng. Sát Chiến đảo mắt đám người, thanh âm trầm thấp mà phẫn nộ, cái này lưu ảnh thạch bên trong nội dung, rõ ràng là Thiết Phá, Thiết Tiên hai người cầm nã Diệp Thanh Phong cảnh tượng. Việc này cực kỳ bí ẩn, người ngoài như thế nào biết được? Chương 529, Thiết Gia Bảo ứng phó chi pháp chương 529, Thiết Gia Bảo ứng phó chi pháp Thiết Gia đại trưởng lão trầm giọng nói, gia chủ, việc này kỳ quặc. Thiết Phá, Thiết Tiên hai người bắt cái này Diệp Thanh Phong chính là tại một năm trước đó, mà cái này lưu ảnh thạch lại là gần nhất mới thả ra, đây rõ ràng là có người có ý định. Hừ. Sát Chiến hừ lạnh một tiếng. Ngũ tổ mệnh bọn hắn âm thầm điều tra, bọn hắn ngược lại tốt, động thủ bắt người, còn bị người ghi lại chứng cứ. Bây giờ Tiêu Giao Cốc tức giận, ngoại giới nghị luận ầm ĩ, ta Thiết Gia Bảo còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thiết Gia nhị trưởng lão cao mày nói, gia chủ, việc cấp bách là ứng đối ra sao Tiêu Giao Cốc? Theo tham tử hồi báo, Diệp Vô Trần đã triệu tập trong cốc tinh nguyện, sau 3 ngày nếu chúng ta không cho cái bằng giao, chỉ sợ Sát Chiến sắc mặt tâm trầm, Thiết Phá, Thiết Tiên ở đâu? Nhanh chóng gọi tra hỏi. Không bao lâu, Thiết Phá, Thiết Tiên hai người vội vàng chạy đến. Sát Chiến tướng lưu ảnh thạch ném tại trên mặt đất, phẫn nộ quát, các ngươi làm chuyện tốt. Thiết Phá nhặt lên lưu ảnh thạch xem xét, sắc mặt đột biến, gia chủ cái này sao có thể? Ngày đó trong sơn cốc rõ ràng không có những người khác. Thiết Tiên cũng hoảng hồn, gia chủ minh giám à, chúng ta là phụng ngũ tổ chi mệnh truy tra Tiêu Viêm hạ lạc, phát hiện kia Diệp Thanh Phong lạc đàn sau cũng hướng ngũ tổ bẩm cáo qua, tại ngũ tổ thụ ý dưới âm thầm bắt kia Diệp Thanh Phong, trong lúc đó càng là kiểm tra qua bốn phía. Sát Chiến nghe vậy, sắc mặt giận quá lửa không cần, kiểm tra qua bốn phía. Vậy ngươi nói cho ta, cái này lưu ảnh thạch là thế nào tới? Thiết Phá Thiết Tiên hai người cúi đầu nói, cái này. Sát Chiến hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, kia Diệp Thanh Phong hiện tại nơi nào? Thiết Tiên do dự một chút, thấp giọng nói, tại Hậu Sơn địa lao. Ngũ tổ tự mình thẩm vấn qua, xác nhận hắn cùng Tiêu Viêm không quan hệ sau, liền như thế nào? Sát Chiến nghiêm nghị hỏi. Thiết Phá nhắm mắt nói, ngũ tổ nói đã bắt lộ người, để tránh tin tức tiết lộ, liền đem hắn xử lý cái gì? Sát Chiến đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái xanh. Các ngươi dám tùy ý sát hại Tiêu Giao Cốc trưởng lão? Thiết Phá vội vàng giải thích, gia chủ bất giận, đây là ngũ tổ mệnh lệnh, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc a. Sát Chiến chán nản ngồi trở lại trên ghế, lẩm bẩm nói, ai? Lần này hoàn toàn cùng Tiêu Giao Cốc không có cách nào bàn giao Thiết gia đại trưởng lão thế, trầm giọng nói, gia chủ, việc đã đến nước này, việc cấp bách là ứng đối Tiêu Giao Cốc lựa giận. Theo lão hủ góc nhìn, không bằng dứt khoát đem việc này từ chối tới một cái có lẽ có trên thân người Sát Chiến trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lại ảm đạm xuống, đại trưởng lão lời ấy sai rồi. Tiêu Giao Cốc đã có lưu ảnh thạch làm chứng, sao lại tùy tiện tin tưởng chúng ta từ chối chi tử? Huống hồ ngũ tổ bên kia hắn lời còn chưa dứt, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân nặng nề. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị râu tóc bạc trắng nam tử trung niên chậm rãi đi vào, chính là Thiết gia ngũ tổ Thiết Cuồng. Ngũ tổ. Trong điện đám người nhao nhao hành lễ. Thiết Cuồng ánh mắt như điện, liếc nhìn đám người, cuối cùng rơi vào Sát Chiến trên thân, chuyện ta đều biết. Chỉ là một cái Tiêu Giao Cốc, không cần như thế kinh hoàng. Sát Chiến vội vàng nói, ngũ tổ, việc này không thể coi thường. Kia Diệp Thanh Phong dù sao cũng là Tiêu Giao Cốc dòng chính trưởng lão, bây giờ ngoại giới đều biết hắn bị ta Thiết gia bắt, nếu không cho cái bàn giao, chỉ sợ Thiết Cuồng hừ lạnh một tiếng, bàn giao. Ta Thiết gia làm việc, không cần hướng người khác bàn giao. Kia Diệp Thanh Phong đã chết, Tiêu Giao Cốc nếu dám tới phạm, lão phu tự sẽ để bọn hắn có đến mà không có về. Sát Chiến mặt lộ vẻ khó xử, thế nhưng là ngũ tổ, Tiêu Giao Cốc Diệp Vô Trần chính là trúc cơ đại viên mãn kiếm tu, thực lực không thể coi thường. Như hai nhà khai chiến, chỉ sợ lưỡng bại câu thương, Thiết Cuồng khinh thường khoát khoát tay, trúc cơ đại viên mãn lại như thế nào? Lão phu tại trúc cơ viên mãn chìm đắm nhiều năm, sao lại sợ hắn? Huống hồ hắn trong mắt lóe lên một tia âm tàn, việc này phía sau nhất định có người trợ giúp. Vậy lưu ảnh thạch xuất hiện đến kỳ quặc, hẳn là có người muốn gây ra ta Thiết gia cùng Tiêu Giao Cốc tranh đấu. Đợi điều tra minh trận tướng, nhất định phải nhường kia người giật dây trả giá đắt. Sát Chiến nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, vũ tổ anh minh. Kia dưới mắt chúng ta nên ứng đối ra sao Tiêu Giao Cốc? Thiết Cuồng trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, tăng cường Thiết gia bảo phòng ngự. Đồng thời phái người đi Tiêu Giao Cốc, liền nói việc này chúng ta hoàn toàn không biết, người sau lưng mục đích chính là muốn cho hai nhà chúng ta lên tranh chấp. Đại trưởng lão cao mày nói, ngũ tổ, cái này lý do thoái thác chỉ sợ khó mà thủ tín với người. Thiết Cuồng cười lạnh một tiếng, có tin hay không là tùy bọn hắn. Như Tiêu Giao Cốc khăng khăng khai chiến, ta Thiết gia phụng bồi tới cùng. Vừa vặn ta Thiết gia quá lâu không có xuất thủ qua, thế nhân đều quên ta Thiết gia uy nghiêm. Ngay tại Thiết gia bảo khua chiêng gõ trống chuẩn bị ứng đối lúc, Tiêu Giao Cốc sứ giả đã đến Thiết gia bảo bên ngoài. Thiết gia bảo người nghe, ta chính là Tiêu Giao Cốc sứ giả Diệp Minh Huy, phụ cốc chủ chi mệnh đến đây hỏi tham Diệp Thanh Phong trưởng lão hạ lạc. Nhanh chóng mở cửa trả lời. Thiết gia bảo cửa thành chậm rãi mở ra, Thiết gia đại trưởng lão tự mình ra nên đón. Hóa ra là Diệp đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Không biết Diệp đạo hữu lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Diệp Minh Huy hừ lạnh một tiếng, Thiết trưởng lão làm gì biết rõ còn cố hỏi. Ta Tiêu Giao Cốc Diệp Thanh Phong trưởng lão một năm trước bị các ngươi Thiết gia bảo người cầm nã, bây giờ sinh tử chưa biết. Cốc chủ mệnh ta đến đòi một lời giải thích. Thiết gia đại trưởng lão ra vẻ kinh ngạc, lại có việc này. Diệp đạo hữu sợ là hiểu lầm, chúng ta Thiết gia bảo cũng chưa gặp qua Diệp Thanh Phong trưởng lão, việc này có ẩn tình khác. Diệp Minh Huy giận quá thành cười, tốt một cái không biết. Thiết trưởng lão, cái này lưu ảnh thạch bên trong nội dung, ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Nói, hắn lấy ra một cái lưu ảnh thạch, linh lực thôi động hạ, Thiết Phá, Thiết Tiên hai người vây công Diệp Thanh Phong hình tượng rõ ràng hiện ra. Thiết gia đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến, lập tức cố tự chấn định nói, cái này, đây có lẽ là có người vu oan hãm hại. Diệp đạo hữu, ta Thiết gia cùng Tiêu Giao Cốc làm không ân oán, như thế nào vô cớ đối Diệp Thanh Phong trưởng lão ra tay? Diệp Minh Huy âm thanh lạnh lùng nói, Thiết trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ còn muốn chống chế. Cốc chủ có lệnh, hạn Thiết gia trong vòng 3 ngày giao ra Diệp Thanh Phong trưởng lão, nếu không Thiết gia đại trưởng lão ngắt lời nói, Diệp đạo hữu, việc này tất có hiểu lầm. Không bằng dạng này, ta Thiết gia bằng lòng hiệp trợ Tiêu Giao Cốc tìm kiếm Diệp Thanh Phong trưởng lão hạ lạc, như thế nào? Diệp Minh Huy trong mắt lửa giận càng lớn, xem ra Thiết gia là không có ý định giao người. Tốt, rất tốt. Sau 3 ngày, ta Tiêu Giao Cốc gắt tới đòi cái công đạo. Dứt lời, hắn quay người rời đi, bóng lưng bên trong lộ ra kiên quyết. Thiết gia đại trưởng lão đưa mắt nhìn Diệp Minh Huy đi xa, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn vội vàng trở về bảo bên trong, đem tình huống bẩm báo cho Sát Chiến cùng Thiết Cuồng. Thiết Cuồng nghe xong, cười lạnh nói, đã Tiêu Giao Cốc không biết điều, vậy liền để bọn hắn một bài học. Truyền lệnh xuống, khởi động hộ bảo đại trận, triệu tập tất cả tại ngoại tộc người về bảo, chuẩn bị lên chiến. Sát Chiến lo lắng nói, ngũ tổ, việc này phải chăng lại cân nhắc một ít. Dù sao Thiết Cuồng phất tay cắt ngang, không cần nhiều lời. Ta Thiết gia lập tộc mấy trăm năm, chưa từng sợ qua ai. Tiêu Giao Cốc nếu dám tới phạm, chỉ có đem bọn hắn đánh đau, mới có thể để cho bọn hắn biết khó mà lui. Mắt thấy Thiết Cuồng quyết định, Sát Chiến cũng chỉ có thể thuận theo lão tổ ý chỉ. Chương 530, Thiết Cuồng VS Diệp Vô Trần. Chương 530, Thiết Cuồng VS Diệp Vô Trần. Sau 3 ngày, Tiêu Giao Cốc cốc chủ Diệp Vô Trần tự mình xuất lĩnh hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ, một đường không có chút nào che lấp khí tức, trùng trùng điệp điệp bay về phía Thiết gia bảo. Một cử động kia phảng phất tại hướng đám người tuyên cáo, Tiêu Giao Cốc Diệp gia, không cho bất luận kẻ nào ức hiếp. Ven đường tu sĩ nhao nhao né tránh, quan sát từ đằng xa trận này sắp buộc phát trúc cơ gia tộc đại chiến. Diệp Vô Trần tự thân xuất mã. Thiết gia bảo lần này đã trúng thiết bản. Chậc chậc, hai nhà đều là đỉnh cấp trúc cơ gia tộc, một trận chiến này sợ là muốn kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, Thiết gia bảo bên trong, Thiết Cuồng đứng tại trên tường thành, nhìn qua nơi xa chân trời dần dần tới gần đột quang, trong mắt chiến ý bốc lên. Thiết gia các minh đệ, hắn tiếng như hùng trùng, truyền khắp toàn bộ Thiết gia bảo, Tiêu Giao Cốc khinh người quá đáng, hôm nay liền để bọn hắn biết ta Thiết gia lợi hại. Chiến, chiến, chiến. Thiết gia chúng tu sĩ cùng kêu lên hò hét, khí thế như hồng. Sát Chiến đứng tại Thiết Cuồng bên cạnh, thấp giọng nói, ngũ tổ, phải chăng muốn mời mấy vị khác lão tổ xuất quan? Thiết Cuồng lắc đầu, không cần. Đối phó Diệp Vô Trần, lão phu một người là đủ. Thiết Cuồng trong lòng tin tưởng, vì chỉ là một cái Diệp Thanh Phong, Diệp gia còn không đến mức cùng hắn Thiết gia cùng chết. Mà bây giờ bày ra lớn như thế một cái chiến trận đơn giản chỉ là vì Tiêu Giao Cốc mặt mũi mà thôi. Chỉ cần trong chiến đấu áp chế một chút Diệp gia nhuệ khí, sau đó lại cho Diệp gia đền bù một phen, cuộc phân tranh này liền sẽ lắng lại. Rất nhanh, Tiêu Giao Cốc đám người đã tới Thiết gia bảo trên không. Diệp Vô Trần đứng lơ lửng trên không, bạch y tung bay, phía sau trường kiếm bù bù, quanh thân kiếm khí khuấy động. Hắn lạnh lùng mở miệng, Thiết gia bảo, giao ra Diệp Thanh Phong, nếu không hôm nay ta liền san bằng ngày bảo. Thiết Cuồng đồng dạng lên không, cười lạnh nói, Diệp Vô Trần, đừng muốn ngậm máu phun người. Ta Thiết gia chưa hề giam qua Diệp Thanh Phong, ngươi chớ có bị người lợi dụng, bước lên hai nhà tranh chấp. Diệp Vô Trần trong mắt lửa giận càng lớn, Thiết Cuồng, chuyện cho tới bây giờ còn muốn chống chế. Hắn đột nhiên vung tay áo, mấy chục mai lưu ảnh thạch bắn ra, ở giữa không trung đồng thời phát ra thiết phá, Thiết Tiên cầm nã Diệp Thanh Phong hình tượng. Thiết gia bảo vô cớ cầm nã ta Tiêu Giao Cốc trưởng lão, chứng cứ vô cùng xác thực. Hôm nay nếu không cho cái bàn giao, ta Diệp Vô Trần thể không bỏ qua. Thiết Cuồng sắc mặt tâm trầm, Diệp Vô Trần, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Cái này lưu ảnh thạch rõ ràng là ngụy tạo. Giả tạo. Diệp Vô Trần giận quá thành cười. Tốt. Rất tốt. Đã Thiết gia bảo như thế vô sỉ, kia liền so tài xem hư thực a. Chen, một tiếng kiếm minh vang tận mây xanh, Diệp Vô Trần phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm cầu vồng, thẳng đến Thiết Cuồng. Thiết Cuồng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng rất nhanh bị chiến ý thay thế. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân bắp thịt cuộn, trúc cơ viên mãn tu vi ầm vang bộc phát, song quyền quấn quanh lấy linh lực, đón lấy cái kia đạo kiếm hồng. Oanh! Kiếm hồng cùng quyền phong chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Cùng bạo linh lực ba động hướng bốn phía quét tán, đem vương viên trong vòng mấy trăm trượng các tu sĩ bỗng cảm giác một hồi lệ phong từ trên mặt thổi qua. Diệp Vô Trần thân hình không động, Thiết Cuồng lại bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt biến hóa. Tốt một cái Diệp Vô Trần. Thiết Cuồng trong lòng thất kinh, cái này kiếm pháp lại bén nhọn như vậy. Diệp Vô Trần không cho Thiết Cuồng cơ hội thở dốc, kiếm chỉ vung lên, trường kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, như mưa to chút xuống. Vạn kiếm chiều dương. Thiết Cuồng không dám thất lễ, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân nổi lên kim loại sáng bóng, cả người dường như hóa thành một tôn sắt giống. Thiết cốt kim thân. Đinh đinh đinh. Vô số kiếm ảnh rơi vào Thiết Cuồng trên thân, phát ra tiếng sắt thép va chạm, lại khó mà phá vỡ phòng ngự của hắn. Diệp Vô Trần nhíu mày, kiếm thế biến đổi, trường kiếm trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm quang, đâm thẳng Thiết Cuồng cổ họng. Một kiếm xuyên dương. Thiết Cuồng con ngươi co rụt lại, trong lúc đội vã nghiêng người né tránh, lại vẫn bị kiếm quang sát qua bả vai, lập tức máu me đầm địa. Ngũ tổ. Thiết gia đám người thấy thế, nhao nhao kinh hô. Thiết Cuồng sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ quát, "Tốt, tốt một cái Diệp Vô Trần, là ta khinh thường ngươi." Hắn gầm thét một tiếng, quanh thân linh lực sôi trào, cơ bắp hở ra như rồng có sừng, song quyền nổi lên như kim loại quang trạch, đột nhiên đánh phía Diệp Vô Trần. Thiết cốt phá thiên quyền. Song quyền lập tức hóa thành hai đạo màu vàng trường hồng, mang theo ngập trời sát khí đánh phía Diệp Vô Trần. Quyền phong những nơi đi qua, không khí đều bị đè ép ra tiếng nổ đùng đoàng, uy lực dọa người. Diệp Vô Trần không dám đón đỡ, thân hình như tơ liễu giống như phiêu nhiên lui lại, đồng thời kiếm chỉ vung lên, trường kiếm vung ra một đạo lưu quang. Lưu quang nên tiếp kim sắc trường hồng, hai người va chạm, bộc phát ra càng mãnh liệt hơn năng lượng ba động, khí lang quét sạch, trung quanh kiến trúc đều bị chấn động đến lảo đảo muốn ngã. Ngay sau đó, kim sắc trường hồng lại mạnh mẽ đem lưu quang đánh tan, cũng hướng phía Diệp Vô Trần đánh tới. Bất quá kim sắc trường hồng mặc dù đánh tan Diệp Vô Trần kiếm quang, nhưng cũng tại cái này va chạm kịch liệt bên trong uy lực tiêu tán hơn phân nửa. Diệp Vô Trần ánh mắt lấp liệt, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, quanh thân kiếm ý điên cuồng ngưng tụ. Chỉ thấy quanh người hắn nổi lên thanh sắc quang mang bên trong mơ hồ có vô số kiếm ảnh thật nhỏ đi khắp, chính là Tiêu Giao Cốc gáp đáy hòm phòng ngự bí thuật, thanh mang kiếm thuẫn. Kim sắc trường hồng mạnh mẽ đụng vào thanh mang kiếm thuẫn phía trên, vang một tiếng vang thật lớn, thanh mang kiếm thuẫn kịch liệt rung động, mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, kiếm thuẫn biên giới càng là có nhỏ bé khe hở xuất hiện. Diệp Vô Trần kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình liên tiếp lui về phía sau, hai chân trên không trùng đặt đạp, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thiết Cuồng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thừa thắng xông lên, quanh thân linh lực điên cuồng vận chuyển, phía sau lại hiện ra một đầu to lớn ác lang hư ảnh, lang đồng hiện ra u lục quang mang, răng nanh lóe ra hàn mang. Sát Lang Vệ Thiên. Thiết Cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, Sát Lang hư ảnh mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Diệp Vô Trần đánh tới. Diệp Vô Trần sắc mặt nghiêm túc, trường kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, mũi kiếm trực chỉ thương khung, quắc, kiếm dẫn cửu tiêu. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo tử sắc thiểm điện tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, kinh khủng uy áp giáng lâm. Diệp Vô Trần quanh thân kiếm ý cùng thiên địa ở giữa lôi điện chi lực cộng minh, trên trường kiếm quấn quanh lấy tử sắc lôi đỉnh, hắn một kiếm đánh xuống, một đạo to lớn tử sắc lôi kiếm cùng Sát Lang hư ảnh chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, hai người nhao nhao sử xuất đệ thấp tuyệt học, mong muốn chấn áp đối phương. Nhưng từ đầu đến cuối hai người bất phân cao thấp, lẫn nhau có tổn thương, chiến đấu lâm vào giằng co trạng thái. Diệp Vô Trần kiếm pháp sắc bén, mỗi một kiếm đều mang tiếng xé gió, kiếm khí tung hành. Thiết Cuồng thì bằng vào cường hành lục thân cùng thiết cốt kim thân, mạnh kháng kiếm chiêu, quyền phong như rồng, phản kích hung mãnh. Hai người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới mặt đất đánh tới trên trời, những nơi đi qua, núi đá băng liệt, kiến trúc đổ dạng, chiến đấu dư ba đem chúng quanh địa hình đều cải biến. Và anh, lại là một lần kịch liệt va chạm, hai người riêng phần mình lui lại mấy chục trượng, tạm thời tách ra. Diệp Vô Trần hô hấp hơi có vẻ gấp rút, cầm kiếm trên cánh tay có từng tia máu tươi chảy ra. Thiết Cuồng thì khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên tại vừa rồi giao phong bên trong cũng thụ chút nội thương. Chương 531, tiêu giao cốc rút đi, ma tu cản rỡ. Chương 531, tiêu giao cốc rút đi, ma tu cản rỡ. Diệp Vô Trần, kiếm pháp của ngươi xác thực lợi hại, nhưng muốn đánh bại ta, còn kém xa lắm. Thiết Cuồng lau đi vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nói. Diệp Vô Trần hừ lạnh một tiếng, Thiết Cuồng, ta cuối cùng hỏi một lần, Diệp Thanh Phong ở đâu? Thiết Cuồng trong mắt lóe lên một tia âm tàn, ta nói, Diệp Thanh Phong không tại Thiết Gia Bảo. Ngươi như dây dưa nữa không lứt, đừng trách ta không khách khí. Diệp Vô Trần nghe vậy, trong mắt lửa giận càng tăng lên, tốt. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên trường kiếm. Trường kiếm lập tức nổi lên huyết sắc quang mang, kiếm thế đột nhiên tăng lên mấy lần. Huyết kiếm chẳng thiên. Diệp Vô Trần quát to một tiếng, trường kiếm hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Thiết Cuồng chém tới. Thiết Cuồng sắc mặt đại biến, biết đây là Diệp Vô Trần liều mạng một kích, không dám thất lễ. Hắn đồng dạng cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại song quyền bên trên, song quyền lập tức nổi lên huyết sắc kim loại sáng bóng. Thiết huyết phá thiên quyền. Thiết Cuồng song quyền đều xuất hiện, hai đạo huyết sắc quyền phong đón lấy cái kia đạo huyết sắc kiếm hồng. Oeng! Huyết sắc kiếm hồng cùng huyết sắc quyền phong ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Cuồng bạo linh lực ba động hướng bốn phía quét tán, đem phương viên trong vòng mấy trăm trượng mặt đất đều chấn động đến rạn nứt ra. Bụi mù tán đi, chỉ thấy Diệp Vô Trần cùng Thiết Cuồng đều nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên đều bị thương không nhẹ. Cốc chủ, Ngũ tổ, Tiêu Giao Cốc cùng Thiết Gia Bảo các tu sĩ thấy thế, nhao nhao kinh hô, liền muốn tiến lên trợ chiến. Tất cả lui ra. Diệp Vô Trần cùng Thiết Cuồng đồng thời quát. Hai người dãy rủa lấy đứng người lên, đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang ngưng trọng. Tất cả lui ra. Diệp Vô Trần cùng Thiết Cuồng đồng thời quát. Hai người dãy rủa lấy đứng người lên, đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang ngưng trọng. Trải qua vừa rồi sinh tử giao phong, hai người đều hiểu, tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, trầm giọng nói, Thiết Cuồng, chuyện hôm nay sẽ không cứ tính như vậy. Tiêu Giao Cốc cùng Thiết Gia Bảo, từ đây thế bất lưỡng lập. Thiết Cuồng cười lạnh một tiếng, Diệp Vô Trần, ta Thiết Gia Bảo cũng không phải dễ chơi. Ngươi như khăng khăng cùng ta Thiết Gia là địch, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Vô Trần không cần phải nhiều lời nữa, quay người đối Tiêu Giao Cốc chúng nhân nói, chúng ta đi. Tiêu Giao Cốc đám người mặc dù không có cam lòng, nhưng thấy cốc chủ đã hạ lệnh, cũng chỉ có thể đi theo Diệp Vô Trần rời đi. Thiết Gia Bảo đám người thấy Tiêu Giao Cốc rút đi, cũng đều thở dài một hơi. Sát Chiến liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Thiết Cuồng, Ngũ tổ, ngài không có sao chứ? Thiết Cuồng lắc đầu, sắc mặt tâm trầm, không sao. Bất quá cái này Diệp Vô Trần thực lực xác thực vượt quá dự liệu của ta, xem ra Tiêu Giao Cốc những năm này phát triển được không sai. Sát Chiến lo lắng nói, Ngũ tổ, bây giờ chúng ta cùng Tiêu Giao Cốc kết xuống thù hận, ngày sau. Thiết Cuồng ngắt lời nói, không sao. Diệp Vô Trần mặc dù lợi hại, nhưng hắn Tiêu Giao Cốc thực lực tổng hợp còn không bằng ta Thiết Gia. Hôm nay hắn rút đi, giải thích rõ hắn cũng biết tiếp tục đánh xuống không có phần thắng. Hắn trong mắt lóe lên một tia âm tàn, việc cấp bách là tìm ra cái kia ở sau lưng châm ngòi ly dáng người. Người này có thể cầm tới Thiết Phá, Thiết Thiên cầm nã Diệp Thanh Phong lưu ảnh thạch, tất nhiên cùng ta Thiết Gia Bảo có quan hệ. Sát Chiến gật gật đầu, Ngũ tổ yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ việc này. Thiết Cuồng hừ lạnh một tiếng, tra. Nhất định phải tra cái cha ra manh mối. Dám tính toán ta Thiết Gia, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Cùng lúc đó, ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm Hứa Trường Sinh đang cưỡi phi chu trở về Bách Quả Thành. Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn qua xa xa biển mây, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thiết Gia Bảo, đây chỉ là bắt đầu. Hứa Trường Sinh rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào chính diện cùng Thiết Gia Bảo chống lại. Nhưng thông qua bước lên Thiết Gia Bảo cùng Tiêu Giao Cốc tranh đấu, không chỉ có thể suy yếu Thiết Gia Bảo lực lượng, còn có thể chuyển di Thiết Gia Bảo chú ý lực, vì chính mình cùng Hứa Gia tranh thủ phát triển thời gian. Chờ ta đột phá tới trúc cơ viên mãn hay là kim đan, lại tìm ngươi nhóm tính tổng nợ. Hứa Trường Sinh trong mắt hàn quang lấp lóe, lập tức thu liễm thần sắc, quay người về tới buồng nhỏ trên tàu, bắt đầu lĩnh hội thiên phù bí điển. Phi chu vạch phá bầu trời, hướng về Bách Quả Thành phương hướng nội bá đi. Mấy ngày sau, Hứa Trường Sinh rốt cục về tới Bách Quả Thành. Mới vừa vào thành, hắn cũng cảm giác được thành nội bầu không khí có chút không đúng. Trên đường phố tu sĩ thần thái trước khi xuất phát đội vàng, không ít cửa hàng đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. Xảy ra chuyện gì? Hứa Trường Sinh nhíu mày, tăng tốc bước chân hướng Hứa phủ đi đến. Vừa tới Hứa phủ cửa ra bảo, thủ vệ Hứa gia tử đệ liền ngạc nhiên hô, "Lão tổ trở về! Lão tổ trở về!" Rất nhanh, Trần Phỉ Nguyệt, Hứa Thiên Thành bọn người nghe tin chạy đến. "Phu thân, ngài có thể tính trở về." Hứa Thiên Thành tiêu buồn trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, hỏi, "Thiên Thành, thế nhưng là thành nội chuyện gì xảy ra? Vì sao bầu không khí khẩn trương như vậy?" Hứa Thiên Thành sầm mặt lại, thấp giọng nói, "Phụ thân, ngài rời đi trong khoảng thời gian này, phụ cận xảy ra chuyện lớn." Hứa Trường Sinh lông mày nhíu lại, "A, nói kỹ càng một chút." Hứa Thiên Thành vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng nói, "Phụ thân, nửa tháng trước, Hắc Thủy Phường thị Vu gia bỗng nhiên phong phường thị, lúc ấy chỉ cho là bình thường bế quan. Nhưng ai biết nửa tháng sau, có tu sĩ đi ngang qua phát hiện Hắc Thủy Phường thị đã thành phế tích, trong phường thị thây nang khắp đồng huyết khí tràn ngập, không một người sống." "Cái gì?" Hứa Trường Sinh con ngươi đột nhiên co lại, Hắc Thủy Phường thị cùng Hắc Sơn Phường thị nhưng khác biệt, trong Phường thị Vu gia thế nhưng là có chút cơ viên mãn tu sĩ trấn giữ gia tộc, như thế nào? Hứa Thiên Thành tiếp tục nói, càng đáng sợ chính là, sau đó lại có tin tức truyền đến, cùng Hắc Thủy Phường thị liền nhau Bạch Thạch Phường thị cũng gặp độc thủ. Hai tòa phường thị, gần mấy chục vạn tu sĩ phàm nhân, toàn bộ bị luyện thành huyết đan. Hứa Trường Sinh chấn động trong lòng, lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, là người phương nào gây nên? Chính là Vu gia gia chủ Vu Cực. Hứa Thiên Thành cắn răng nói, Vu Cực, đây không phải Hắc Thủy Phường thị Vu gia gia chủ sao? Hắn làm sao lại đối nhà mình Phường thị ra tay, huống chi hắn mới trúc cơ hậu kỳ, cũng không có được đổ sát hai cái Phường thị thực lực. Hứa Trường Sinh lắc đầu nói, phụ thân, chính là người này. Theo số ít chạy ra ma chảo người nói tới, Vu Cực tự biết bình thường phương pháp đột phá kim đan hy vọng xa vời. Thế là vì gia tăng đột phá kim đan xác suất, không tiếp tu luyện ma công, đầu tiên là độc chết nhà mình lão tổ, lại huyết tế toàn tộc, luyện chế ra một loại hiệu quả cùng loại kết kim đan bản nguyên huyết đan. Phía sau càng là tại Hắc Thủy Phường thị bên trong bố trí huyết trận, đem toàn bộ phường thị tu sĩ cùng phàm nhân đều hóa thành huyết tế của hắn đối tượng, luyện chế ra càng nhiều huyết đan dùng cho tăng cao tu vi. Mà Bạch Thạch Phường thị hủy diệt, nghe nói là cái này Vu gia gia chủ cực lợi dụng không biết tên lý do đem Bạch Thạch Phường thị bên trong mạnh nhất trúc cơ tu sĩ lừa gạt ra, thừa dịp bất ngờ đem nó sát hại sau, sau đó xông vào Bạch Thạch Phường thị đại khai sát giới, không ai có thể ngăn cản. Những cái kia may mắn chạy ra người còn nói, Vu Cực tại huyết tế hai tòa phường thị tu sĩ phàm nhân sau thực lực tăng nhiều, ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền từ trúc cơ 8 tầng đạt đến trúc cơ đại viên mãn. Chương 532, lĩnh hội thiên phù bí điện chương 532, lĩnh hội thiên phù bí điện nghe xong Hứa Trường Sinh sắc mặt âm trầm xuống tới, hắn không nghĩ tới sẽ có như thế phát dầu người. Bất quá là vì gia tăng một chút đột phá kim đan xác suất, càng đem toàn tộc huyết tế, đồng thời còn đổ diện hai tòa phường thị. Bây giờ quanh mình các thế lực có thể có hành động. Hứa Trường Sinh hỏi. Hứa Thiên Thành đáp, các thế lực lớn đều không quá lớn động tác, chỉ là lẫn nhau báo đoàn, phòng ngừa cái này mà tu được kích. Bất quá việc này đã báo cáo cho Thượng Tông, tin tưởng không lâu sau đó Huyền Linh Tông liền sẽ điều động trưởng lao chu diệt này ma tu. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, đối với chúng thế lực cách làm cũng là lý giải. Tuy nói quanh mình đông đảo thế lực liên hợp lại muốn thật muốn giết một cái trúc cơ viên mãn tu sĩ rất dễ dàng, nhưng không ai nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, đi đối phó một cái đã là trúc cơ đại viên mãn ma tu. Còn lại là loại này phát rồ ma tu, ngoài ra ma tu chiến lực vốn là cao hơn đồng dạng trúc cơ viên mãn tu sĩ, đồng thời có được không biết tên át chủ bài. Muốn thật đem nó đẩy vào tuyệt cảnh, tỷ lệ lớn sẽ lôi kéo thứ nhất cùng chốn cùng. Mà trúc cơ viên mãn tu sĩ thế nhưng là các đại gia tộc chân chính chấn tộc nền tảng. Nếu là bởi vậy bỏ mình nói tiêu, nhẹ thì gia tộc rút lui mấy chục năm, nặng thì có diệt tộc nguy hiểm. Không bằng thành thành thật thật chờ đợi Huyền Linh Tông phái tu sĩ đến đây đem nó tiêu diệt, đây mới là ổn thỏa chi pháp. Một lát sau, Hứa Thiên Thành dò hỏi, phụ thân, chúng ta Hứa gia nên ứng đối ra sao? Hứa Trường Sinh trầm tư một lát, nói rằng, tăng cường gia tộc phòng ngự, tạm thời không nên đi ra ngoài, nhất là rời đi Bách Quả Thành. Đồng thời, mật thiết lưu ý kia thế lực chung quanh động tĩnh, nếu có dị thường, lập tức cho ta biết. Hứa Thiên Thành gật đầu đáp ứng, vâng, phụ thân. Lúc này, một bên Trần Phỉ Nguyệt bọn người nhao nhao tiến lên, lo lắng hỏi thăm Hứa Trường Sinh chuyến này có thuận lợi hay không. Hứa Trường Sinh đơn giản giảng thuật một phen, bỏ bất đi cùng Thiết Gia Bảo gút mắt, chỉ nhắc tới tới thành công đập đến Thiên Phủ Bí Điện một chuyện. Dù sao, hiện tại cáo chi mấy người Thiết Gia Bảo sự tình, chỉ làm cho các nàng tăng thêm sầu lo mà thôi. Đám người nghe vậy, đều làm mừng rỡ không thôi. Quá tốt rồi, có cái này Thiên Phủ Bí Điện ta Hứa gia phù đạo truyền thừa chắc chắn nâng cao một bước. An Thi Duyệt hưng phấn nói. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, không sai. Dưới mắt chúng ta Hứa gia thiếu vẹn vẹn thời gian mà thôi, chỉ cần có đầy đủ thời gian phát triển, tương lai có hy vọng. Nhân vật: Hứa Thiên An tuổi tác 43 tư chất, thất phẩm linh căn thiên phú, phù đạo, tứ tinh, thể chất, không tu vi, luyện khí tầng 9 nhân vật. Hứa Thiên Duyệt tuổi tác 44 chất, lục phẩm linh căn thiên phú, phù đạo, tứ tinh, thể chất, không tu vi, luyện khí viên mãn nhân vật. Hứa Thiên Duyệt tuổi tác 34 tư chất, ngũ phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không tu vi, luyện khí tầng 9 Thiên An. Thiên Duyệt, Thiên Duyệt bây giờ ba người các ngươi tất cả đều cách đột phá trúc cơ không xa. Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua ba cái con cái, trầm giọng nói, nhất là Thiên Duyệt đã đạt luyện khí viên mãn, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Hứa Thiên Duyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, phụ thân, trong vòng 3 năm ta nhất định trúc cơ thành công. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, trịnh trọng đưa cho Hứa Thiên Duyệt, đây là vi phụ tại Huyền Linh Tiên Thành bên trong mua sắm một cái trúc cơ đan, ngươi lại cất kỹ, chờ thời cơ chín muồi, ngươi liền ăn vào đột phá a. Hứa Thiên Duyệt tiếp nhận hộp ngọc, vui mừng nói, đa tạ phụ thân. Hứa Thiên An cùng Hứa Thiên Duyệt thấy thế, trong mắt đều hiện lên một tia thích thú. Hứa Trường Sinh nhìn ở trong mắt, vui mừng nói, Thiên An, Thiên Duyệt, các ngươi cũng không cần sốt ruột. Hai người các ngươi đều là luyện khí tầng 9, muốn không được bao dài thời gian cũng có thể đột phá trúc cơ. Hai người liền vội vàng hành lễ, vâng, phụ thân. Giao phó xong các hạng công việc, Hứa Trường Sinh trở lại chế phù thất, lấy ra Thiên Phù Bí Điện bắt đầu lĩnh hội. Mặc dù nói Hứa Trường Sinh tạm thời còn không có đạt tới nhị giai thượng phẩm phù sư tiêu chuẩn, nhưng cái này Thiên Phù Bí Điện thế nhưng là ghi lại không ít nhị giai hạ phẩm cùng trung phẩm phù lục, nội dung của nó bác đại tinh thâm, viễn siêu lúc trước hắn sở học. Trước đó hắn mặc dù có thể luyện chế nhị giai trung phẩm phù lục, lại cũng chỉ nắm giữ Xích Diễm Phù cái này một loại nhị giai trung phẩm phù lục. Bây giờ có cái này Thiên Phù Bí Điện cũng là có thể luyện chế không ít còn lại loại hình phù lục. 36 loại nhị giai phù lục, 3 loại chuẩn tam giai phù lục. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lấp lóe. Nếu có thể toàn bộ nắm giữ, ta phù đạo tạo nghệ chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Bất quá dưới mắt vẫn là đến từ nhị giai hạ phẩm phù lục bắt đầu từng cái học tập a. Lập tức hắn đưa ánh mắt về phía thiên phù bí điển bên trong ghi lại loại thứ nhất nhị giai hạ phẩm phù lục, thay một hộ thân phù. Nay phù lấy nhị giai linh mục làm chủ tài, dựa vào nhiều loại linh dược chất lỏng vẽ, kích hoạt sau có thể hình thành một đạo thanh mục hộ thuẫn, có thể ngăn cản trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích. Không sai, trước từ cái này thanh mục hộ thân phù bắt đầu luyện tập. Hứa Trường Sinh lấy ra chế phù vật liệu, dựa theo thiên phù bí điển bên trong phương pháp bắt đầu vẽ. Lần thứ nhất đến thử, lá bùa tại vẽ tới 2/3 lúc đống nhiên tự đốt, hóa thành cho tàn. Linh lực rót vào không đều đặn. Hứa Trường Sinh tổng kết kinh nghiệm, tiếp tục nếm thử. Lần thứ hai, phù lục miễn cưỡng thành hình, nhưng phẩm chất thấp kém, chỉ có thể coi là làm tàn thứ phẩm. Lần thứ ba, lần thứ tư, liên tiếp thất bại 5 lần sau, tờ thứ 6 thanh mục hộ thân phù rốt cục thành công vẽ đi ra. Phù lục mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt thanh quang, đường vân rõ ràng trôi chảy, tản ra ôn hòa một thuộc tính linh lực ba độ. Thành. Hứa Trường Sinh thỏa mãn thu hồi tờ phù lục này, tiếp tục luyện tập. Những ngày tiếp theo, hắn cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, tuyệt đại đa số đến thời gian đều đầu nhập vào phù đạo trong tu luyện. Thanh mục hộ thân phù, huyền băng phù, kim giáp phù, một loại lại một loại nhị giai hạ phẩm phù lục bị hắn nắm giữ. Mỗi nắm giữ một loại mới phù lục, hắn phù đạo tạo nghệ liền tinh tiến một phần. Hơn nửa tháng sau, Hứa Trường Sinh đã từ cái này thiên phù bí điển đến trường tập vẽ 12 loại nhị giai hạ phẩm phù lục, xác suất thành công ổn định tại 5 thành trở lên. Là thời điểm nếm thử nhị giai trung phẩm phù lục. Hứa Trường Sinh đưa ánh mắt về phía thiên phù bí điển bên trong ghi lại nhị giai trung phẩm phù lục, Lôi Hỏa phù. Nay phù uy lực to lớn, kích hoạt sau có thể phóng xuất ra một đạo lôi hỏa đàn sen công kích, có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ một kích. Vẽ độ khó tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, không chỉ cần phải chính xác khống chế linh lực rót vào tiết tấu, còn muốn tại linh mạc bên trong trộn lẫn lôi điện chi lực mới có thể luyện chế thành công. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, lấy ra đặc chế nhị giai trung phẩm lá bùa, điều phối tốt đặc chế lôi điện linh mạc sau, chuẩn bị bắt đầu vẽ lúc. Thứ nhất bút là hạ, trên lá bùa lập tức nổi lên nhàn nhạt lôi quang. Hắn hết sức chăm chú, cổ tay vững vàng mà di động lấy, mỗi một bút đều gắng đạt tới hoàn mỹ. Nhưng mà, ngay tại vẽ tới một nửa lúc, trên lá bùa lôi quang đột nhiên nổi điên, xoẹt một tiếng đem trọn tấm bùa xé rách. Chương 533 Thảo Ma Liên Minh chương 533, Thảo Ma Liên Minh lôi đỉnh chi lực khống chế bất ổn. Hứa Trường Sinh cũng không lục trí, tổng kết kinh nghiệm sau tiếp tục nếm thử. Lần thứ 2, lần thứ 3. Tại liên tục thất bại nhiều lần sau, Hứa Trường Sinh rốt cục tại lần thứ 18 nếm thử lúc, đem lôi hỏa phù thành công vẽ đi ra. Lá bùa phía trên, lôi quang cùng hỏa diễm xen lẫn lấp loé, mơ hồ có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ phát ra. Hứa Trường Sinh thở dài ra một hơi, trong mắt tràn đầy thích thú, ý vị này hắn phù đạo tạo nghệ lại có đột phá mới. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục luyện tập lúc, đột nhiên cảm ứng được đưa tin ngọc giản chấn động. Lấy ra xem xét, là Hứa Tiên Thành gửi tới tin tức khẩn cấp, phụ thân, việc lớn không tốt. Kia ma tu vu cực xuất hiện tại Bách Quả Thành ngoài trăm dặm cỡ nhỏ phường thị, đang chuẩn bị huyết tế trong phường thị tu sĩ cùng phàm nhân. Lâm gia cùng Tô gia các gia tộc muốn tổ chức Bách Quả Minh đại hội, chuẩn bị liên hợp phái gia tu sĩ tiến về vây quét. Hứa Trường Sinh con ngươi co rụt lại, cái này ma tu càng như thế hung hăng ngang ngược. Lại ngay trước chúng ta toàn bộ Bách Quả Thành thế lực mặt mong muốn huyết tế cái này phường thị. Hắn lập tức truyền âm nói, Thiên Thành, ta lập tức xuất quan. Thu hồi đưa tin ngọc giản, Hứa Trường Sinh trong mắt hàn quang lấp lóe. Cái này ma tu vu cực dám can đảm ở Bách Quả Thành phụ cận làm loạn, đây không thể nghi ngờ là đối Bách Quả Thành cực lớn khiêu khích. Nếu không kịp thời ngăn lại, chỉ sợ Bách Quả Thành tất cả trúc cơ gia tộc mặt mũi mất hết. Hắn Hứa Trường Sinh cùng với Hứa gia mặc dù không thèm để ý cái này mặt mũi, nhưng bất đắc dĩ thân làm Bách Quả Minh bên trong một viên. Nếu là không tham dự lần hành động này, tạm thời mặc dù không việc gì, sợ rằng sẽ lọt vào gia tộc khác xa lánh. Dù sao thân làm Bách Quả Minh một viên, liền phải gánh chịu ứng tận đến trách nhiệm. Hú hồn, cái này ma tu như chân huyết tế thành công, chờ thật đột phá kim đan lời nói, kia Bách Quả Thành nguy rồi. Phu quân, xảy ra chuyện gì? Trần Phỉ Nguyệt thấy Hứa Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Hứa Trường Sinh thuyết minh sơ qua tình huống, dặn dò, ta lập tức tiến về tham gia Bách Quả Minh đại hội, các ngươi bảo vệ tốt gia tộc, đừng đi ra, để phòng bất trắc. Trần Phỉ Nguyệt lo lắng nói, phu quân cẩn thận, kia ma tu hung tàn đến cực điểm. Hứa Trường Sinh trấn an đập vỗ tay của nàng, yên tâm, lần này là toàn bộ Bách Quả Minh hành động, ta không có việc gì. Dứt lời, hắn tế ra phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang hướng nghị sự đại điện bay đi. Nghị sự đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Lâm gia gia chủ Lâm Bá Thiên ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt tâm trầm. Phía dưới, Tô gia, Diệp gia, Triệu gia chờ Bách Quả Thành các lớn trúc cơ gia tộc đại biểu tề tụ một đường, từng cái thần tình nghiêm túc. Hứa Trường Sinh bước vào đại điện lúc, đám người nhao nhao quăng tới ánh mắt. Đã người đến đông đủ, như vậy hội nghị bắt đầu. Lâm Bá Thiên trầm giọng nói rằng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hứa Trường Sinh đảo mắt một vòng, phát hiện các đại gia tộc nhân vật trọng yếu cơ hồ đều đến đông đủ, bao quát Tô gia gia chủ Tô Lăng, Diệp gia gia chủ Diệp Thương Lan cùng Triệu gia gia chủ Triệu Nguyên chờ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Chư vị, tình huống khẩn cấp. Ma tu vu cực ngay tại ngoài trăm dặm Tinh Nguyên Phường thị bố trí huyết trận, chuẩn bị huyết tế toàn bộ phường thị. Theo Tinh Nguyên Phường thị Thanh Tùng đạo nhân đưa tin, bọn hắn đã mở ra phường thị thủ hộ đại trận, nhưng không kiên trì được quá lâu. Lâm Bá Thiên thẳng vào chủ đề. Cái này ma tu to gan lớn mật, dám tại ta Bách Quả Thành ngay dưới mắt làm loạn. Nếu không trừ chi, ta Bách Quả Minh còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vì vậy lúc này mới khẩn cấp tổ chức Bách Quả Minh đại hội, triệu đại gia đến đây thương nghị việc này. Chu gia gia chủ Chu Hành cau mày, Lâm gia chủ, việc này không thể coi thường. Kia ma tu tại huyết tế hai tòa phường thị sau, tu vi đã đạt trúc cơ đại viên mãn, thực lực không phải bình thường, lại thủ đoạn tàn nhẫn. chúng ta tùy tiện tiến đến, chỉ sợ Lâm Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, Chu gia chủ đây là sợ. Kia ma tu mạnh hơn, cũng bất quá trúc cơ đại viên mãn. Ta Bách Quả Thành cựu đại trúc cơ gia tộc liên thủ, chẳng lẽ còn bắt không được hắn? Huống chi như thật làm cho cái này Vu Cực Ngông cùng như thế xuống dưới, chờ hắn huyết tế đầy đủ tu sĩ phạm nhân đột phá tới kim đan, bước kế tiếp cực khả năng chính là ta Bách Quả Thành, đến lúc đó mới là chúng ta Bách Quả Thành chân chính tai nạn. Diệp Thương Lan xen vào nói, Lâm gia chủ nói cực phải, ta Diệp gia đồng ý tiêu diệt cái này ma tu. Cho dù không thể đem đánh giết cũng muốn đem nó đuổi ra ta Bách Quả Thành phương viên trăm dặm. Bất quá xen vào ma tu thủ đoạn quỷ dị, chúng ta cần cẩn thận làm việc. Ta đề nghị các gia phái gia trong tộc tinh nhuệ, tạo thành thảo ma liên minh, cộng đồng thảo phạt. Triệu Nguyên gật đầu đồng ý, Diệp gia chủ nói đúng, ta Triệu gia sẽ điều động một tên trúc cơ 9 tầng tu sĩ tham dự lấy ma. Sau đó còn lại các gia tộc đại biểu nhau nhau tỏ thái độ, quyết định mỗi nhà ít ra phái ra một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tạo thành thảo phạt đội ngũ, mà Lâm Tô hai nhà càng là phái ra trúc cơ viên mãn lao tổ dẫn đội. Cũng là đến phiên Hứa Tuần hai nhà lúc, tình huống có chút vi diệu. Hứa đạo hữu, không biết lần này thảo ma lệnh đạo lữ có thể tham dự? Lâm Bá Thiên cười hỏi. Hứa Trường Sinh mỉm cười, thầm nghĩ cái này Lâm Bá Thiên thật đúng là lão hồ ly, không buông tha bất kỳ một cái nào tham dò hắn hứa ra cơ hội. Lâm gia chủ, Văn Tiến nàng còn tại bế quan tu luyện, không tiện tham dự lần hành động này. Bất quá, ta hứa ra xem như Bách Quả Minh một viên đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lần này thảo ma liên minh, ta tự mình tham dự. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Lâm Bá Thiên trong mắt lóe lên một tia trêu tức, Hứa đạo hữu tự mình tham dự. Kia bu cực thế nhưng là trúc cơ viên mãn, chỉ có trúc cơ hậu kỳ tu sĩ khả năng ngăn cản một hai. Hứa đạo hữu cái này trúc cơ 5 tầng tu vi sợ không phải kia vô cực địch nha. Nghe được Lâm Bá Thiên lời nói, Hứa Trường Sinh không che giấu nữa, khí tức quanh người chậm rãi phóng thích, trúc cơ 7 tầng linh lực ba độc lập tức tràn ngập ra. Trúc cơ 7 tầng. Triệu Nguyên kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới Hứa đạo hữu không ngờ đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Diệp Thương Lan cũng là vẻ mặt chấn động. Lâm Bá Thiên thu hồi lòng kinh thị, lập tức cười ha ha một tiếng, "Tốt, Hứa đạo hữu quả nhiên thâm tàng bất lộ. Có Hứa đạo hữu gia nhập, lần này thảo ma liên minh thực lực tăng nhiều." Tô Lăng cũng gật đầu nói, "Hứa đạo hữu tu vi tiến tiến, quả thật ta Bách Quả Thành chi phúc." Hứa Trường Sinh khiêm tốn nói, "Chư vị quá khen. Ma tu tứ ngược, ta hứa ra tự nhiên tận một phần lực." Đám người nhẹ gật đầu, đem ánh mắt đặt ở duy nhất còn không có tỏ thái độ Chu gia trên thân. Chu Hành thấy thế, cũng đành phải kiên trì tỏ thái độ nói, "Chư vị, cha ta Chu Chấn đã ở một đoạn thời gian trước thành công đột phá trúc cơ 7 tầng, lần này lấy ma ta Chu gia cũng định sẽ không lạc hậu." Lâm Bá Thiên thỏa mãn gật đầu, "Tốt. Đã như vậy, các nhà nhanh chóng chuẩn bị, một canh giờ sau, tại thành Nam tập hợp, cùng nhau đi tới Tinh Nguyên phủ thị." Đám người nhao nhao đáp ứng, riêng phần mình rời đi chuẩn bị. Hứa Trường Sinh trở lại Hứa phủ, đem tình huống giản yếu cáo chi người nhà. "Phu quân, chuyến này hung hiểm, cần phải cẩn thận." Trần Phỉ Nguyệt lo lắng nói. Hứa Trường Sinh trấn an nói, "Yên tâm, lần này là toàn bộ Bách Quả Thành trúc cơ gia tộc liên thủ hành động, trúc cơ viên mãn xuất động 2 vị, càng có 7 vị trúc cơ hậu kỳ từ bên cạnh phụ trợ, kia ma tu mạnh hơn cũng lật không nổi sóng gió gì." Hắn lấy ra một đống mới luyện chế phù lục giao cho Hứa Thiên Thành, "Thiên Thành, những bùa chú này ngươi cất kỹ, nếu có bất trắc, cũng không nên keo kiệt sử dụng." Hứa Thiên Thành trịnh trọng tiếp nhận, "Phụ thân yên tâm, hài nhi chắc chắn bảo vệ cẩn thận gia tộc." Chương 534, Ma Tu Vu Cực chương 534, Ma Tu Vu Cực giao phó xong các hạng công việc, Hứa Trường Sinh liền chạy tới thành Nam điểm tập hợp. Lúc này, các đại gia tộc phái ra lấy ma tu sĩ đều đã lần lượt đến. Lâm gia lão tổ Lâm Chấn Tiên đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, "Chư vị, lần hành động này mong rằng nghe theo hiệu lệnh, nếu không nếu là ngoài ý muốn nổi lên, tự gánh lấy hậu quả. Ngoài ra, lần này hành động ý tại đánh lui ma tu mà không phải tại đánh giết. Kia ma tu Vu Cực thủ đoạn tàn nhẫn, nếu là đem nó bức gấp không chừng có bài tẩy gì, mong rằng chư vị biết lượng sức mà đi." Đám người cùng kêu lên đồng ý xuất phát. Theo Lâm Chấn Thiên ra lệnh một tiếng, hơn 9 đạo đội quang phóng lên tận trời, hướng phía Tinh Nguyên Vương thị phương hướng đội vã đi. Trong rằng khoảng cách đối trúc cơ tu sĩ tới nói cũng không tính xa. Hơn một canh giờ, đám người liền đã đến Tinh Nguyên Vương thị bên ngoài. Xa xa nhìn lại, toàn bộ phường thị bị một tầng huyết sắc quang mạc bao phủ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Không tốt, huyết trận đã gần thành. Tô gia lão tổ Tô Đại Hải biến sắc. Lâm Chấn Thiên trong mắt hàn quang lấp lóe, "Chư vị cẩn thận, kia ma tu rất có thể liền tại phụ cận." Hứa Trường Sinh thần thức dò ra, cảm ứng được trong phường thị huyết khí trùng thiên, mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, nhất định phải nhanh phá trận. Lâm Chấn Thiên quyết định thật nhanh, tất cả mọi người nghe lệnh, tập trung công kích huyết trận một chút, mau chóng phá trận cứu người. 9 vị trúc cơ tu sĩ đồng thời ra tay, các loại pháp thuật, pháp khí đánh phía huyết trận cùng một vị trí. Oeng! Huyết trận chấn động kịch liệt, mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn, nhưng cũng không vỡ tan. Tiếp tục. Lâm Chấn Thiên hét lớn. Vòng thứ 2 công kích theo nhau mà tới, huyết trận rốt cục xuất hiện vết rách. Mọi người ở đây chuẩn bị vòng thứ 3 lúc công kích, huyết trận đột nhiên tự hành tiêu tán. Một đạo âm lanh thanh âm từ trong trận truyền ra, "Kiệt kiệt kiệt. Lê Thượng, dám phá hư bản tọa bố trí tỉ mỉ huyết trận. Đã chư vị như vậy vội vã chịu chết, vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi." Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ huyết trận bên trong phóng lên tận trời, chính là Ma Tu Vu Cực. Nhân vật: Vu Cực tuổi tác: 156 tư chất, lục phẩm linh căn tiên phú, trưởng nói: Nhất tinh, thể chất: Không tu vi, trúc cơ viên mãn hắn toàn thân bao phủ tại trong huyết vụ, hai mắt xích hồng, quanh thân tản ra trúc cơ đại viên mãn khí tức khủng bố, càng có một cỗ làm cho người buồn nôn mùi máu tươi tràn ngập ra. "Cẩn thận!" Lâm Chấn Thiên nghiêm nghị quát. Vu Cực âm lãnh cười một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức vô số huyết tiễn từ mặt đất bắn ra, thẳng đến đám người. Huyết sát tiễn. nhanh phòng ngự. Chúng tu sĩ nhao nhao tế ra phòng ngự pháp khí hoặc thi triển phòng hộ pháp thuật. Hứa Trường Sinh cấp tốc tế ra Huyền Quy Thuẫn ngăn khuất trước người, đồng thời thân hình nhanh chóng tối lui. Đinh đinh đinh. Huyết tiễn đập nện tại Huyền Quy Thuẫn bên trên, phát ra thanh thúy tiếng va đập, to lớn lực trùng kích nhường Hứa Trường Sinh cánh tay run lên. Thật mạnh uy lực. Hứa Trường Sinh âm thầm kinh hãi, cái này ma tu thực lực quả nhiên không thể coi thường. Kết trận. Lâm Chấn Thiên hét lớn một tiếng, cùng Tô Đại Hải một trái một phải, đem Vu Cực vây vào giữa. Còn lại chút cơ hậu kỳ tu sĩ thì tại bên ngoài hình thành vòng vây, phòng ngừa Vu Cực đào thoát. Kiệt kiệt kiệt. Hai cái chút cơ viên mãn, bảy cái chút cơ hậu kỳ, bách quả thành thật đúng là để mắt ta. Vu Cực âm trầm cười nói, trong mắt lại không hề sợ hãi. Lâm Chấn Thiên trầm giọng nói, Vu Cực, ngươi táng tận thiên lương huyết tế toàn bộ thân tộc không nói, còn huyết tế dòng ra hai tòa phường thị. Bây giờ càng là muốn tại bách quả thành quanh mình hành hùng, hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, chắc chắn ngươi tru diệt nơi này. Ha ha ha, thay trời hành đạo. Vu Cực cười nạo một tiếng. Tu tiên giới xưa nay đều là tranh với trời, đấu với đất, cùng ngươi tranh, mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, cái này chính là thiên đạo. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút, ta huyết sát mà công lợi hại. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung tay lên, quanh thân huyết vụ đống nhiên quyết tán, hóa thành vô số huyết sát xúc tu, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Cẩn thận huyết vụ, có độc. Tô Đại Hải nhắc nhở, đồng thời tế ra một mặt màu xanh bảo kính, kính quang chỗ chiếu chỗ, huyết vụ nhao nhao lui tán. Lâm Chấn Thiên thì lấy ra một thanh kim sắc trường đao, thân đao quấn quanh lấy nóng bỏng hỏa diễm, một đao bổ về phía Vu Cực. Kim diễm chạm, kim sắc đao mang theo lửa nóng hừng hực, thẳng đến Vu Cực đầu lâu. Vu Cực không tránh không né, hai tay kết ấn, trước người ngưng tụ ra một mặt huyết sắc tấm chắn. Oeng, đao mang cùng huyết tuấn chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Huyết tuấn vỡ vụn, nhưng đao mang cũng bị triệt tiêu hơn phân nửa, dư uy bị Vu Cực nhẹ nhõm tránh thoát. Không gì hơn cái này. Vu Cực cười lạnh một tiếng, đồng nhiên thân hình lóe lên, lại bọn thẳng hướng tu là thấp nhất Hứa Trường Sinh cùng Chu Chấn hai người. Cẩn thận. Lâm Chấn Tiên hét lớn một tiếng, vội vàng vung đao cứu viện. Nhưng mà Vu Cực tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới gần Hứa Trường Sinh cùng Chu Chấn. Khắc khắc, lấy trước hai người các ngươi khai đao. Vu Cực cười gằn, hai tay hóa thành huyết sắc lợi trảo, thẳng đến hai người cổ họng. Chu Chấn sắc mặt đại biến, trong lúc đội va tê ra một mặt gương đồng pháp khí ngăn khuất trước người. Giang giác. Huyết sắc lợi trảo tùy tiện đánh nát gương đồng, dư thế không giảm chụp vào Chu Chấn ngực. A. Chu Chấn kêu thảm một tiếng, trước ngực lập tức xuất hiện năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu, cả người bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, Hứa Trường Sinh đối mặt đánh tới huyết sắc lợi trảo, trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay phá vọng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Thanh minh như gió, kiếm băng như luồng gió mát thổi qua, tinh chuẩn chạm tại Vu Cực chỗ cổ tay. Xuy, máu bắn tứ tung, Vu Cực cổ tay bị mở ra một vết thương. Nhưng vị dị chính là, miệng vết thương không gây máu tươi chảy ra, ngược lại cấp tốc khép lại. A, Vu Cực kinh ngạc nhìn Hứa Trường Sinh một cái. Chỉ là trúc cơ bảy tầng, có thể làm bị thương ta? Có ý tứ. Trong mắt của hắn huyết sắc càng đậm, thế công càng thêm sắc bén. Hứa Trường Sinh không dám thất lễ, toàn lực thi triển Thanh Minh kiếm quyết kiếm quang như mưa, đem quanh thân hộ đến kín không kẽ hở. Ken ken ken. Huyết sắc lợi trảo cùng kiếm quang không ngừng va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Hứa Trường Sinh mặc dù chỗ hạ phòng, nhưng bằng vào tinh diệu kiếm pháp, lại tạm thời chặn lại Vu Cực thế công. Hứa đạo hữu chịu đựng, chúng ta tới. Lâm Chấn Thiên cùng Tô Đại Hải bọn người mặc dù đối Hứa Trường Sinh chiến lực có chút chấn kinh, nhưng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng phía Vu Cực một trái một phải công tới. Vu Cực hừ lạnh một tiếng, không thể không từ bỏ đối Hứa Trường Sinh công kích, quay người ứng đối hai vị trúc cơ viên mãn giáp công. Huyết sắc trưởng. Hắn song trưởng đánh ra, hai đạo huyết sắc trưởng ấn phân biệt đón lấy Lâm Chấn Thiên cùng Tô Đại Hải. Veng, veng. Hai tiếng nổ mạnh, Lâm Chấn Thiên kim diễm đao mang cùng huyết sắc trưởng ấn đồng thời chôn bụi, mà Tô Đại Hải màu xanh kính quang thì hơn một chút, đánh tan trưởng ấn sau dư uy đảo qua Vu Cực bà bay, lưu lại một đạo vết cháy. Đáng chết. Vu Cực bị đau, trong mắt hung quang càng tăng lên. Hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên hai tay, lập tức huyết quang đại thịnh. Huyết sát ma thân. Theo một tiếng quát chói tai, Vu Cực thân hình tăng gọn, hóa thành một tôn cao ba trượng huyết ma, khí tức cũng theo đó tăng gọn, lại mơ hồ có đột phá trúc cơ, chạm đến kim đan dấu hiệu. Không tốt. Hắn thi triển bí pháp, trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Tô Đại Hải sắc mặt đại biến. Lâm Chấn Tiên cắn răng nói, "Chư vị cẩn thận, cùng nhau ngăn cản. Chỉ cần đem hắn ngăn chặn, chờ bí pháp thời gian vừa tới, hắn ắt gặp phản vệ." Chương 535, đánh lui ma tu chương 535, đánh lui ma tu đám người nghe vậy, nhao nhao tế ra thủ đoạn mạnh nhất, hợp lực ngăn cản Vu Cực thế công. Hứa Trường Sinh trong lòng cũng càng thêm cảnh giác lên, tuy nói hắn hiện tại chiến lực cùng bình thường trúc cơ viên mãn giao thủ, nhưng trước mắt ma tu cũng không phải bình thường ma tu. Thật muốn một đôi vừa đánh nhau, đoán chừng không phải cái này Vu Cực đối thủ. Đồng thời Hứa Trường Sinh cũng không muốn bộc lộ ra chính mình chân thực chiến lực, dù sao muốn để bách quả thành chúng gia tộc biết được, hắn lấy trúc cơ 7 tầng tu vi liền có thể đối kháng trúc cơ viên mãn. Nếu như chờ hắn đột phá tới trúc cơ viên mãn, cái này còn cao đến đâu? Chẳng phải là còn có thể cùng kim đan tu sĩ chống lại? Phải biết trúc cơ 7 tầng cùng trúc cơ viên mãn ở giữa thế nhưng là kém 5 cái tiểu cảnh giới, mà trúc cơ viên mãn tới kim đan 1 tầng ở giữa chênh lệch 6 cái tiểu cảnh giới. Chư vị, toàn lực ra tay. Theo Lâm Chấn Thiên quát lên một tiếng lớn, trong tay kim diễm trường đao quang mang tăng gọn, hóa thành một đạo dài hơn 10 trượng hỏa diễm đao mang, hướng phía Vu Cực chém bổ xuống đầu. Tô Đại Hải cũng không cam chịu yếu thế, màu xanh bảo kính trôi nổi tại đỉnh đầu, mặt kính nổi lên chói mắt thanh quang, một đạo to như thùng nước cổ sáng bắn ra. Còn lại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng nhao nhao tế ra mạnh nhất pháp thuật hoặc pháp khí, trong lúc nhất thời các loại linh quang lập lòe, đem Vu Cực bao bọc vây quanh. Hứa Trường Sinh thấy thế, cũng theo sát phía sau, trong tay phá vọng kiếm quang mang đại thịnh. Đạp vân khởi thế. Ầm ầm. Chín vị trúc cơ tu sĩ công kích không ngừng mệnh bên trong vô cực biến thành huyết ma thân thể, tại liên tiếp tiếng nổ bên trong, vô cực huyết ma chi thân bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, huyết vụ không ngừng tiêu tán. A, ghê tởm, dám làm tổn thương ta huyết ma thân thể. Vô cực phát ra kêu gào thê lương, khí tức bắt đầu bất ổn. Hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ vây công, cũng lộ ra cố hết sức. Lâm Chấn Tiên thấy thế lại hỉ, hắn không chịu nổi, thêm ít sức mạnh. Đám người tinh thần phấn chấn, thế công càng thêm mãnh liệt. Các ngươi, muốn chết? Vô cực nổi giận, máu của hắn ma thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nhưng rất nhanh, huyết vụ cấp tốc ở phía xa gây dựng lại, một lần nữa hóa thành vô cực bộ dáng, nhưng khí tức đã không lớn bằng lúc trước. Hắn lúc này trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, hiển nhiên không nghĩ tới Bách Quả Thành các tu sĩ liên thủ lại có uy năng như thế. Hừ, hôm nay tạm thời buông tha các ngươi, chờ bản tọa đột phá kim đan, lại đến lấy tính mạng các ngươi. Vô cực gầm ngoan quẳng xuống ngoan thoại, thân hình hóa thành một đạo huyết quang, liền phải bỏ chạy. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Lâm Chấn Tiên bọn người hét lớn một tiếng, trong tay ném ra ngoài một trường tấm vong lớn màu vàng kim, hướng huyết quang trùng tới. Tuy nói trước khi lên đường, Lâm Chấn Tiên cường điệu qua mục đích của chuyến này cũng không phải là đánh giết ma tu mà là xua đuổi. Nhưng đây là sáng tạo tại vô cực thực lực cực kỳ cường đại dưới tình huống. Huống hồ đây cũng chỉ là âm thầm thụ ý, ở bề ngoài tất cả mọi người vẫn là sẽ biểu hiện ra chu sát ma tu quyết tâm. Bây giờ vô cực thi triển bí pháp sau khí tức đại giảm, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà, Lâm Chấn Tiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thiên La lôi vàng, cho ta thu. Tấm vong lớn màu vàng kim đón gió triển khai, trên đó phủ văn lưu chuyển, tản ra chấn áp chi lực, trong nháy mắt bao phủ lại cái kia đạo huyết quang. A, huyết quang bị lưới vàng trói buộc, một lần nữa ngưng tụ ra vô cực thân ảnh. Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng lưới vàng càng thu càng chặt, đem hắn một mực vây khốn. Đáng chết, các ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta? Vô cực trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đột nhiên cắn chốt lưới, một ngụm tinh huyết phun tại lưới vàng bên trên. Huyết sát bạo. Bành, lưới vàng bên trong huyết quang nổ tung, cuồng bạo năng lượng xung kích nhường lưới vàng kịch liệt rung động, phù văn lấp loé không yên, dường như lúc nào cũng có thể băng liệt. Không tốt, hắn muốn tự bạo huyết sát chi khí thoát khốn. Tô Đại Hải biến sắc, đội vàng thôi động màu xanh bảo kính, bắn ra một đạo thành quang chấn áp lưới vàng. Lâm Chấn Thiên cũng toàn lực thôi động linh lực, vững chắc lưới vàng. Nhưng mà, vô cực một chiêu này cực kỳ tàn nhẫn, hắn lấy tự thân tinh huyết làm dẫn nổ huyết sát chi khí, uy lực kinh người. Giang giác, lưới vàng cuối cùng không chịu nổi, bị tạc mở một vết nứt. Bách Quả Thành, ta nhớ kỹ các ngươi. Vô cực nhe răng cười một tiếng, thân hình lần nữa hóa thành huyết quang, từ trong cái khe xung ra, hướng phía nơi xa điên cuồng chạy trốn. Truy, tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Lâm Chấn Thiên gầm thét một tiếng, dẫn đầu hóa thành đội quang đuổi theo. Tô Đại Hải mấy người cũng theo sát phía sau. Nhưng mà, vô cực tốc độ bay cực nhanh, tăng thêm hắn tiêu đốt tinh huyết bảo mệnh, trong lúc nhất thời lại khó mà đuổi kịp. Đáng chết, cái này ma tu thủ đoạn quỷ dị, còn như vậy đuổi tiếp, sợ rằng sẽ bị hắn dẫn vào cả bẫy. Tô Đại Hải trầm giọng nói. Lâm Chấn Thiên cau mày, cân nhắc một lát sau, cắn răng nói, mà thôi, cái này ma tu đã bị thương nặng, trong thời gian ngắn không cách nào lại làm ác. Chúng ta về trước Tinh Nguyên Phường Thị, cái này ma tu vẫn là lưu cho Huyền Linh Tông trừ ma tu sĩ a. Đám người nghe vậy, lập tức mượn con lửa xuống đốc, nhao nhao đồng ý tại không có ích lợi thật lớn hạ, không ai bằng lòng cùng một cái trúc cơ viên mãn tu sĩ cùng chết. Nhất là người này vẫn là một cái không từ thủ đoạn ma tu. Tinh Nguyên Phường Thị bên trong, vô cực bố trí huyết trận mặc dù kịp thời bị phá, nhưng thương vong thảm trọng. Trong phường thị tu sĩ cùng phạm nhân thương vong hơn phân nửa, người sống sót cũng phần lớn bị huyết sát chi khí ăn mòn, thoi thoát. Lúc này, Tinh Nguyên Phường Thị bên trong trúc cơ Dương gia gia chủ Dương Thanh Tùng đang mang theo may mắn còn sống sót các tu sĩ cứu chữa thương binh, thanh lý phế tích. Thấy Lâm Chấn Thiên bọn người trở về, Dương Thanh Tùng liền vội vàng tiến lên, thật sâu cúi đầu, đa tạ Bách Quả Thành các vị đạo hữu kịp thời cứu giúp, nếu không ta Tinh Nguyên Phường Thị hôm nay sợ bị tai họa ngập đầu. Lâm Chấn Thiên khoát khoát tay, Dương đạo hữu không cần đa lễ, Tinh Nguyên Phường Thị cùng chúng ta Bách Quả Thành chính là cùng có lợi đồng bạn, vốn là một thể, chúng ta ha có thể trơ mắt nhìn xem ma tu tùy ý càng rỡ. Chỉ là đáng tiếc, nhường kia ma tu chạy trốn. Dương Thanh Tùng thở dài nói, kia ma tu thực lực kinh khủng, có thể đem đánh lui đã là không dễ. Nếu không phải chư vị kịp thời đổi tới, hậu quả khó mà lường được. Tô Đại Hải ngắm nhìn một phía, trầm giọng nói, Dương đạo hữu, phường thị thương vong như thế nào? Dương Thanh Tùng mặt lộ vẻ buồn sắc, thương vong hơn phân nửa, nhất là phàm nhân, cơ hồ. Ai đám người nghe vậy, đều là trầm mặc. Cái này ma tu bố trí huyết trận cực kỳ đáng sợ, sẽ rút ra trong trận tất cả mọi người huyết khí. Tu sĩ còn tốt, dựa vào linh lực còn có thể chống cự một đoạn thời gian, có thể phàm nhân liền chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Hứa Trường Sinh nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi phường thị, trong lòng cũng là nặng nề. Cái này ma tu thủ đoạn chi tàn nhẫn, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Dương đạo hữu, phường thị bị này lại kiếp, Bách Quả Thành sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chúng ta sẽ phái người hiệp trợ chủ kiến, đồng thời tăng cường xung quanh cảnh giới, phòng ngừa kia ma tu ngóc đầu trở lại. Lâm Chấn Tiên trịnh trọng hứa hẹn. Dương Thanh Tùng cảm kích nói, đa tạ Lâm gia chủ, đa tạ các vị đạo hữu. Sau đó, đám người lại thương nghị một phen đến tiếp sau công việc, liền lên đường trở về Bách Quả Thành. Chương 536, Huyền Linh Tông người tới chương 536, Huyền Linh Tông người tới đường về trên đường, Lâm Chấn Thiên cố ý bay đến Hứa Trường Sinh bên cạnh, cười nói, Hứa đạo hữu hôm nay biểu hiện làm cho người lau mắt mà nhìn a, trúc cơ 7 tầng tu vi, có thể tại vô cực thủ hạ trèo chống mấy chiêu, phần này thực lực, sợ là bình thường trúc cơ 8 tầng đều khó mà với tới. Hứa Trường Sinh khiêm tốn cười một tiếng, Lâm gia chủ quá khen, bất quá là may mắn mà thôi. Nếu không phải chư vị kịp thời biện thủ, ta chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được. Lâm Chấn Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, Hứa đạo hữu không cần khiêm tốn. Ta xem đạo hữu kiếm pháp tinh diệu, linh lực hùng hậu, tuyệt không phải bình thường trúc cơ 7 tầng có thể so sánh. Xem ra Hứa gia của thời, ở trong tầm tay a. Hứa Trường Sinh trong lòng run lên, biết Lâm Chấn Thiên đây là tại thăm dò Hứa gia nội tình. Hắn bất động thanh sắc đáp lại, Lâm gia chủ nói đùa, ta Hứa gia mới đến, còn cần dựa vào các vị đạo hữu dìu dắt. Lâm Chấn Thiên cười ha ha một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Trở lại Bách Quả Thành sau, đám người ai đi đường đấy. Hứa Trường Sinh cũng trở về tới Hứa phủ, đem tình huống giản yếu cáo chi. Kia ma tu mặc dù đã chạy trốn, nhưng bị trọng thương, trong thời gian ngắn cũng không dám lại tại Bách Quả Thành phụ cận làm loạn. Hứa Trường Sinh an ủi đám người. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Phu quân chuyến này vất vả. Hứa Trường Sinh lắc đầu, so với Tinh Nguyên Phường thị tu sĩ cùng phàm nhân, chúng ta đã tính may mắn. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá qua chiến dịch này, Bách Quả Thành các đại gia tộc đối ta Hứa gia thái độ hẳn là sẽ có chỗ cải biến. Nhất là Lâm gia, tại ta lộ ra một chút thực lực sau, tựa hồ đối với ta có chút chú ý. Hứa Thiên Thành lo lắng nói, phụ thân, Lâm gia có thể hay không? Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, không sao. Lâm gia mặc dù thế lớn, nhưng cũng không dám tùy tiện đối ta Hứa gia ra tay. Huống hồ, ta Hứa gia bây giờ cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Hắn nhìn về phía Hứa Thiên Thành, dặn dò, Thiên Thành, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi lưu ý thêm thành nội động tĩnh. Nếu có dị thường, lập tức cho ta biết. Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu, phụ thân yên tâm, hài nhi minh bạch. Sau đó, Hứa Trường Sinh trở lại tinh thất, bắt đầu điều tức hồi phục. Trận chiến ngày hôm nay, hắn mặc dù chưa hết toàn lực, nhưng cũng tiêu hao không nhỏ. Nhất là cùng Vu Cực ngắn ngủi giao thủ, nhường hắn khắc sâu nhận thức đến trúc cơ viên mãn tu sĩ kinh khủng. Thực lực còn chưa đủ a. Hứa Trường Sinh tự lẩm bẩm. Như hôm nay là hắn một mình chiến Vu Cực, cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể rơi vào một cái chạy trối chết hạ tràng. Chẳng biết lúc nào tu vi của ta có thể đột phá tới trúc cơ 8 tầng, đến lúc đó mới tính chân chính có đối kháng trúc cơ viên mãn thực lực. Điều tức hoàn tất sau, Hứa Trường Sinh lấy ra Thiên Phù Bí Điện tiếp tục nghiên cứu phù đạo. Bây giờ Hứa gia đứng trước loạn trong giặc ngoài, bên trong có Lâm gia nhìn chằm chằm, ngoài có ma tu cùng thiết gia chờ uy hiếp, tăng thực lực lên cấp bách. Mà phù đạo xem như Hứa gia lập tộc gốc rễ, nhất định phải nhanh tăng lên. Những ngày tiếp theo, Hứa Trường Sinh lại toàn thân tâm đầu nhập vào phù đạo trong tu luyện. Đồng thời, hắn cũng không có rơi xuống kiếm đạo cùng đan đạo bên trên tu luyện, mỗi ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian nghiên cứu. Không thể không nói, không cần tự mình tu luyện chính là tốt, nếu không nào có nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu phù đạo đan đạo kiếm đạo cái gì. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 tháng trôi qua. Ngay hôm đó, Hứa Trường Sinh ngay tại chế phù thất vẽ một loại mới nhị giai trùng phẩm phù lục, trong tay phù bút tại đặc chế trên lá bùa phát họa ra cuối cùng một khoản, một đạo hàn quang hiện lên, trên lá bùa đường vân như cùng sống vật giống như lưu truyền. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóe miệng có chút dương lên. Rốt cuộc thành, nhị giai trung phẩm trăm trượng băng phong phù. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng cầm lấy chương này hiện ra hào quang màu trắng phù lục, cảm thụ được ẩn chứa trong đó rét lạnh chi lực. 3 tháng qua, hắn cơ hồ tại nghiên cứu này phù phương pháp luyện chế. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục vẽ tiếp theo trước lúc, tinh thất bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Phụ thân, Bách Quả Thành có chuyện quan trọng xảy ra. Hứa Thiên Thành thanh âm xuyên thấu qua cửa truyền đến. Tại sao lại có chuyện quan trọng? Chẳng lẽ là Vu Cực lại trở về? Hứa Trường Sinh nhíu mày, thu hồi phù bút đi ra chế phù thất. Chỉ thấy Hứa Thiên Thành đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm một cái ngọc giản. Chuyện gì vội vã như thế? Hứa Trường Sinh hỏi. Hứa Thiên Thành đưa lên ngọc giản, vừa mới Lâm gia phái người đưa tới tin tức, Huyền Linh Tông phái tới Chu Sát Ma Tu Vu Cực sứ giả sắp đến Bách Quả Thành. Lâm gia chủ triệu tập các đại gia tộc người chủ trì, ngày mai giờ thìn tại phủ thành chủ phòng nghị sự tập hợp, chuẩn bị nên đón thượng tông sứ giả. A, Huyền Linh Tông rốt cục phái người tới. Hứa Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Huyền Linh Tông sẽ trực tiếp phái người truy sát Vu Cực, không nghĩ tới sẽ tới trước Bách Quả Thành. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, trong ngọc giản nâng lên lần này đến đây cũng không phải là Kim Đan trưởng lão, mà là một vị trúc cơ viên mãn đệ tử tinh anh. Theo tin đồn, vị sứ giả này tên là Mạc Lâm Tiêu, là Huyền Linh Tông đệ tử tinh anh. Lần này Chu Sát Vu Cực là hắn Kim Đan khảo hạch nhiệm vụ. Hứa Thiên Thành nói bổ sung. Hứa Trường Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thì ra là thế. Có thể tiếp vào chỉ Chu Sát một cái trúc cơ viên mãn ma tu xem như Kim Đan khảo hạch nhiệm vụ, xem ra người này tại Huyền Linh Tông địa vị không thấp. Đúng vậy phụ thân, người này phụ mẫu tất cả đều là Huyền Linh Tông ngoại môn trưởng lão. Nghe nói hắn còn có một cái gia gia tại Huyền Linh Tông bên trong đảm nhiệm nội môn trưởng lão. Hứa Thiên Thành nói rằng. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, như thế bối cảnh, khó trách có thể tiếp vào nhẹ nhàng như vậy Kim Đan khảo hạch nhiệm vụ. Hứa Thiên Thành gật đầu đồng ý, phụ thân, vị này Mạc Lăng Tiêu thân phận tôn quý, nếu có thể tới giao hảo, đối ta Hứa gia rất có ích lợi. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, ai, lời tuy như thế, nhưng người này đã có như thế bối cảnh, chỉ sợ bảo vật tầm thường sợ là khó nhập hắn mắt. Kia phụ thân, chúng ta còn muốn đi sao? Hứa Thiên Thành hỏi. Đương nhiên muốn đi, chúng ta tạm không biết người này phẩm tính như thế nào. Nếu như không đi, nếu là bởi vậy ghi hận lên chúng ta Hứa gia, vậy nhưng liền được không bù mất. Hứa Trường Sinh trầm giọng nói, ngày mai ngươi ta cùng nhau đi tới. Hứa Thiên Thành cung kính đáp ứng. Vâng, phụ thân. Sáng sớm hôm sau, Hứa Trường Sinh thay đổi một bộ mới tinh trường bào màu xanh, cả người lộ ra tinh thần sáng láng. Phu quân, chuyến này cần phải cẩn thận, chớ nên đắc tội người kia. Trần Phỉ Nguyệt vì hắn chỉnh lý vào áo, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hứa Trường Sinh đập vỗ mu bàn tay của nàng, yên tâm, vi phu cũng là từ tầng dưới chốt từng bước một bò lên, sao lại không hiểu không trượng phu coi được giãn được đắc đạo lý. Dứt lời, mang theo Hứa Thiên Thành rời đi Hứa phủ, tiến về Bách Quả Minh đến phòng nghị sự. Lúc này, trong nghị sự đại sảnh đã tụ tập không ít tu sĩ, đều là Bách Quả Thành các đại gia tộc nhân vật trọng yếu. Hứa Trường Sinh hướng đám người chắp tay thăm hỏi sau, lại thuộc về trên vị trí của mình ngồi xuống. Nhìn khắp bốn phía sau, phát hiện các đại gia tộc nhân vật trọng yếu cơ hồ đều đến đông đủ, ngay cả ngày bình thường thâm cư không ra ngoài chúc cơ viên mãn lao tổ cũng đều hiện thân 6 vị. Lâm gia, Tô gia 2 vị, Triệu Lá 2 nhà các một vị, xem ra đại gia đối vị này thượng tông sứ giả đều rất xem trọng a. Hứa Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Chương 537, Mạc Lăng Tiêu chương 537, Mạc Lăng Tiêu không bao lâu, Lâm gia gia chủ Lâm Bá Thiên đứng dậy tuyên bố, "Chư vị, theo tin tức mới nhất, Mạc công tử đã đến ngoài thành 10 dặm chỗ, chúng ta cái này tiến đến nên đón." Đám người nghe vậy nhao nhao đứng dậy, tại Lâm Bá Thiên dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài thành. Ngoài cửa thành, đám người xếp hàng chờ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, chân trời xuất hiện một đạo màu xanh đột quang, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới trước mặt mọi người. Đột quang tán đi, lộ ra một vị thân mang huyền linh tông phục sức nam tử trẻ tuổi, sau lưng còn đi theo hai vị trúc cơ viên mãn tu sĩ. Hắn mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, bên hông treo lấy một thanh bạch ngọc trường kiếm, cả người tản ra kiếm ý bén nhọn. Nhân vật: Mạc Lăng Tiêu, tuổi tác 174, tư chất ngũ phẩm linh căn thiên phú, kiếm đạo tam tinh, thể chất không tu vi, trúc cơ viên mãn thật mạnh kiếm ý. Hứa Trường Sinh con ngươi hơi co lại, trong lòng thất kinh. Cái này Mạc Lăng Tiêu mặc dù chỉ là trúc cơ viên mãn, nhưng cho hắn cảm giác gáp bách lại viễn siêu trước đó vô cực, còn có cố này kiếm ý bén nhọn cũng là cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Người này kiếm đạo thiên phú tuy chỉ có tam tinh, nhưng kiếm đạo tạo nghệ chỉ sợ không dưới ta. Hứa Trường Sinh âm thầm kinh hãi, bất quá nghĩ đến người này bối cảnh trong lòng cũng là thoải mái không ít. Dù sao tu tiên giới dựa vào là không chỉ có riêng là thiên phú, tài lữ pháp địa đồng dạng phi thường trọng yếu. Bách Quả Thành Lâm gia Lâm Bá Thiên mang theo Bách Quả Thành các đại gia tộc cũng nên Mạc công tử giáng lâm. Lâm Bá Thiên dẫn theo đám người tiến lên một bước, cung kính hành lễ. Mạc Lăng Tiêu khẽ gật đầu, Lâm gia chủ không cần đa lễ. Ta phụng tông môn chi mệnh đến đây chu sát ma tu vô cực, còn cần chư vị hiệp trợ. Thanh âm hắn thanh lãnh, ngữ khí bình thản, lại tự có một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lâm Bá Thiên vội vàng nói, Mạc công tử yên tâm, Bách Quả Thành trên dưới ổn thỏa toàn lực phối hợp. Công tử đường xa mà đến, không bằng trước vào thành nghỉ ngơi, cho ta chờ kỹ càng báo cáo kia ma tu tình huống. Mạc Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Tại Lâm Bá Thiên dẫn dắt hạ, đám người vây quanh Mạc Lăng Tiêu vào thành, đi vào Bách Quả Thành xa hoa nhất nên tân các. Trong các sớm đã chuẩn bị tốt linh quả thiên nhưỡng, hương khí bốn phía. Mạc Lăng Tiêu ngồi tại chủ vị, những người còn lại theo thứ tự vào chỗ. Mạc công tử, hai vị này là ta Lâm gia lão tổ, hai vị kia là Tô gia lão tổ, còn có vị này là Diệp gia lão tổ. Lâm Bá Thiên cho chỉ vào trong các sáu vị trúc cơ viên mãn tu sĩ nhất nhất giới thiệu nói. Mạc Lăng Tiêu ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người, tại sáu vị trúc cơ viên mãn tu sĩ trên thân hơi chút dừng lại, khẽ gật đầu ra hiệu. Đến mức trong các những người khác hắn chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, cũng không quá nhiều để ý, chư vị không cần giữ lễ tiết. Thanh âm hắn thanh lãnh tiêu căng nói, ta mục đích chuyến đi này rõ ràng, chỉ cần chư vị giúp ta tìm tới kia ma tu vô cực hành tung manh mối, chuyện còn lại không cần nhúng tay. Nếu như các ngươi giúp ta hoàn mỹ hoàn thành việc này, ta nhất định có trọng thưởng. Lâm Chấn Tiên chờ sáu vị trúc cơ viên mãn lao tổ đội bằng đáp, Mạc công tử yên tâm, chúng ta chắc chắn toàn lực siêu tập vô cực hành tung, phối hợp công tử làm việc. Mạc Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng, nói một chút kia ma tu tình huống a. Lâm Chấn Tiên tiến lên một bước, cung kính nói, Mạc công tử, kia ma tu vô cực nguyên là Hắc Thủy Phường thị Vu gia gia chủ, là đột phá kim đan không tiếp tu luyện ma công, huyết tế thân tộc cùng hai tòa phường thị, thực lực đã đạt trúc cơ viên mãn. 3 tháng trước hắn từng ý đồ huyết tế tinh nguyên phường thị, bị chúng ta liên thủ đánh lui, sau đó liền mai danh ẩn tích. Mạc Lăng Tiêu hơi nhíu mày, lộ ra một tia khinh miệt chi ý, a, các ngươi đường đường sáu cái trúc cơ viên mãn cộng thêm nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ lại không có lưu lại một cái trúc cơ viên mãn ma tu. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đỏ lên, đội vàng giải thích, bẩm công tử, kia ma tu mặc dù thực lực không mạnh, nhưng chạy trốn thủ đoạn lại là nhất lưu, ta Bách Quả Thành xuất động 2 vị trúc cơ viên mãn liên thủ, tăng thêm 7 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ từ bên cạnh hiệp trợ, đem nó kích thương sau bị tự bạo huyết sát chi khí đào thoát. Mạc Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đám người nghe xong, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng trở ngại Mạc Lăng Tiêu thân phận, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Cái này ma tu nhưng có lưu lại đầu mối gì? Mạc Lăng Tiêu tiếp tục hỏi. Tô Đại Hải tiến lên một bước, bẩm công tử, kia ma tu sau khi bị đánh lui, chúng ta từng phái người truy tung, phát hiện hắn hướng phụ cận linh hoạt kỳ ảo dãy núi bỏ chạy. Nơi đó dãy núi núi non trùng điệp, yêu thú hoành hành, tu sĩ tầm thường khó mà xâm nhập, chúng ta liền không có lại truy kích. Linh hoạt kỳ ảo dãy núi. Mạc Lăng Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, cũng là cái ẩn thân nơi tốt. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi, kia ma tu nhưng có cái gì thủ đoạn đặc thù? Lâm Chấn Thiên đáp, kia ma tu am hiểu huyết sát chi thuật, có thể hóa thành huyết vụ bỏ chạy, còn có thể ngưng tụ huyết ma chi thân, thực lực tăng vọt. Ngoài ra, hắn bày ra huyết trận cực kỳ áp động, có thể rút ra trong trận sinh linh huyết khí cho mình dùng. Mạc Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, bất quá là chút bảng môn tà đạo. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, những này mánh khóe không đáng giá nhắc tới. Hắn nhìn về phía Lâm Chấn Thiên, các ngươi nhưng có linh hoạt kỳ ảo dãy núi địa đồ. Lâm Chấn Thiên vội vàng lấy ra một cái ngọc giản, công tử, đây là ta Bách Quả Thành nhiều năm qua vẽ linh hoạt kỳ ảo bên ngoài dãy núi địa đồ. Đến mức chỗ sâu, nơi đó là yêu thú quá nhiều, thậm chí không thiếu có yêu thú cấp 3. Cho dù là trúc cơ viên mãn cũng khó có thể ở lâu, cho nên không có kỹ càng ghi chép. Mạc Lăng Tiêu tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, gật đầu nói, đầy đủ. Ngày mai ta liền tiến về Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi, gặp một lần cái này ma tu. Lâm Chấn Thiên định bợ nói, Mạc công tử, kia Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi hung hiểm dị thường, không bằng để cho chúng ta tùy hành. Mạc Lăng Tiêu khoát tay cắt ngang, không cần. Chỉ là một cái trúc cơ viên mãn ma tu, ba người chúng ta là đủ. Hắn ngữ khí bình thản, lại lộ ra không thể nghi ngờ tự tin. Đám người nghe vậy, mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không dám nhiều lời. Hứa Trường Sinh đứng tại đám người phía sau, yên lặng quan sát đến vị này Huyền Linh Tông đệ tử tinh anh. Tự tin như vậy, xem ra cái này Mạc Lăng Tiêu tất có ỷ bảo. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Bất quá dạng này cũng tốt, như hắn có thể thuận lợi chu sát vô cực, Bách Quả Thành cũng có thể thiếu một cái cọp tai họa, an ổn không ít. Hứa Trường Sinh cũng không giống Lâm gia chờ mấy gia tộc lớn đồng dạng liếm láp mặt đi cùng kia Mạc Lăng Tiêu kết giao tình, mà là giấu trong đám người làm một cái tiểu trong suốt tồn tại. Yến hội kết thúc sau, các đại gia tộc nhao nhao cáo lui. Hứa Trường Sinh cũng mang theo Hứa Thiên Thành lặng yên rời đi, trở về Hứa phủ. Phụ thân, vị này Mạc công tử dường như có chút tiêu căng, đối với chúng ta những tiểu gia tộc này chẳng thèm ngó tới. Trên đường, Hứa Thiên Thành thấp giọng nói rằng. Hứa Trường Sinh mỉm cười, hắn xuất thân Huyền Linh Tông, lại có Kim Đan trưởng bối chỗ dựa, tự nhiên mắt cao hơn đầu. Bất quá cái này đối với chúng ta mà nói ngược lại là chuyện tốt. Chuyện tốt? Hứa Thiên Thành không hiểu. Hứa Trường Sinh giải thích nói, hắn càng là khinh thường cùng chúng ta những tiểu gia tộc này liên hệ, liền càng sẽ không nhúng tay Bách Quả Thành sự vụ. Chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc, hắn hoàn thành nhiệm vụ sau tự sẽ rời đi, sẽ không đối với chúng ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hứa Thiên Thành giật mình, phụ thân cao kiến. Trở lại Hứa phủ sau, Hứa Trường Sinh đem hôm nay kiến thức cáo chi người nhà, căn dặn đám người gần đây không nên đi ra ngoài, để tránh phức tạp. Chương 538, Mạc Lăng Tiêu trọng thương chương 538, Mạc Lăng Tiêu trọng thương sáng sớm hôm sau, Mạc Lăng Tiêu liền dẫn hai vị tùy tùng rời đi Bách Quả Thành, tiến về Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi. Bách Quả Thành các đại gia tộc đều thở dài một hơi, vị này thượng tông sứ giả mặc dù thân phận tôn quý, nhưng tính cách kiêu căng, cùng nó ở chung áp lực thực sự quá lớn. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Ngay hôm đó, Hứa Trường Sinh ngay tại chế phủ thất nghiên cứu một loại mới nhị giai trùng phẩm phụ lục, bỗng nhiên cảm ứng được đưa tin ngọc giản chấn động. Lấy ra xem xét, là Hứa Thiên Thành gửi tới tin tức, "Phụ thân, việc lớn không tốt. Mạc Lăng Tiêu trọng thương trở về Bách Quả Thành." "Cái gì?" Hứa Trường Sinh con ngươi đột nhiên co lại, trong tay phủ bút kém chút rơi xuống. Ba cái trúc cơ viên mãn tu sĩ vây công một cái ma tu, còn có thể bị phản sát. "Cái này sao có thể?" Hán đội vàng truyền âm nói, "Thiên Thành, tin tức có thể là thật." Hứa Thiên Thành rất mau trở lại phủ, thiên chân bản sát. Mạc Lăng Tiêu một nhóm ba người tại Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi chỗ sâu tao ngộ vô cực, song phương buộc phát đại chiến. Mạc Lăng Tiêu nương tựa theo thực lực cường đại cùng hai vị tùy tùng tương trợ rất nhanh liền đem vô cực đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng lúc này, bốn người chiến đấu dư ba hấp dẫn tới một cái tam gia yêu vương, tại yêu vương công kích đến vô cực cùng Mạc Lăng Tiêu hai vị tùy tùng bị trong nháy mắt mất mạng, chỉ có Mạc Lăng Tiêu bản nhân bởi vì người mang một chút át chủ bài, mới miễn cưỡng trốn về Bách Quả Thành, nhưng đã là trọng thương hấp hối. Hứa Trường Sinh cau mày, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tam gia yêu vương, đây chính là tương đương với Kim Đan tu sĩ tồn tại. Khó trách Mạc Lăng Tiêu sẽ bản thân bị trọng thương. Thiên Thành, tình huống bây giờ như thế nào? Mạc Lăng Tiêu người ở nơi nào? Hứa Trường Sinh liền vội vàng hỏi. Hứa Thiên Thành hồi phục, Lâm gia, Tô gia các gia tộc đã khẩn cấp đi trước cứu chữa, Mạc Lăng Tiêu được an trí tại nền tân các bên trong. Nghe nói thương thế hắn cực nặng, tính mệnh hấp hối. Hứa Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, đây tuyệt đối là cái tin tức xấu. Nếu là Mạc Lăng Tiêu chết tại Bách Quả Thành, cha mẹ của hắn bọn người ở tại tức giận phía dưới, rất có thể đem trả thù phát tiết tới Bách Quả Thành các đại gia tộc trên đầu. Thiên Thành, mật thiết lưu ý tình thế phát triển, có bất cứ tin tức gì lập tức cho ta biết. Vâng, phụ thân. Thu hồi đưa tin ngọc giản, Hứa Trường Sinh tại chế phủ trong phòng đi qua đi lại, suy tư đối sách. Mạc Lăng Tiêu mà chết, Huyền Linh Tông chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo Bách Quả Thành. Hứa ra xem như Bách Quả Thành một viên, chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi lúc này nên tân các bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ để cho người ta ngạt thở. Mạc Lăng Tiêu nằm tại giường ngọc bên trên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngực một đạo dữ tợn vết cào nhìn thấy mà giật mình, miệng vết thương quanh quẩn lấy nhàn nhạt yêu khí, không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ. Lâm Chấn Thiên, Tô Đại Hải bọn người đều vây quanh ở bên giường, riêng phần mình thi triển thủ đoạn vì đó chữa thương, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không được, cái này yêu khí đã xâm nhập tâm mạch, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách loại trừ. Lâm Chấn Thiên cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Tô Đại Hải cắn răng nói, nếu là Mạc công tử có cái sơ suất, cái kia bị Kim Đan phụ thân tức giận phía dưới, chúng ta Bách Quả Thành sợ là tiêu rồi thay bay vạ do a. Đám người nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Đúng lúc này, Tô gia lão tổ Tô Đại Hải bỗng nhiên hít sâu một hơi, một mặt thịt đau nói, mà thôi. Ta Tô gia tổ tiên từng lưu lại một cái Huyền Linh Hồi Xuân Đan, chính là tam giai hạ phẩm đan dược, có lẽ có thể cứu Mạc công tử một mạng. Huyền Linh Hồi Xuân Đan. Lâm Chấn Thiên bọn người kinh ngạc tốt lên, đan này vô cùng chân quý, Tô đạo hữu coi là thật bỏ được. Tô Đại Hải cười khổ, không nỡ lại như thế nào? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Mạc công tử vẫn lạc, sau đó chờ lấy phụ thân hắn đem chúng ta Bách Quả Thành san thành bình địa sao? Đám người trầm mặc, sau đó nghĩ đến Tô gia nếu là cầm đan này cứu chữa Mạc Lăng Tiêu, mặc dù sẽ tổn thất như thế một cái tổ truyền đan dược, nhưng không nghi ngờ gì lại bởi vậy cùng cái này Mạc Lăng Tiêu cùng với thế lực sau lưng kết xuống lớn lao giao tình. Dù sao cũng phải tới nói, đây tuyệt đối là một khoản kiếm bộn không lô mua bán. Nhưng cái này Tô Đại Hải lại giả trang ra một bộ thịt đau dáng vẻ, thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ. Một lát sau, Tô Đại Hải quay người đối sau lưng Tô Lăng dặn dò nói, đi, đem đan phòng trong mật thất viên kia tử ngọc hộp mang tới. Tô Lăng không dám trì hoãn, vội vàng rời đi. Không bao lâu, hắn bưng lấy một cái tử ngọc hộp trở về, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Tô Đại Hải. Tô Đại Hải tiếp nhận hộp ngọc, hít sâu một hơi, từ từ mở ra. Trong hộp nằm một lớn chừng bằng trái long nhãn màu xanh đan dược, mặt ngoài có vân vân lưu chuyển, tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thuốc. Mạc công tử, đã tội. Tô Nguyên Thanh đem đan dược đưa vào Mạc Lăng Tiêu trong miệng, lại lấy linh lực giúp đỡ tan ra dược lực. Đan dược vào bụng, Mạc Lăng Tiêu quanh thân lập tức nổi lên một tầng màu xanh vầng sáng. Kia vầng sáng như nước chảy cọ rửa kinh mạch của hắn, những nơi đi qua, yêu khí như băng tuyết tan rã. Hắn tái nhợt sắc mặt dần dần khôi phục huyết sắc, hô hấp cũng bình ổn xuống tới. Hữu hiệu. Đám người thấy thế, nhao nhao thở dài một hơi. Sau 3 ngày, Mạc Lăng Tiêu rốt cục mở mắt. Ta, đây là ở đâu? Thanh âm hắn suy yếu, nhưng ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Một bên Tô gia gia chủ liền đội vàng tiến lên, khắp khuôn mặt là vẻ lấy lòng, "Mạc công tử, cái này còn tại Bách Quả Thành. Ngày ấy ngươi từ Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi trở về, thương thế cực nặng. May mà ăn vào ta Tô gia tổ truyền Huyền Linh hồi xuân đan lúc này mới chuyển nguy thành an." Mạc Lăng Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn trầm mặc một lát, thấp giọng nói, "Tình này, ta Mạc Lăng Tiêu nhớ kỹ." Tô Lăng đội vàng khoát tay, "Mạc công tử nói quá lời. Có thể vì ngài cống hiến sức lực, là ta Tô gia vinh hạnh." Mạc Lăng Tiêu lắc đầu, chính trọng nói, "Ta Mạc Lăng Tiêu ân oán rõ ràng. Người Tô gia đã cứu ta một mạng, ta tất có chỗ hồi báo." Tô gia đám người nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục. Còn lại gia tộc thấy thế, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nhưng cũng không dám nhiều lời. Lại qua 7 ngày, Mạc Lăng Tiêu thương thế đã tốt hơn nữa. Một ngày này, Bách Quả Thành trên không đống nhiên chuyển đến một hồi kinh khủng uy áp, một đạo kim sắc độn quang như là cỗ sao trổi bạch phá bầu trời, rơi thẳng vào Bách Quả Thành phía trên. Độn quang tán đi, lộ ra một vị thân mang kim bảo nam tử trung niên. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt như điện, quanh thân tản ra kim đan tu sĩ khí thế mênh mông. Kim đan chân nhân, không phải là Mạc công tử trưởng bối tới. Lâm Chấn Tiên bọn người cảm nhận được cố khí tức này, vội vàng đi ra ngoài đón lấy, cùng kính hành lễ. Người tới chính là Mạc Lăng Tiêu phụ thân, Huyền Linh Tông ngoại môn trưởng lão Mạc Thiên Hành. Gặp qua Mạc chân nhân, Mạc Thiên Hành ánh mắt đảo qua đám người, lạnh lùng nói, "Con ta ở đâu?" Lâm Chấn Thiên vội vàng nói, "Mạc công tử ngay tại trong các điều dưỡng, thương thế đã không còn đáng ngại." Mạc Thiên Hành vẻ mặt hơi chậm, nhanh chân đi vào trong các. Nhìn thấy Mạc Lăng Tiêu xác thực đã không cần lo lắng cho tính mạng, hắn lúc này mới hoàn toàn yên lòng. "Phụ thân." Mạc Lăng Tiêu đứng dậy hành lễ. Mạc Thiên Hành khoát khoát tay, trầm giọng nói, "Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lấy thực lực của ngươi, tăng thêm hai vị trúc cơ viên mãn tùy tùng, như thế nào rơi vào tình cảnh như thế?" Mạc Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, đem Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi chi hành trải qua kỹ càng nói tới. "Nguyên lai, ba người bọn họ vốn đã đem Vu Cực đẩy vào tuyệt cảnh, ai ngờ chiến đấu động tĩnh đưa tới một cái tam giai sơ kỳ huyền minh hổ yêu. Kia hổ yêu hung tàn vô cùng, tập kích bất ngờ phía dưới trong nháy mắt xé nát Vu Cực cùng hắn kia hai tên tùy tùng. Mà Mạc Lăng Tiêu thì bằng vào phụ thân ban cho Kim Hồng Độn Phù mới may mắn đào thoát, nhưng vẫn bị hổ yêu trảo phong gây thương tích." Chương 539, 5 năm, đột phá trúc cơ 8 tầng. Chương 539, 5 năm, đột phá trúc cơ 8 tầng tam giai yêu vương. "Khó trách ngươi ăn thiệt thòi. Bất quá ngươi có thể còn sống trở về, đã là vạn hạnh trong bất hạnh." Mạc Thiên Hành trong mắt lóe lên một tia may mắn. Mạc Thiên Hành trầm ngâm một lát, ánh mắt chuyển hướng một bên Tô Đại Hải bọn người, thanh âm hòa hoãn mấy phần, "Lần này nhờ có chư vị kịp thời cứu chữa con ta, Mạc mộ ở đây cảm ơn." Tô Đại Hải liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính nói, "Mạc chân nhân nói quá lời. Mạc công tử có thể chuyển nguy thành an, toàn do hắn tự thân phúc duyên thâm hậu. Ta Tô gia bất quá lấy hết chút sức mọn." Mạc Thiên Hành khẽ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Tô Đại Hải, "Đây là Huyền Linh Tông ngoại môn khách khanh khiến, nắm lệnh này người có thể hưởng Huyền Linh Tông ngoại môn khách khanh đãi ngộ, hàng năm có thể nhận lấy tương ứng tài nguyên. Ngoài ra, Tô gia nếu có ngũ phẩm cùng với trở lên đệ tử, có thể bằng này khiến tới tìm ta, ta có thể đem hắn thu làm đệ tử." Tô Đại Hải hai tay run rẩy tiếp nhận lệnh bài, kích động đến cơ hồ nói không ra lời, cái này quá quý giá. Đa tạ Mạc chân nhân trọng thưởng." Trở thành một tên kim đan chân nhân đệ tử, không nghi ngờ gì năng lực về sau đột phá kim đan có không ít trợ lực. Còn lại gia tộc thấy thế, trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Mạc Thiên Hành lại nhìn về phía Lâm Chấn Thiên bọn người, chư vị lần này tương trợ chi tình, Mạc mỗ cũng nhớ kỹ. Ngày sau nếu có cần, có thể cầm này ngọc giản đến Huyền Linh Tông tìm ta." Nói, hắn lấy ra mấy cái đặc chế ngọc giản phân phát cho các đại gia tộc tộc trưởng. Đám người vội vàng nói tạ, nhưng trong lòng minh bạch, so với Tô gia được đến khách khanh khiến, ngọc giản này giá trị thấp hơn nhiều. Mạc Thiên Hành xử lý xong những sự tình này sau, đối Mạc Lăng Tiêu nói, "Lăng Tiêu, ngươi thương thế chưa lành, theo ta về tông điều dưỡng a." Mạc Lăng Tiêu gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, đối Tô Đại Hải nói, "Tô đạo hữu, viên kia Huyền Linh hồi xuân đan có giá trị không nhỏ, ta về tông sau sẽ phái người đưa tới đồng giá tài nguyên đền bù." Tô Đại Hải vội vàng quát tay, "Mạc công tử quá khách khí, có thể vì ngài cống hiến sức lực là ta Tô gia phúc phận." Mạc Lăng Tiêu nghiêm mặt nói, "Ta Mạc Lăng Tiêu nói là làm." Dứt lời, hắn hướng đám người chắp tay cáo biệt, theo Mạc Thiên Hành hóa thành hai vệt độn quang rời đi. Chờ hai người sau khi đi, nên tân các bên trong lập tức sôi trào lên. "Chúc mừng Tô đạo hữu, đến cơ duyên này, Tô gia quật khởi ở trong tầm tay a." Lâm Chấn Tiên chua chua nói. Tô Đại Hải hồng quang đầy mặt, lại ra vẻ khiêm tốn, đâu có, bất quá là vận khí tốt chút mà thôi." Gia tộc khác nhau nhau tiến lên phía trước nói chúc, nhưng trong lòng đều mang tâm tư. Hứa gia phủ đệ. Hứa Trường Sinh nghe xong Hứa Thiên Thành báo cáo, nhíu mày, Tô gia được Huyền Linh Tông ngoại môn khách khanh khiến cùng Huyền Linh Tông Mạc trưởng lao hứa hẹn. Lần này Bách Quả Thành cách cục sợ là muốn thay đổi. Tô gia một mực ngấp nghé tại Lâm gia tại Bách Quả Thành đệ nhất gia tộc địa vị, bây giờ lại leo lên Mạc gia, chỉ sợ về sau sẽ mâu thuẫn không ngừng. Hứa Thiên Thành lo lắng nói, phụ thân, này sẽ không đối ta Hứa gia có chỗ bất lợi. Hứa Trường Sinh khép cười một tiếng, chậm rãi nói, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ngược lại là có lợi cho ta Hứa gia. Dù sao Tô gia muốn tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn, lớn nhất chú ý lực chắc chắn đặt ở Lâm gia trên thân, đồng thời Lâm gia vì bảo trụ ích lợi nhà mình cũng là như thế. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là ta Hứa gia tại hai nhà tranh đấu lúc, không phải trở thành vật hy sinh. Hứa Thiên Thành nghi hoặc hỏi, ý của phụ thân là? Hứa Trường Sinh ánh mắt thâm thúy nói, Bách Quả Thành tài nguyên có hạn, Tô gia bây giờ đã thế, tất nhiên sẽ hướng Lâm gia khởi xướng khiêu chiến. Hai nhà tranh chấp, gia tộc khác liền có thể từ đó cùng nhau nhu cầu lợi ích. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, kỳ ngộ cùng phong hiểm là cùng tồn tại, nếu là không có trưởng không tốt, rất có thể chính là biến thành bọn hắn tranh đấu phá hôi. Cho nên tiếp xuống, chúng ta còn cần yên lặng theo dõi kỳ biến, tăng lên thực lực bản thân liền có thể. Tô gia tuy được cơ duyên, nhưng Lâm gia nội tình thâm hậu, trong thời gian ngắn khó mà dung chuyện. Mặt khác, ta sẽ tăng lên phù đạo tiêu chuẩn, tranh thủ có thể chế được cao giai phù lục, gia tăng Hứa gia lực lượng. Chúng ta muốn tại trận này phong vân biến ảo bên trong, tìm đúng thời cơ, là Hứa gia mưu đến càng nhiều chỗ tốt. Nhưng nhớ kỹ, làm việc phải cẩn thận, nhất định không thể mù quáng quấn vào bọn hắn trong tranh đấu. Hứa Thiên Thành nghe xong, trùng điệp gật gật đầu. Những ngày tiếp theo, Bách Quả Thành mặt ngoài gió êm sóng lặng, vụ trộm lại quần quần sóng ngầm. Tô gia bởi vì cứu được Mạc Lăng Tiêu một mạng, được đến Huyền Linh Tông Mạc trưởng lão thừa nhượng, địa vị nước lên thì thuyền lên, không ít trung tiểu gia tộc bắt đầu hướng Tô gia dựa sát vào. Mà Lâm gia thì ung dung thản nhiên, âm thầm tăng cường cùng gia tộc khác liên lạc, củng cố tự thân địa vị. Lâm gia dù sao cũng là mấy chục năm qua Bách Quả Thành đệ nhất gia tộc. Bất luận là tại danh vọng, tài nguyên cùng trên thực lực đều so Tô gia muốn mạnh hơn không ít. Tô gia muốn thời gian ngắn vượt qua Lâm gia, thay thế Lâm gia tại Bách Quả Thành địa vị cơ bản không có khả năng. Mà Hứa gia bên này bởi vì Lâm Tô hai nhà thầm giao phong tranh nhau lôi kéo, tiến vào nhanh chóng phát triển thời kỳ. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt 5 năm trôi qua. Một ngày này, Hứa Trường Sinh ngay tại luyện chế nhị giai thượng phẩm phù lục, đột phá hệ thống tiếng nhắc nhở tại Hứa Trường Sinh vang lên bên tai. Đinh, kiểm tra tới tốc chủ dòng dõi Hứa Thiên An đột phá tới trúc cơ kỳ. Hiện tiến đi tu vi trở về, phải chăng hiện tại tiến hành hấp thu. Đây là Thiên An đột phá. Trong lòng của hắn vui mừng, đội vàng tập trung ý chí, đội vàng lựa chọn là chế phù trong phòng, linh khí giống như thủy triều tràn vào Hứa Trường Sinh thân thể, tại quanh người hắn hình thành một cái nho nhỏ linh khí vòng xoáy. Oeng, một tiếng vang nhỏ từ thể nội truyền ra, Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, linh lực vận chuyển càng thêm thông thuận. Trúc cơ 8 tầng, thành. Hứa Trường Sinh mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Trải qua nhiều năm chờ đợi, rốt cục tiến thêm một bước. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Bằng vào ta thực lực hôm nay, phối hợp Thanh Minh kiếm quyết cùng rất nhiều thủ đoạn, cho dù đối mặt trúc cơ viên mãn tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Không, có thể nói đồng dạng trúc cơ viên mãn tu sĩ đã không phải là đối thủ của ta. Ta Hứa gia xưng bá Bách Quả Thành thời gian đã không xa, Lâm Tô hai nhà các ngươi liền tiếp tục đấu à? Trải qua những năm này phát triển, Hứa gia có thể nói đã tính được là thay gia đổi thịt. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm tính toán Hứa gia thực lực hôm nay. Đầu tiên chiến lược mạnh nhất thuộc về Hứa gia lão tổ Hứa Trường Sinh, tu vi tại trúc cơ 8 tầng, nhưng thực tế chiến lược lại là tại trúc cơ viên mãn. Tiếp theo thì là Nhiếp Văn Thiến, trước mắt tu vi cũng tại trúc cơ 8 tầng, chiến lược cũng đủ để bằng được nửa cái trúc cơ viên mãn tu sĩ. Xuống chút nữa chính là Hứa Niệm Ly, là trúc cơ 4 tầng trung kỳ tu sĩ, thuộc về Hứa gia đỉnh lưu trụ. Ngay sau đó chính là Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt, An Nhan Tịch, Hứa Thiên Thành, Hứa Thiên Phúc, Hứa Thiên An, Hứa Thiên Duyệt cùng Hứa Thiên Duệ 8 vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Trong đó Hứa Thiên Thành Trần Phỉ Nguyệt là trúc cơ 3 tầng, Hứa Thiên Phúc An Thi Duyệt là trúc cơ tầng 2. Bốn người khác đều vẫn còn trúc cơ 1 tầng tu vi. Hứa Trường Sinh lần này có thể từ đột phá trúc cơ 8 tầng cũng không phải là Hứa Thiên An một người công lao, mà là tại cái này thời gian 5 năm đông đảo dòng dõi tu vi đột phá tích lũy. Chương 540, trúc cơ yến cùng Tô Gia Thọ Yến chương 540, trúc cơ yến cùng Tô Gia Thọ Yến bây giờ Hứa gia đã có 9 vị trúc cơ tu sĩ, lại thêm Văn Tiến cùng Niệm Ly chính là 11 vị, tại về số lượng đã không kém hơn Bách Quả Thành bất kỳ một nhà. So với chất lượng cũng liền so Lâm Tô hai nhà kém hơn một chút, nên được bên trên Bách Quả Thành đệ tam gia tộc. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Bất quá, hiện tại còn không phải bại lộ toàn bộ thực lực thời điểm. Hứa Trường Sinh biết rõ, nếu là lúc này hiện ra thực lực chân chính lời nói, Lâm Tô hai nhà chắc chắn cảnh giác lên, nói không chừng sẽ tạm thời buông xuống mâu thuẫn, liên thủ chèn ép Hứa gia. Bây giờ lấy Hứa gia thực lực mặc dù không sợ, nhưng hắn nhất định phải chờ một cái thời cơ thích hợp, đợi đến Hứa gia bất luận là tại thực lực tổng hợp vẫn là tu tiên bách nghệ bên trên đều đủ để nghiền ép gia tộc khác thời điểm, lại một tiếng hốt lên làm kinh người. Phù đạo cùng đan đạo đều là Hứa gia tương lai ưu thế lớn nhất. Hứa Trường Sinh ánh mắt kiên định. 5 năm qua, hắn không gần như chỉ ở tu vi bên trên có đột phá, tại phù đạo bên trên tạo nghệ càng là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ đã có thể luyện chế ra nhị giai thượng phẩm phù lục. Thiên phù bí điển bên trong 36 loại nhị giai phù lục, hắn đã nắm giữ 26 loại, xác suất thành công đều tại 6 thành trở lên. Nếu là có thể đem thiên phù bí điển bên trong 3 loại chuẩn tam giai phù lục cũng nắm giữ, có lẽ chính là hắn Hứa gia triển lộ răng nanh thời điểm. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh lấy ra một cái ngọc giản, chính là thiên phù bí điển bên trong ghi lại 3 loại chuẩn tam giai phù lục một trong, Huyền Lôi phù. Nay phù uy lực to lớn, kích hoạt sau có thể phóng xuất ra một đạo huyền lôi, uy lực có thể so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Nếu là có thể đại lượng luyện chế bộ này, Bách Quả Thành ngoại trừ những cái kia trúc cơ viên mãn lao tổ bên ngoài liền không có bất cứ uy hiếp gì. Đáng tiếc chuẩn tam giai phù lục vẽ độ khó không phải bình thường. Ta muốn luyện chế thành công chỉ sợ còn phải lại khổ tâm nghiên cứu 10 năm trở lên. Hứa Trường Sinh nhìn xem trong ngọc giản ghi chép, nhíu mày. Phụ thân, ngài có đây không? Lúc này, ngoài cửa truyền đến Hứa Thiên Thành thanh âm. Vào đi. Hứa Trường Sinh thu hồi suy nghĩ. Hứa Thiên Thành đẩy cửa vào, mang trên mặt mấy phần vui mừng. Phụ thân, Thiên An vừa mới thành công trúc cơ. Hứa Trường Sinh cười gật đầu, ta đã cảm ứng được. Thiên An không sai, chịu cố gắng, thất phẩm linh căn có thể ở 48 tuổi trúc cơ còn kiêm tu phù đạo, tương lai có hy vọng à? Bất quá việc này đừng rêu rao. Thiên An trúc cơ yến cùng Thiên Duệ Thiên Duyệt như thế âm thầm cử hành. Đợi chút nữa ta sẽ truyền âm cho Thiên Duệ nhường hắn từ Hắc Sơn Phường Thị trở về một chuyến. Vâng, phụ thân. Hứa Thiên Thành do dự một chút, lại nói, phụ thân, còn có một chuyện. Tô gia phái người đưa tới thiết mời, mời ngài sau 3 ngày tham gia Tô gia lão tổ Tô Đại Hải 260 tuổi thọ yến. A. Hứa Trường Sinh tiếp nhận tiếp vàng thiết mời, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Tô gia đây là muốn mượn thọ yến cơ hội, tiến một bước lôi kéo thế lực khắp nơi à? Hứa Thiên Thành thấp giọng nói, phụ thân, gần nhất Tô gia động tác liên tiếp, nghe nói đã âm thầm liên lạc lá. Triệu hai nhà, hình như có đại động tác. Chúng ta phải chăng Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, không nổi. Tô gia muốn khiêu chiến Lâm gia địa vị không phải một ngày hai ngày. Nhưng Lâm gia nội tình thâm hậu, không dễ dàng như vậy dung chuyển. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Vậy cái này thọ yến, tự nhiên muốn đi. Không chỉ có muốn đi, còn muốn chuẩn bị lên một phần hậu lễ. Tô gia bây giờ danh tiếng đang thịnh, chúng ta mặt ngoài công phu muốn làm đủ. Hứa Thiên Thành hiểu ý, Thiên Thành minh bạch. Ban đêm Hứa phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, một trận điệu thấp mà ấm áp chúc cơ yến ngay tại cử hành. Hứa Thiên An thân mang mới tinh pháp bảo màu xanh, tại chúng huynh đệ tỷ muội quay chúng quanh hạ, trên mặt tràn đầy không che giấu được vui sướng. Chúc mừng An ca chúc cơ thành công. Hứa Thiên Duệ nâng chén cùng nhau chúc, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Hứa Thiên An cười dò hỏi, đa tạ Duệ đệ. Duệ đệ ngươi tại Hắc Sơn Phường Thị đợi còn dễ chịu, có thể cần ta đi cùng ngươi. Hứa Thiên Duệ nhãn tình sáng lên, An ca ngươi muốn đi Hắc Sơn Phường Thị theo ta. Là thật sao? Hứa Thiên An điểm một cái, nói rằng, đương nhiên là thật. Ta bây giờ đã chúc cơ thành công, vừa vặn có thể đi Hắc Sơn Phường Thị lịch luyện một phen, cũng có thể giúp ngươi chia sẻ chút sự vụ. Hứa Thiên Duệ vui vẻ nói, quá tốt rồi. Hắc Sơn Phường Thị bên kia đang cần nhân thủ, An ca nếu có thể đến, ta cầu còn không được. Một bên Hứa Thiên Duệ nghe vậy, cũng bu lại, An ca Duệ đệ, không bằng ta cũng cùng đi. Ta đều trong nhà chờ ngán, vừa vặn ra ngoài đi một chút. Hứa Trường Sinh nhìn xem người thân vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, trong lòng vui mừng. Hắn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Thiên An đã chúc cơ, xác thực nên ra ngoài lịch luyện một phen. Hắc Sơn Phường Thị chỉ có Duệ Nhi quả thật có chút bận rộn, Thiên An ngươi như muốn đi cũng là phù hợp. Hứa Thiên An cung kính nói, phụ thân. Vậy ta liền cùng Duệ đệ cùng nhau tọa trấn đi Hắc Sơn Phường Thị a. Phụ thân, ta cũng muốn đi. Một bên Hứa Thiên Duyệt hưng phấn nói rằng, không được, Thiên Duyệt ngươi mặc dù cũng đã trúc cơ, nhưng thiên tính nảy thoát, tăng thêm Bách Quả Thành đại đa số người biết rõ hơn biết người, ngươi nếu là cũng đi Hắc Sơn Phường Thị, khó tránh khỏi sẽ không bị người nhận ra. Hứa Trường Sinh giải thích nói. Mắt thấy Hứa Trường Sinh cự tuyệt, Hứa Thiên Duyệt đành phải một mặt buồn bực nói, tốt a. Trúc cơ yến hội qua đi, Hứa Thiên An liền cùng Hứa Thiên Duyệt hai người rời đi Hứa phủ. Tại trước khi rời đi, Hứa Trường Sinh phân biệt cho hai người phân phát đông đảo bảo mệnh phù lục. Có thể nói chỉ cần không gặp phải trúc cơ hậu kỳ trở lên tu sĩ đều đủ để tự vệ. Sau 3 ngày, Tô phủ răng đèn kết hoa, khách khứa như mây. Bách Quả Thành các đại gia tộc gia chủ cơ hồ toàn bộ trình diện, Hứa Trường Sinh mang theo Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Duyệt đi vào Tô phủ. Hứa gia chủ tới. Cửa ra vào đệ tử cao giọng hát nói, Tô Lăng nghe tin tự mình nên ra, đầy mặt nụ cười, Hứa đạo hữu đại gia quang lâm, thật là vinh hạnh a. Hứa Trường Sinh chắp tay cười nói, Tô gia chủ khách khí. Tô lão tổ thọ đản, Hứa mỗ há có thể không tới. Nói, hắn ra hiệu Hứa Thiên Thành dâng lên một ngọc, nho nhỏ hạ lễ. Không thành kinh ý. Tô Lăng tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem, lập tức hai mắt tỏa sáng. Trong hộp chỉnh tề trưng bày 3 tấm phụ lục, linh quang lưu chuyển, thình lình đều là nhị giai thượng phẩm. Cái này, Tô Lăng vừa mừng vừa sợ. Nhị giai thượng phẩm phụ lục, tuy nói giá trị không cao, nhưng ở Bách Quả Thành cũng không thấy nhiều, chỉ có Lâm gia kia lão tổ mới có thể luyện chế. Mà Hứa Trường Sinh vừa ra tay chính là 3 tấm, chẳng lẽ hắn đã có thể luyện chế ra nhị giai thượng phẩm phụ lục phải không? Hứa Trường Sinh mỉm cười, tự nhiên biết Tô Lăng đang suy nghĩ gì. Thế là mở miệng thẳng thắn nói, Tô gia chủ không cần phải khách khí. Những bùa chú này đều xuất từ ta tay, tính không được cái gì. Trung quanh tân khách nghe vậy, nhao nhao ghé mắt. Nghe nói Hứa gia chủ đã là nhị giai thượng phẩm phụ sư, xem ra truyền ngôn không phải hư a. Tô Lăng hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm nóng bỏng, Hứa đạo hữu phù đạo tạo nghệ tinh thâm, Tô mô bội phục. Mau mời ngồi vào vị trí. Tại Tô Lăng nhiệt tình dẫn dắt hạ, Hứa Trường Sinh phụ tử được an bài tại tới gần chủ bàn vị trí, cùng Diệp gia, Triệu gia các đại gia tộc cùng bàn, địa vị rõ ràng tăng lên không ít. Chương 541, Tô Hạo Nhiên, Vương gia mưu đồ chương 541, Tô Hạo Nhiên, Vương gia mưu đồ yến hội ở giữa. Ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Tô Đại Hải ngồi ngay ngắn chủ vị, hồng quang đầy mặt, nhận lấy các phương chúc thọ. Làm Hứa Trường Sinh tiến lên mời rượu lúc, Tô Đại Hải cố ý nhiều hàn huyên vài câu, Hứa đạo hữu tuổi trẻ tài cao, không chỉ tu vi tinh tiến, phù đạo tạo nghệ càng là cao minh. Ta Tô gia cùng Hứa gia cùng chỗ Bách Quả Thành, ngày sau mong rằng nhiều hơn đi lại. Hứa Trường Sinh khiêm tốn nói, Tô lão tổ quá khen. Hứa gia so sánh Tô gia tới nói bất quá là lẻ tẻ so hạ nguyện, về sau còn cần Tô gia nhiều hơn dịu dắt. Một màn này rơi vào cách đó không xa Lâm Bá Thiên trong mắt, nhường hắn nhíu mày. Thọ yến tiến hành đến một nửa lúc, Tô Lăng bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng nói, "Chư vị, hôm nay mượn lao tổ thọ đản niềm vui, ta Tô gia có một chuyện tuyên bố." Trong sảnh lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người tề tụ Tô Lăng trên thân, tất cả mọi người biết, trọng đầu đi tới. Tô Lăng đảo mắt một vòng, cất cao giọng nói, "Trải qua Huyền Linh Tông Mạc chân nhân cho phép, ta Tô gia dòng chính đệ tử Tô Hạo Nhiên sắp bái nhập Mạc chân nhân môn hạ." Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. "Cái gì? Tô gia đệ tử muốn bái nhập Mạc chân nhân môn hạ? Đây chính là cơ duyên to lớn a. Khó trách Tô gia gần đây càng ngày càng cao điệu, nguyên lai leo lên bậc này quan hệ. Ai, ta nhớ được lúc trước Mạc chân nhân là nói qua muốn ngũ phẩm linh căn trở lên mới có thể thu làm đệ tử. Chẳng lẽ cái này Tô gia thật sự là đụng hảo vận, thật sinh ra một cái ngũ phẩm linh căn đệ tử phải không?" Trong sảnh nghị luận ầm ĩ, Lâm Bá Thiên trở Lâm gia chỗ phe phái sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hứa Trường Sinh trong lòng cũng là giận mình, không nghĩ tới Tô gia có thể tranh thủ tới như thế cơ duyên. Phải biết, Mạc Thiên hành thế nhưng là kim đan chân nhân, có thể bái nhập nó môn hạ, mang ý nghĩa Tô Hạo Nhiên tương lai ít ra cũng có thể đạt tới trúc cơ viên mãn, thậm chí có hy vọng xung kích kim đan. Tô Lăng nhìn xem đám người biểu tình khiếp sợ, thỏa mãn tiếp tục nói, "Hạo Nhiên thiên phú bất phàm, thân có ngũ phẩm linh căn, rất được Mạc chân nhân thưởng thức. Tháng sau liền đem lên đường tiến về Huyền Linh Tông bái sư." Nói, hắn phủi tay, "Hạo Nhiên, đi ra mắt trừ vị tiền bối." Một tên ước chừng 20 tuổi thanh niên từ sau đường đi ra, khuôn mặt tuấn lãng, khí độ bất phàm. Nhân vật: Tô Hạo Nhiên tuổi tác 18, tư chất: ngũ phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không tu vi, luyện khí tầng 5 vãn bối Tô Hạo Nhiên, gặp qua chư vị tiền bối. Tô Hạo Nhiên cung kính hành lễ, cử chỉ vừa vặn. Đám người nhao nhao tán dương, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Tô gia có người kế tục a, ngũ phẩm linh căn, tiền đồ vô lượng. Lâm Bá Thiên mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, tiến lên phía trước nói chúc mừng Tô đạo hữu, Hạo Nhiên hiển chất thiên phú dị bẩm, tương lai tất thành đại khí. Tô Lăng cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, Lâm gia chủ quá khen. Hạo Nhiên có thể có cơ duyên này, cũng là nắm Mạc công tử phúc. Lời này rõ ràng là đang khoe khoang Tô gia cùng Mạc gia quan hệ, trong sảnh đám người lòng dạ biết rõ, Lâm gia lần này xem như bị đè ép một đầu. Hứa Trường Sinh thờ ơ lạnh nhạt trận này minh tranh ám đấu, trong lòng âm thầm tính toán. Tô gia bây giờ thanh thế đang thịnh, lại có Huyền Linh Tông quan hệ, Lâm gia trong ngắn hạn chỉ sợ khó mà áp chế. Nhưng Lâm gia dù sao nội tình thâm hậu, sẽ không dễ dàng nhượng thua. Các ngươi liền tiếp tục đấu a. Đấu tới cuối cùng bên thắng sẽ chỉ là ta Hứa gia. Hứa Trường Sinh nhấp một miếng linh hữu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Thọ yến kết thúc sau, Hứa Trường Sinh nguyện cự Tô Lăng giữ lại, mang theo Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Duyệt trở về Hứa phủ. Trên đường, Hứa Thiên Thành nhịn không được hỏi, "Phụ thân, Tô gia bây giờ thế lớn, chúng ta phải chăng muốn?" Hứa Trường Sinh lắc đầu, "Không đợi. Tô gia tuy được thế, nhưng Lâm gia cũng không phải dễ chơi. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, tòa sơn quan hổ, chỉ cần ta Hứa gia không rõ cho thấy thái độ. Chuẩn, lương trước bất luận là vẫn là nhà hòa thuận đều Tô gia không dám đem ta Hứa gia đẩy hướng đối diện." Hứa Thiên Thành lo lắng nói, "Phụ thân, dạng này có thể hay không hai bên đều không lấy lòng?" Hứa Trường Sinh mỉm cười, "Yên tâm, ta hôm nay tại Thọ Yến bên trên triển lộ nhị giai thượng phẩm phù sư thân phận. Bất luận là Lâm gia vẫn là Tô gia, đều không dám tùy tiện đắc tội chúng ta. Dù sao, nhị giai thượng phẩm phù sư giao thiệp cùng lực ảnh hưởng, cũng không phải đùa giỡn." Cùng lúc đó, Thiết gia bảo bên trong hậu sơn cấm địa bên trên, Thiết Cùng xếp bằng ở một tòa cổ phát trong thạch thất, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt sương mù màu máu. Khí tức của hắn so 5 năm trước càng thêm thâm trầm, hiển nhiên tu vi lại có tiến tiến. Đột nhiên, thạch thất bên ngoài cấm chế bị xúc động, Thiết Cùng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiến đến, hắn trầm giọng nói, cửa đá chậm rãi mở ra, Sát Chiến bước nhanh đi vào, mang trên mặt mấy phần thích thú, "Ngũ tổ, có trọng yếu tin tức." Thiết Cùng nhíu mày, "Chuyện gì?" Sát Chiến lấy ra một cái ngọc giản, ra vẻ thần bí nói, "Thám tử từ truyền đến tin tức, chúng ta người tại Thiên Diệp thành Vương gia tìm kiếm Tiêu Viêm tung tích lúc, phát hiện Vương gia một bí mật lớn." "A, bí mật gì?" Thiết Cùng đột nhiên đứng lên, khí tức quanh người tăng vọt. "Vương gia rất có thể cùng ta Thiết gia như thế, ngay tại bốn phía âm thầm tìm có thể luyện chế kết kim đan cần thiết chủ dược, đồng thời ta hoài nghi trong tay bọn họ đã có một phần thậm chí hai phần chủ dược." Sát Chiến hưng phấn nói. Thiết Cùng trong mắt tinh quang bùng lên, hô hấp đều dồn dập mấy phần, kết kim đan chủ dược. "Ngươi xác định?" Sát Chiến trọng trọng gật đầu, "Thiên chân vạn sát. Chúng ta người tại Vương gia ẩn nút nhiều năm, gần nhất mới thăm dò được một chút hạch tâm cơ mật. Căn cứ số liệu Vương gia lão tổ Vương Thiên Phong thọ nguyên sắp hết, toàn cả gia tộc đang không tiếc bất cứ giá nào sưu tập kết kim đan chủ dược, ý đồ dùng cái này đột phá kim đan kéo dài tính mạng." Thiết Cùng ở thạch thất bên trong đi qua đi lại, trên mặt âm tình bất định, "Kết kim đan chủ dược. Một ta Thiết gia xây tộc mấy trăm năm, cũng liền âm thầm tìm kiếm tới một gốc chủ dược, không nghĩ tới Vương gia này lại cũng có một phần kết kim đan chủ dược, coi là thật lúc vận khí không tệ. Chúng ta Thiết gia nếu có được tới phần này chủ dược, tiểu lục tử đột phá kim đan hy vọng cũng liền càng lớn hơn một phần." Nghe được cái này, Sát Chiến trong nháy mắt nổi lòng tôn kính, trên mặt lộ ra vẻ của nhiệt. Ngũ tổ nâng lên tiểu lục tử, không phải người bên ngoài, chính là Thiết gia lục tổ Thiết Hạo, đồng thời cũng là hắn cùng Thiết Sơn phụ thân. Ngoài ra, Thiết Hạo danh xưng là Thiết gia từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, bất quá bởi vì sợ Kỳ Phong mang quá mức, Thiết gia một mực đem tuyết tàng. Bởi vậy, thế nhân chỉ biết Thiết Sơn chính là Thiết gia đệ nhất thiên tài. Thật tình không biết cha Thiết Hạo mới thật sự là ẩn giấu thiên tài. Thiết Hạo bây giờ bất quá hơn 200 tuổi, tu vi đã đạt trúc cơ đại viên mãn, khoảng cách kim đan chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu có được tới Vương gia kết kim đan chủ dược, Thiết gia sẽ có nhìn sinh ra một vị kim đan chân nhân. Lại vị này kim đan chân nhân còn không phải bình thường kim đan, phải biết Thiết Hạo tại vừa đột phá trúc cơ đại viên mãn lúc, liền có thể hoàn toàn áp chế đã ở trúc cơ đại viên mãn đắm chìm mấy chục năm Thiết gia đại tổ. Mà vị này Thiết gia đại tổ thế nhưng là Thiết gia ở bề ngoài người thứ nhất, từng một người độc chiến 5-6 vị trúc cơ viên mãn mà không rơi vào thế hạ phong. Thiết Cuồng đột nhiên dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, sát chiến, lập tức triệu tập tất cả trúc cơ hậu kỳ trở lên tộc nhân, ta muốn tự mình dẫn đội tiến về Thiên Diệp Thành. Chương 542, Thiết gia chuẩn bị chương 542, Thiết gia chuẩn bị sát chiến trần chờ nói, ngũ tổ, Thiên Diệp Thành khoảng cách xa xôi, lại vương gia thực lực không kém, tùy tiện tiến đến chỉ sợ chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Huống hồ bây giờ chúng ta cùng Tiêu Giao Cốc cân đoán chưa hoàn toàn lắng lại, như lại trêu chọc vương gia, chỉ sợ Thiết Cuồng cười lạnh một tiếng, ai nói chúng ta muốn công khai đi? Âm thầm làm việc liền có thể. Vương gia đã có thể âm thầm tìm kiếm kết kim đan chủ dược, chúng ta vì sao không thể âm thầm cất đoạn? Trong mắt của hắn huyết quang lấp lóe, chỉ cần có thể được đến kết kim đan chủ dược, nỗ lực lại lớn một cái giá lớn cũng đáng được. Bất quá, ngươi nói cũng đúng, việc này quan hệ trọng đại, vẫn là cho ta cùng đại ca bọn hắn sau khi thương nghị lại làm quyết nghị. Vương gia mặc dù không bằng ta Thiết gia thế lớn, nhưng cũng là chuyển thừa mấy trăm năm trúc cơ gia tộc, trong tộc có ít nhất 3 vị trở lên trúc cơ viên mãn tọa trấn, không thể phớt lờ, cái này kết kim đan chủ dược ta Thiết gia muốn lấy năm chắc 10 phần cầm xuống. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, đúng rồi, kia Tiêu Viêm tin tức nhưng có tiến triển? Sát chiến lắc đầu, tạm thời không có, người này dường như tựa như mai danh nhận tích đồng dạng. Thiết Cuồng nhướng mày, hắn khả năng đáp ứng tiểu sư tử, đợi hắn xuất quan thời điểm, liền nhường hắn báo thủ. Bây giờ mắt thấy 10 năm đã đến, Thiết Sơn cũng không cần bao lâu liền có thể xuất quan, nhưng hắn lại không thu hoạch được gì, chẳng phải là muốn nuốt lời. Thiết Cuồng trong mắt huyết quang lóe lên, đột nhiên cười lạnh nói, không có. Như thế nào không có, ta nhìn Tiêu Viêm nhất định là vương gia này bên trong người nào đó dùng tên giả, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu công tử. Sát chiến sững sờ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, vũ tổ anh minh. Kia Tiêu Viêm có thể xuất ra nhiều như vậy phụ lục, lại có rất mạnh kiếm pháp, cực có thể là vương gia hạch tâm thành viên. Thiết Cuồng âm trầm cười một tiếng, rất tốt, đã như vậy, kia hành động lần này liền càng có lý do. Một là vì tiểu sơn tử báo thủ, thứ hai cướp đoạt kết kim đan chủ dược, nhất cử lưỡng tiện. Hắn đột nhiên quay người, nhanh chân đi hướng thạch thất bên ngoài, truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả trúc cơ hậu kỳ trở lên tộc nhân, làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Hành động lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Sát chiến đội vàng đuổi theo, ngũ tổ, phải chăng muốn thông chi mấy vị khác lão tổ? Thiết Cuồng bước chân dừng lại, trầm giọng nói, tự nhiên muốn thông chi. Đại ca, tam ca bọn hắn đều đang bế quan xung kích bình cảnh, nhưng việc quan hệ kết kim đan chủ dược, nhất định phải mời bọn họ xuất quan thương nghị. Nói, hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nhớ kỹ, chuẩn bị chiến đấu mục đích chính là tuyệt mật, trừ ngươi bên ngoài không được có người bên ngoài biết được. Sát chiến toàn thân run lên, vội vàng đáp, ngũ tổ yên tâm, ta rõ ràng. Thiết Cuồng gật gật đầu, nhanh chân đi hướng Thiết gia bảo chỗ sâu. Nơi đó là Thiết gia mấy vị lão tổ bế quan cấm địa. Thiết Cuồng xuyên qua cấm chế dày đặc, đi vào Thiết gia bảo chỗ sâu nhất một tòa cổ phát thạch điện trước. Thạch điện toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra làm người sợ hãi bị áp. Thiết Cuồng hít sâu một hơi, đứng tại ngoài điện, lấy ra một cái lệnh bài, trầm giọng nói, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, lục đệ, ta chuyện quan trọng thương lượng. Một lát sau, thạch điện đại môn chậm rãi mở ra, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Tiểu Ngũ, chuyện gì như thế vội vàng? Một cái thanh âm khàn khàn từ trong điện truyền ra. Thiết Cuồng bước nhanh đi vào, chỉ thấy trong điện ngồi xếp bằng năm thân ảnh. Ở giữa một người râu tóc bạc trắng, khuôn mặt khô gạo, lại tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, chính là Thiết gia đại tổ Thiết Âm. Bên trái là nhị tổ Thiết Quốc, tam tổ Thiết Huyết, phía bên phải thì là tứ tổ Sát Hồn cùng lục tổ Thiết Hạo. Năm người quanh thân linh lực như vực sâu biển lớn, lại đều là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Thiết Cuồng tiến lên hành lễ, trầm giọng nói, đại ca, phát hiện kết kim đan chủ dược manh mối. A. Năm vị lao tổ đồng thời mở mắt, ánh mắt như điện. Thiết Tâm đột nhiên đứng lên, cô gầy thân thể bộc phát ra kinh người uy áp, lão ngũ, chuyện này là thật. Thiết Cuồng trọng trọng gật đầu, thiên chân văn sát. Tháng tử tại Thiên Diệp thành vương gia phát hiện manh mối, vương gia rất có thể đã thu tập được một phần thậm chí hai phần kết kim đan chủ dược. Sát đồ trong mắt hung quang lấp lóe, vương gia. Cái kia lấy kiếm pháp nghe tiếng gia tộc. Thiết Huyết Âm trầm cười nói, có trách những năm này vương gia làm việc khiêm tốn, hóa ra là trong bóng tối mưu đồ kết kim đan. Thiết Tâm trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, tin tức có thể tin được không? Thiết Cuồng đem sát chiến hồi báo tình huống kỹ càng nói tới, cuối cùng nói bổ sung, đại ca, ta cho rằng đây là cái cơ hội ngàn năm một thở. Tiểu Lục Tử Thiên Phú dị bẩm, nếu có được tới kết kim đan chủ dược, ta Thiết gia sẽ có nhìn sinh ra một vị kim đan chân nhân. Nâng lên Thiết Hạo, Thiết Tâm trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, lão lục đúng là ta Thiết gia mấy trăm năm qua thiên tài xuất sắc nhất. Bất quá, vương gia thực lực không kém, tăng thêm những năm gần đây chúng ta vừa mới đắc tội Tiêu Giao Cốc, nếu là trêu đến hai nhà liên thủ, kia cho dù là ta Thiết gia bảo cũng khó có thể chống đỡ. Nói đến Tiêu Giao Cốc, Thiết Tâm trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Kỳ thật tự Tiêu Giao Cốc cốc chủ Diệp Vô Trần cùng Thiết Cuồng sau đại chiến, trở lại Tiêu Giao Cốc bên trong, Diệp Vô Trần lúc này đem việc này cáo chi cho Thái Thượng trưởng lão. Tính tình nóng nảy, Tiêu Giao Cốc Thái Thượng trưởng lão nghe nói việc này sau giận tí mặt, lúc này tự mình xuất quan ước chiến Thiết Tâm. Trận chiến kia, Thiết gia đại tổ toàn lực ra tay, cùng vị kia Tiêu Giao Cốc Thái Thượng đại chiến tiếp cận 500 cái hiệp, cuối cùng dựa vào cường đại thể phách cùng tự lành năng lực, mới miễn cưỡng chiếm cứ một tia thượng phong. Thiết Tâm đến nay nhớ tới trận đại chiến kia, vẫn lòng còn sợ hãi. Thiết Cuồng thấy thế, đứng lên nói, đại ca, kết kim đan chủ dược can hệ trọng đại, không cho bỏ lỡ. Đến mức Tiêu Giao Cốc bên kia, chỉ cần chúng ta hành động bí ẩn, không lưu lại nhược điểm, lường trước bọn hắn cũng bắt chúng ta không có cách nào. Thiết Tâm trầm tư thật lâu, rốt cuộc quyết định, tốt. Đã như vậy, chúng ta liền mưu đồ một phen, cần phải một kích tất chúng. Thiết Hạo nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên đứng dậy ôm quyền nói, đại tổ, việc này không bằng giao cho ta đến xử lý. Ta bế quan nhiều năm, ngoại giới không biết rõ ta, tăng thêm ta đang cần một trận thực chiến đến ma luyện phong mang. Vương gia tuy mạnh, nhưng bằng vào ta trúc cơ đại viên mãn tu vi, không đủ là đều. Thiết Tâm nhìn chăm chú vị này trẻ tuổi nhất lão lục, gặp hắn quanh thân linh lực nội liễm, trong lúc giơ tay nhấc chân đã có mấy phần uy thế, không khỏi vui mừng gật đầu. Lão lục ngươi như ra tay, đúng là nhân tuyển tốt nhất. Lấy thực lực của ngươi chỉ sợ một người liền có thể chống cự toàn bộ Vương gia. Thiết Hạo nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, chiến đấu ta tới không sợ, chỉ là một chút việc vặt ta cần phải có người giúp ta đi làm. Đại tổ, chỉ cần phái mấy vị trúc cơ hậu kỳ từ bên cạnh hiệp trợ ta, giúp ta xử lý một chút việc vặt vãnh liền có thể. Thiết Tâm nhìn về phía Thiết Hạo, trong mắt tràn đầy mong đợi, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Nếu có được tới kết kim đan chủ dược, như vậy đột phá kim đan liền nhiều hơn một phần hy vọng. Thiết Hạo trịnh trọng gật đầu, đại tổ yên tâm, cái này kết kim đan chủ dược ta tình thế bắt buộc. Thiết Tâm thỏa mãn nuốt nuốt sợi dâu, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, tiểu sơn tử bế quan như thế nào? Thiết Cuồng cười nói, sơn nhi thiên phú bất phàm, lần này bế quan xung kích thiết cốt đoán thể quyết tầng thứ 7, nghĩ đến cũng mau dài nuốt. Chương 543, ngàn năm chu quả. Chương 543, ngàn năm chu quả. Thiết Tâm gật gật đầu, rất tốt. Đợi hắn xuất quan, ta Thiết gia lại đem nhiều một vị trúc cơ viên mãn chiến lực. Hắn vung tay lên, chư vị, hành động a. Nhớ kỹ, việc này tuyệt mật, không được tiết ra ngoài. Vâng, đám người cùng kêu lên đồng ý, trong mắt lóe ra dã tâm quan mang. Mà đổi thành một bên, ở xa Thiên Diệp Thành Vương gia trong phủ đệ, hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng. Xem như Thiên Diệp Thành bá chủ tề trúc cơ gia tộc, Vương gia lấy kiếm nói nghe tiếng, trong tộc đệ tử phần lớn tu tập kiếm pháp, thực lực không tầm thường. Lúc này, Vương gia lão tổ Vương Thiên Phong đang ngồi ở trong tĩnh thất, trong tay vuốt vuốt một cái bóng ánh sáng long lanh ngọc giản, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Lão tổ, ngài tìm ta? Ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính. Vào đi. Vương Thiên Phong thu hồi ngọc giản, từ tốn nói. Một vị nam tử trung niên đẩy cửa vào, chính là Vương gia gia chủ Vương Thiên Bá. Lão tổ, ngài gọi ta chuyện gì? Vương Thiên Bá cung kính hành lễ. Vương Thiên Phong ánh mắt thâm thúy, Thiên Bá, kết kim đan chủ dự chuyện, tiến triển như thế nào? Vương Thiên Bá trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bẩm lão tổ, chúng ta âm thầm tìm kiếm nhiều năm, đã đánh có một cái khác vị chủ dược tin tức. Bây giờ đã trong bóng tối bố trí, chắc hẳn không cần bao lâu liền có thể mưu đồ tới tay. Vương Thiên Phong trong mắt tinh quang lóe lên, tốt, rất tốt. Chỉ cần có thể được đến kia một gốc kết kim đan chủ dược, bản lão tổ liền có thể thêm ra 5% xác suất thành tựu kim đan. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, bất quá, việc này nhất định phải âm thầm mưu đồ. Ta thọ nguyên sắp hết, tin tưởng những lão gia hỏa kia đều đã biết được. Nếu để cho bọn hắn biết được ta muốn nếm thử kim đan, chắc chắn đủ tiểu ngăn cản. Nếu là ta nếu không thể đột phá kim đan, Vương gia làm mất đi chỗ dựa lớn nhất. Cho nên, kết kim đan chủ dược tin tức tuyệt không thể tiết lộ. Vương Thiên Ba trịnh trọng gật đầu, lão tổ yên tâm, tham dự việc này người đều là gia tộc hạch tâm thành viên, trung thành đáng tin. Hơn nữa chúng ta làm việc bí ẩn, ngoại giới căn bản không biết rõ chúng ta đang tìm kiếm kết kim đan chủ dược. Vương Thiên Phong hài lòng gật đầu, ngươi làm việc, ta yên tâm. Đúng rồi, ta nghe nói bản tộc không truyền kiếm quyết thất hồng kiếm quyết tiết ra ngoài. Vương Thiên Ba sắc mặt biến hóa, đội vàng nói, lão tổ, việc này là thật. Ngay sau đó, Vương Thiên Ba đem Vương truyền kiếm cùng Hứa Trường Sinh đánh cược chuyện từ đầu tới đuôi kể rõ một lần. Vương Thiên Ba nghe xong, chau mày, cái này Hứa Trường Sinh có thể vượt cấp chiến thắng truyền kiếm. Nhân vật như vậy không thể khinh thường, chờ mưu đến kết kim đan chủ dược sau, mới hảo hảo điều tra người này. Dù sao thất hồng kiếm quyết chính là ta Vương gia bí mật bất truyền, há có thể tùy tiện lưu truyền ra đi. Vương Thiên Ba cung kính đáp ứng, mời lao tổ yên tâm. Tiên Hứa gia bất quá một bình thường trúc cơ gia tộc, chờ chuyện chỗ này, ta liền phái người âm thầm đem cái này Hứa Trường Sinh đánh giết, nhường thế nhân biết ta Vương gia kiếm quyết không phải dễ cầm như vậy. Vương Thiên Phong phất phất tay, đi thôi, gấp rút tìm kiếm kết kim đan chủ dược. Nhớ kỹ, việc này liên quan đến ta Vương gia tương lai trăm năm khí vận, không cho sơ thất. Vương Thiên Ba không người lui ra, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn luôn cảm thấy, dường như có một đôi con mắt vô hình đang nhòm ngó trong bóng tối lấy Vương gia nhất cử nhất động. Bách Quả Thành, Hứa phủ. Hứa Trường Sinh ngay tại chế phủ trong phòng dốc lòng vẽ phù lục, đột nhiên cảm ứng được đưa tin ngọc giản chấn động. Lấy ra xem xét, là Hứa Thiên Thành gửi tới tin tức, phụ thân, Hắc Sơn Phường thị chuyển đến tin thần, Thiên Duệ nói có chuyện quan trọng thương lượng, xin ngài nhanh đi một chuyến. Hứa Trường Sinh nhíu mày, buông xuống phù bút, Thiên Duệ có chuyện quan trọng. Hắn hơi suy nghĩ một chút, truyền âm nói, Thiên Thành, ta cái này tiến về Hắc Sơn Phường thị. Ngươi lưu thủ trong nhà, nếu có chuyện quan trọng, lập tức đưa tin tại ta. Vâng, phụ thân. Hứa Trường Sinh đơn giản bàn giao vài câu sau, liền tế ra phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang hướng Hắc Sơn Phường thị bay đi. Hắc Sơn Phường thị khoảng cách Bách Quả Thành không xa, lấy Hứa Trường Sinh bây giờ trúc cơ 8 tầng tu vi, toàn lực phi hành hạ vừa mới nửa ngày liền tới. Xa xa nhìn lại, Hắc Sơn Phường thị so mấy năm trước càng thêm phồn hoa, quy mô quyết trường lớn thêm không ít. Hứa Trường Sinh thu liễm khí tức, lặng yên rơi vào phường thị bên ngoài, sau đó đi bộ tiến vào. Tiến vào Hắc Sơn Phường thị, Hứa Trường Sinh trực tiếp hướng ở chỗ này bí ẩn trụ sở đi đến. Chỗ kia trụ sở là một tòa ba tiến biệt lạc, ở vào phường thị khu vực hải tâm, chính là Ngô gia cố ý lưu cho Hứa gia, ở xung quanh có 7 cấm chế, tu sĩ tầm thường khó mà tới gần. Hứa Trường Sinh vừa đi đến cửa trước, cấm chế liền tự động mở ra, Hứa Thiên Duệ cùng Hứa Thiên An bước nhanh nhanh ra, "Phụ thân, ngài đã tới." Hứa Trường Sinh dò xét hai người, phát hiện hắn khí tức trầm ổn, hài lòng gật đầu, "Thiên An, Thiên Duệ, chuyện gì khẩn cấp như vậy?" Hứa Thiên Duệ thấp giọng nói, "Phụ thân, xin mời đi theo ta." Hai người dẫn dắt Hứa Trường Sinh tiến nhập nội viện một gian mật thất, bố trí xuống cách âm cấm chế sau, mới trịnh trọng nói rằng: "Phụ thân, 3 ngày trước, ta tại phường thị thu mua một nhóm linh tài, trong đó có một cái tổn hại ngọc giản." Nói, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái che kín vết rạn ngọc giản, đưa cho Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào, phát hiện trong đó ghi lại đúng là một phần không chọn vẹn tin tức nâng lên tới mấy loại linh dược, cũng ghi chú mấy cái địa điểm, trong đó một cái thỉnh linh biết ngàn năm chu quả bốn chữ. Ngàn năm chu quả? Hứa Trường Sinh con người co rụt lại. Ngàn năm chu quả thế nhưng là luyện chế kết kim đan ba vị chủ dược một trong, vô cùng chân quý. Hắn vội vàng cẩn thận xem xét, phát hiện trên bản đồ còn ghi chú cái khác mấy chỗ địa điểm, nhưng phần lớn đã mơ hồ không rõ, chỉ có ngàn năm chu quả vị trí coi như rõ ràng. Ngọc giản này từ đâu mà đến? Hứa Trường Sinh trầm giọng hỏi. Hứa Thiên Duệ giải thích nói, là từ một cái tán tu trong tay thu mua. Người kia tự xưng tại một chỗ dã ngoại tu sĩ trong động phủ đoạt được, bởi vì ngọc giản tổn hại nghiêm trọng tăng thêm trên đó có cấm chế, coi là vô dụng, liền giá thấp bán cho ta. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta vốn cũng không để ý, nhưng hôm qua chỉnh lý lúc ngẫu nhiên phát hiện cái này ngàn năm chu quả đánh dấu, cảm thấy không thể coi thường, lúc này mới vội vàng thông chi phụ thân. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lấp lóe, tán tu kia còn tại phường thị. Hứa Thiên Duệ lắc đầu, người kia giao dịch xong liền rời đi, không biết tung tích. Hứa Trường Sinh trầm tư một lát, đột nhiên hỏi, Thiên Duệ Thiên An, việc này nhưng có người thứ ba biết được? Hứa Thiên Duệ vội vàng nói, không có. Ngọc giản nội dung chỉ có hai người chúng ta nhìn qua, những người còn lại đều không biết. Hứa Trường Sinh thỏa mãn vô vô nhi tử bà bay, ngươi làm được rất tốt. Việc này quan hệ trọng đại, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Hắn cẩn thận nghiên cứu ngọc giản, phát hiện trên bản đồ đánh dấu ngàn năm chu quả vị trí ở vào Không Linh Sơn mạch chỗ sâu một chỗ trong sơn gốc. Không Linh Sơn mạch. Hứa Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Phụ thân, cái này ngàn năm chu quả thế nhưng là luyện chế kết kim đan chủ dược. Hứa Thiên Duệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, không sai. Vật này chân quý dị thường, nếu có được tới, mặc kệ là tương lai chúng ta Hứa gia luyện chế kết kim đan vẫn là xung kích kim đan đều có tác dụng trọng yếu, đối ta Hứa gia ý nghĩa trọng đại. Chương 544, tiến về Không Linh Sơn mạch, tao ngộ áo đen. Chương 544, tiến về Không Linh Sơn mạch, tao ngộ áo đen. Hứa Trường Sinh thu hồi ngọc giản, trầm giọng nói, Thiên Duệ, việc này ngươi tạm thời đừng rêu rao. Ta tự mình đi dò xét một phen, nhìn bản đồ này phải chăng có thể tin. Hứa Thiên Duệ lo lắng nói, phụ thân, kia Không Linh Sơn mạch yêu thú phong phú, lần trước liền kia trúc cơ viên mãn Mạc Lăng Tiêu đều là trọng thương trở về, ngài một mình tiến về sợ gặp nguy hiểm. Hứa Trường Sinh cười nhạt một tiếng, yên tâm, vi phụ tự có phân tất. Ngươi cùng Tiên An an tâm kinh doanh phường thị liền có thể. Giao phó xong các hạng công việc, Hứa Trường Sinh không có trì hoãn, lúc này lên đường trước tiên phản hồi Bách Quả Thành. Trở lại Bách Quả Thành sau, Hứa Trường Sinh cũng không trực tiếp tiến về Không Linh Sơn mạch, mà là tại Hứa phủ, làm một phen kín đáo chuẩn bị. Hắn đầu tiên là lấy ra những năm này góp nhặt các loại phù lục, nhất là phòng ngự loại cùng ẩn nấp loại phù lục, cẩn thận kiểm tra một lần. Tiếp đấy, hắn lại từ trong túi chứa vật lấy ra mấy bình chân quý đan dược, bao quát khôi phục linh lực hồi linh đan, thánh dược chữa thương hồi xuân đan, cùng có thể trong thời gian ngắn tăng lên chiến lược bạo linh đan. Chuyến này hung hiểm, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hứa Trường Sinh tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn lấy ra thiên phù bí điển cẩn thận nghiên cứu, trong đó ghi lại mấy loại đặc thù phù lục: ẩn nấp phù, độ địa phù, huyết ảnh phù. Những này có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Hứa Trường Sinh quyết định tạm thời ôm chân phận, khẩn cấp luyện chế mấy chương đặc thù nhị giai thượng phẩm phù lục, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nửa tháng, Hứa Trường Sinh rốt cục hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị. Tại đem chính mình dự định một thân một mình tiến về Không Linh Sơn mạch tìm kiếm ngàn năm chu quả ý nghĩ cáo chỉ đám người sau, rời đi Bách Quả Thành. Ra Bách Quả Thành, Hứa Trường Sinh tế ra phi kiếm, hướng phía Không Linh Sơn mạch phương hướng nội bá đi. Không Linh Sơn mạch ở vào Bách Quả Thành phương hướng tây bắc không đến ngàn dặm chỗ, là một mảnh rộng lớn dãy núi nhỏ, trong đó yêu thú hình hành, nguy hiểm trùng điệp. Lấy Hứa Trường Sinh trúc cơ 8 tầng tu vi, toàn lực phi hành hạ vừa mới nửa ngày liền đã tới bên ngoài dãy núi. Đứng tại dãy núi biên giới, Hứa Trường Sinh có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, cùng mơ hồ truyền đến yêu thú tiếng gào thét. Nhớ kỹ lần trước tới này Không Linh Sơn mạch vẫn là vì cứu nữ nhi Hứa Niệm Ly, lại không nghĩ rằng không chỉ có cứu được nữ nhi, còn thu hoạch nhất văn tiến cái này đạo lữ. Không biết lần này có thể có thu hoạch gì. Hứa Trường Sinh lấy ra ngọc giản, lần nữa xác nhận trên bản đồ đánh dấu vị trí. Ngàn năm chu quả chỗ sơn gốc, hẳn là tại dãy núi chỗ sâu ước 800 dặm vị trí. Khoảng cách này đã tương đối xâm nhập, cho dù trúc cơ tu sĩ cũng không dám tùy tiện đặt chân. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, vận chuyển ẩn nguyên giả ánh quyết đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bước vào dãy núi. Tiến vào dãy núi sau, Hứa Trường Sinh không có tùy tiện phi hành, mà là lựa chọn tại núi rừng bên trong đi bộ tiến lên. Dù sao lần này hoàn toàn không phải lần trước như vậy thời gian khẩn cấp. Lần trước vì thời gian đang gấp, hắn bất chấp nguy hiểm tại phía trên không dãy núi phi hành. Mặc dù tốc độ mau lẹ, nhưng mục tiêu quá lớn, đưa tới không ít cường đại yêu thú chú ý, thậm chí kém chút vẫn lạc tại trên đường. Mà lần này hắn lựa chọn tại sơn cốc chậm chạp tiến lên, mặc dù chậm một chút, nhưng càng thêm ẩn nấp an toàn. Trên đường đi, Hứa Trường Sinh gặp không ít yêu thú, nhưng phần lớn là nhất giai yêu thú, đối với hắn không cấu thành nguy hiểm. Ngẫu nhiên gặp phải yêu thú cấp 2, hắn cũng tận lực tránh đi, không muốn phức tạp. Cứ như vậy, Hứa Trường Sinh ở trong dãy núi ghé qua dòng dã một ngày, rốt cục tiếp cận trên bản đồ đánh dấu sơn cốc vị trí. Hẳn là phía trước tòa sơn cốc kia. Hứa Trường Sinh đứng tại một chỗ cao điểm bên trên, xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một tòa bị mây mù lượn lờ sơn cốc, cốc khẩu chật hẹp, hai bên vách đá cao ngất, địa thế hiểm yếu. Ngay tại Hứa Trường Sinh chuẩn bị tiếp cận gần lúc, Hứa Trường Sinh đột nhiên dừng bước, thần thức bén nhạy bắt được phía trước có linh lực ba động. Hắn lập tức thi triển ẩn nặc thuật, lặng yên tới gần. Xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây, hắn nhìn thấy ba tên thân mang áo đen tu sĩ ngay tại một chỗ đất trống chỉnh đốn. Nhân vật: Vương Sơn Mậu tuổi tác, 145 tư chất, lục phẩm linh căn tiên phú, kiếm đạo, nhất tinh, thể chất, không tu vi, trúc cơ 8 tầng nhân vật. Vương Sơn, cái tuổi tác, 115 tư chất, thất phẩm linh căn tiên phú, không thể chất, không tu vi, trúc cơ 4 tầng. Tam Đường Minh, chúng ta hành động lần này như thế bí ẩn, vì sao còn muốn chúng ta ở bên cạnh đóng giữ? Một người trung niên trúc cơ tu sĩ thấp giọng hỏi. Cầm đầu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, ngươi hiểu cái gì? Lão tổ tông tự mình bàn giao, chuyến này liên quan đến gia tộc kế hoạch trăm năm, nhất định phải cẩn thận. Hứa Trường Sinh chấn động trong lòng, rất nhanh nghĩ đến dãy núi, những này quả nhiên cũng là vì ngàn năm chu quả mà đến. Hắn nín hơi ngưng thần, tiếp tục nghe lén. Nghe nói kia ngàn năm chu quả có trúc cơ viên mãn yêu thú thủ hộ, chúng ta những người này có thể làm sao? Một tên tu sĩ khác lo lắng nói. Yên tâm, lão tổ tông đã sắp xếp xong xuôi. Chúng ta chỉ là quân tiên phong, dò xét tình huống. Chân chính xuất thủ là lời còn chưa dứt, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Ba tên vương gia tu sĩ lập tức im lặng, cảnh giác nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Hứa Trường Sinh cũng thuận thế nhìn lại, chỉ thấy chân trời mấy đạo lưu quang cấp tốc bay tới, cầm đầu mấy người thỉnh lình đều là trúc cơ viên mãn tu vi. Hắn nhíu mày, lại có ba tên trúc cơ viên mãn tu sĩ. Lần này hỏng, mong muốn hổ khẩu đến ăn sợ là không đơn giản a. Những người kia sau khi hạ xuống, hướng về lúc trước ba người trầm giọng hỏi, tình huống như thế nào? Bẩm lão tổ, phía trước 30 dặm chính là mục tiêu sơn cốc. Nhưng thuộc hạ phát hiện nơi miệng hang phát hiện một cái nhị giai đỉnh phong yêu thú, hư hư thực thực là ngàn năm chu quả thủ hộ thú. Cầm đầu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cung kính đáp, nhị giai đỉnh phong. Lão giả dẫn đầu nhíu mày, xem ra tình báo không sai. Bất quá chỉ là nhị giai đỉnh phong, không đủ gây sợ. Hắn quay người đối sau lưng chúng nhân nói, chư vị, theo kế hoạch làm việc. Nhớ kỹ, ngàn năm chu quả quan hệ trọng đại, không cho sơ thất. Vâng, đám người cùng kêu lên đồng ý. Hứa Trường Sinh nút trong bóng tối, trong lòng thất kinh, những người áo đen này lại phái ra như thế đội hình, xem ra là đối ngàn năm chu quả tình thế bắt buộc a. Hắn lặng lẽ lui lại, quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Vương gia đám người rất nhanh chia hai đội, một đội từ ba tên trúc cơ viên mãn dẫn đầu, trực tiếp hướng sơn cốc xuất phát. Một cái khác đội thì phân tán tại bốn phía, hiển nhiên là phụ trách cảnh giới. Hứa Trường Sinh dựa vào ẩn nguyên gia ánh quyết đem tự thân hoàn toàn ẩn nấp, cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau bọn họ, duy trì khoảng cách an toàn. Không thể không nói, cái này cổ pháp ẩn nguyên gia ánh quyết có chút nhu bức, những này người của Vương gia sửng sốt không thể phát hiện thân hình của hắn. Không bao lâu, phía trước truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau cùng yêu thú gầm thét. Bắt đầu. Hứa Trường Sinh trong lòng căng thẳng, tăng tốc bước chân. Khi hắn đi vào một chỗ cao điểm lúc, rốt cục thấy rõ cửa vào sơn cốc chỗ cảnh tượng, chỉ thấy ba tên trúc cơ viên mãn tu sĩ đang liên thủ vây công một đầu hình thể khổng lồ xích hồng sắc cự viên, kia cự viên chừng cao ba trượng, cả người đầy cơ bắp, hai mắt xích hồng, mỗi một quyền vung ra đều mang nóng dục khí lãng, chính là nhị giai đỉnh phong yêu thú hỏa viêm ma viên. Chương 545, thiết diện bóng đen người chương 545, thiết diện bóng đen người giống, xích viêm ma viên phẫn nộ gào thét, song quyền đệm đất, lập tức mặt đất rạn nứt, nham tương giống như hỏa diễm từ trong cái khe phun ra ngoài. Ba tên trúc cơ viên mãn tu sĩ không dám đón đỡ, vội vàng phi thân tránh né. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Trong đó một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ tê ra một thanh trường kiếm màu xanh, kiếm quang như hồng, thẳng đến ma viên cổ họng. Hai người khác cũng theo sát phía sau, ngưng tụ ra một đạo to lớn kiếm ảnh, gào thét lên bắn về phía ma viên ngực. Ầm ầm. Ma viên bị ba đạo công kích đồng thời trúng đích, phát ra thống khổ gào thét. Nhưng rất nhanh lại bắt đầu cuồng bạo, quanh thân hỏa diễm càng tăng lên. Hứa Trường Sinh thấy kinh hãi, cái này xích viêm ma viên thực lực cũng không tệ, lấy một địch ba còn không rơi vào thế hạ phong. Không cần lưu thủ, miễn cho phát sinh biến cố. Nói xong ba tên trúc cơ viên mãn tu sĩ không còn lưu thủ, trên tay linh kiếm bên trên bộc phát ra vô cùng uy năng. Đây là Thất Hồng Kiếm Quyết. Bọn hắn là người của Vương gia. Hứa Trường Sinh con ngươi co rụt lại, lập tức nhận ra cái này mang tính tiêu chí kiếm pháp. Ngay tại hắn chấn kinh lúc, chiến cuộc đông nhiên xảy ra biến hóa. Chỉ thấy ba tên kia trúc cơ viên mãn tu sĩ đồng thời bấm niệm pháp quyết, quanh thân linh lực tăng vọt, ba đạo kiếm quang trên không trung xen lẫn, hóa thành một trường to lớn kiếm võng, đem xích viêm ma viên một mực vây khốn. Thanh tiêu long ngâm. Theo quát to một tiếng, ba đạo kiếm quang đồng thời bộc phát ra chói mắt thanh quang, như là ba đầu thanh long giống như quấn quanh lấy xích viêm ma viên, điên cuồng giảo sát. Giống, xích viêm ma viên phát ra cuối cùng một tiếng kêu gào thê lương, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tươi máu chảy như suối giống như từ vô số trong vết thương phun ra, nhuộm đỏ toàn bộ cửa vào sân gốc. Nhanh, thừa dịp những yêu thú khác còn chưa bị kinh động, nhanh chóng nhập cốc lấy thuốc. Cầm đầu trúc cơ viên mãn tu sĩ thu hồi trường kiếm, trầm giọng quát. Ba người cấp tốc hướng trong sơn cốc lao đi, còn lại vương gia tu sĩ thì phân tán tại bốn phía cảnh giới. Hứa Trường Sinh thấy thế, trong lòng lo lắng, lần này phiền toái, vương gia thế lớn, một mình ta khó mà chống lại. Đến cùng muốn hay không mạo hiểm thử một lần. Lúc này, Hứa Trường Sinh nội tâm ngay tại làm thiên nhân sẽ lẫn. Nếu không xuất thủ, như vậy liền chỉ có thể nhìn ngàn năm chu quả rơi vào vương gia trong tay. Như xuất thủ, kia không thể nghi ngờ là tại đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không chỉ có muốn đối mặt quanh mình gần 10 cái trúc cơ tu sĩ vây công, đáng sợ hơn chính là còn phải chính diện cùng ba cái kia trúc cơ viên mãn vương gia kiếm tu giao thủ. Mà chỉ dựa vào vừa mới trong thời gian ngắn đem cái này hỏa viêm ma viên chém giết, Hứa Trường Sinh liền có thể kết luận ra ba vị này kiếm tu tuyệt đối đều không phải là bình thường trúc cơ viên mãn chiến lực. Dù sao, nếu như là hắn, mong muốn một thân một mình đem cái này hỏa viêm ma viên chém giết hơi có chút khó khăn. ngay tại Hứa Trường Sinh do dự thời điểm, Vương gia ba vị lão tổ thân ảnh đã tới trong sân cốc. Hắn lúc này cắn răng, cuối cùng vẫn là quyết định cùng đi lên xem một chút, đã chính diện khó mà đắc thủ, không bằng. Hứa Trường Sinh lặng yên lui ra phía sau, vây quanh sơn cốc một bên khác, tìm kiếm cái khác nhập khẩu. Sơn cốc này bốn bề toàn núi, vách đá dốc đứng, nhưng đối trúc cơ tu sĩ tới nói cũng không phải là việc khó. Hắn tay lấy ra khinh thân phù dán tại trên thân, thân hình lập tức nhẹ nhàng như yến, sau đó lại tay lấy ra ẩn nấp phù kích hoạt, cả người khí tức hoàn toàn biến mất. Làm tốt những này chuẩn bị sau, Hứa Trường Sinh bắt đầu dọc theo vách núi cao chót vót tìm kiếm lấy cửa vào sơn cốc. Không bao lâu, Hứa Trường Sinh phát hiện một chỗ ẩn nấp khe hở, vừa bạn có thể chứa một người thông qua. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chui vào khe hở, dọc theo lối đi hẹp tiến lên. Trong thông đạo âm u ẩm ướt, thỉnh thoảng có giọt nước từ trên vách đá nhỏ xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hứa Trường Sinh nín hơi ngưng thần, sợ kinh động đến cái gì tồn tại bí ẩn. Tiến lên ước chừng trăm trượng, phía trước rộng mở trong sáng, một mảnh sơn cốc cũ tính xuất hiện tại trước mắt. Trong cốc linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành sương mù, bốn phía sinh trưởng các loại linh dược chân quý, mà trong sơn cốc trung tâm, một gốc toàn thân xích hồng cây nhỏ phá lệ bắt mắt. Cây nhỏ bên trên treo một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay chu trái cây màu đỏ, tản ra mùi thơm mê người, chính là trong truyền thuyết ngàn năm chu quả. Quả thật là ngàn năm chu quả, mà lại còn là gần nhất vừa mới thành thục. Hứa Trường Sinh trong lòng nóng lên, nhưng rất nhanh, hắn vui sướng liền bị cảnh tượng trước mắt dội tắt, Vương gia ba vị trúc cơ viên mãn tu sĩ đã đứng tại chu quả thụ trước, đang cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị ngắt lấy. Nhị ca, lần này thật sự là trời trợ giúp ta Vương gia vậy. Không uổng phí ta Vương gia khổ đợi mấy chục năm, rốt cục đợi đến cái này ngàn năm chu quả hoàn toàn thành thục. Trong đó một vị Vương gia lão tổ hưng phấn nói. Lão giả dẫn đầu trầm giọng nói, đường cao hưng quá sớm, trước lấy quả lại nói. Lão tam, ngươi đi để phòng bốn phía, lão tứ, chuẩn bị hộ ngọc. Hứa Trường Sinh núp trong bóng tối, trong lòng lo lắng bất phần, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem chu quả bị bọn hắn lấy đi. Ngay tại Vương gia ba người chuẩn bị động thủ ngắt lấy lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Oeng! Một đạo thân ảnh màu đen như quỷ mị giống như từ sâu trong thung lũng lướt đi, lôi cuốn lấy cuồng bạo linh lực ba động, một quyền đánh phía Vương gia ba người. Quyền phong những nơi đi qua, không khí đều phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoảng. Cẩn thận! Vương gia nhị tổ trước hết nhất phát giác, trong lúc đội vã vung kiếm đón đỡ. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng sân cốc, Vương gia nhị tổ bị một quyền này đẩy lui mấy bước, trong tay linh kiếm rung động ầm ầm. Người nào? Vương gia mọi người đều kinh, cấp tốc bày ra trận hình phòng ngự, cảnh giác nhìn về phía đạo hắc ảnh kia. Bóng đen rơi xuống đất, hiện lộ ra một cái dáng người khôi ngô trung niên nam tử. Hắn mặt mang mặt nạ sắt, hai mắt như điện, quanh thân bắp thịt cuộn cuộn, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hứa Trường Sinh cũng âm thầm kinh ngạc, cái này bỗng nhiên xuất hiện người thần bí đến tuột cùng là ai, thực lực lại như thế cường hãn. Thần bí nhân kia một kích thành công sau, cũng không dừng lại, thân hình lóe lên, lại hướng phía ngàn năm chu quả phóng đi. Chỉ thấy thân hình hắn tăng vọt, cơ bắp hở ra như rồng có sừng, cả người dường như hóa thành một tôn sắt giống, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Vương gia tam tổ cùng tứ tổ kịp phản ứng, đội vàng ngăn cản, "Tốt, chỉ bằng ngươi một người, cũng dám ở ba chúng ta vị trúc cơ viên mãn trước mặt trộm cắp ngàn năm chu quả." "Động thủ!" Vương Tiên Phong hét lớn một tiếng, ba người đồng thời xuất kiếm. "Xích Hà đốt không!" Ba đạo kiếm quang như hồng quang quấn nhật, mang theo kiếm khí bén nhọn chém về phía bóng đen. Thiết diện bóng đen nam tử không tránh không né, chỉ thấy thân hình hắn tăng gọn, cơ bắp hở ra như rồng có sừng, cả người dường như hóa thành một tôn sắt giống, sau đó song quyền đều xuất hiện, đối cứng kiếm quang. Oeng! Khí lãng lan lộn, mặt đất rạn nứt. Thiết diện bóng đen người bị đẩy lui mấy bước, nhưng trên thân không gây nửa điểm vết thương. Làm sao có thể? Vương gia ba vị lão tổ hãi nhiên thất sắc. Ba người bọn họ liên thủ kiếm chiêu, lại bị đối phương lấy nhục thân đón đỡ. Bóng đen người nết miệng cười một tiếng, Vương gia kiếm pháp, không gì hơn cái này. Hắn đột nhiên đạp đất, thân hình như đạn pháo phóng tới ba người, thiết cốt phá thiên quyền. Quyền phong gào thét, không khí đều bị đè ép ra tiếng nổ đùng đoảng. Vương Thiên Phong ba người không dám đón đỡ, đội vàng phân tán né tránh. Kết kiếm trận. Vương Thiên Phong hô to. Ba người cấp tốc biến hóa vị trí, kiếm quang xen lẫn, hình thành một đạo kín không kẽ hở kiếm võng, đem thiết diện bóng đen người giam ở trong đó. Chương 546, Vương gia đại tổ hiện thân. Chương 546, Vương gia đại tổ hiện thân. Nút trong bóng tối Hứa Trường Sinh thấy hai hùng kiếp vía, bóng đen này hảo hảo cứng hãn, có thể lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong. Không gì hơn cái này cũng là cho hắn một tia cơ hội, ánh mắt của hắn lấp lóe, lặng lẽ hướng chu quả thụ tới gần. Lúc này lực chú ý của mọi người đều tại kịch chiến bên trên, chính là đục nước béo cò thời cơ tốt, nói không chừng có cơ hội lấy được cái này ngàn năm chu quả đâu. Trong sân cốc, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thiết Hạo tuy bị kiếm trận vây khốn, nhưng ỷ vào thiết cốt kim thân cường hãn phòng ngự, mạnh mẽ khiêng kiếm khí công kích, không ngừng tìm kiếm phá trận cơ hội. Nhị ca, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Người này nhục thân quá mạnh, kiếm khí của chúng ta khó mà tổn thương hắn căn bản. Vương gia tam tổ cắn răng nói. Chiến đấu kéo dài tiến hành, mà bóng đen kia người mặt sắt đối mặt Vương gia ba vị trúc cơ viên mãn tu sĩ vây công, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn cả người đầy cơ bắp, mỗi đấm ra một quyền đều mang phá vỡ sơn liệt thạch chi uy, mạnh mẽ đem Vương gia tinh diệu kiếm chiêu toàn bộ ngăn lại. Phanh! Lại là một cái trọng quyền cùng kiếm phong chạm vào nhau, Vương gia nhị tổ Vương bị đẩy lui ba bước, hổ khẩu run lên. Hắn trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, người này đến tột cùng là ai? Có thể lấy nhục thân đón đỡ ta Vương gia thất hồng kiếm quyết. Đối mặt nghi vấn người mặt sắt cười lạnh một tiếng, song quyền nổi lên kim loại sáng bóng, không ngừng đánh phía ba người. Mà nút trong bóng tối Hứa Trường Sinh trông thấy một màn này, con người hơi co lại, cái này luyện thể công pháp, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, tựa như là thiết gia bảo người. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, cấp thiết muốn dùng động sát chi nhãn xem xét một chút người trước mắt tin tức, có thể lại sợ bị bắt được thần thức, dẫn đến hành tung bại lộ. Nhưng vào lúc này, bóng đen người đột nhiên bạo khởi, tìm tới Vương gia tam tổ phối hợp ở giữa sơ hở, một quyền đánh phía yếu kém nhất chỗ. Phá! Đúng một tiếng, ba người lập tức bị bóng đen người mạnh mẽ quyền phong trô đánh lui. Vương gia ba người sắc mặt đại biến, vội vàng biến chiêu phòng ngự. Bóng đen người bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, cũng không tiếp tục tiến công, mà là thân hình như điện, lao thẳng tới trong sơn cốc ngàn năm chu quả thụ. Không tốt. Vương Thiên Phong muốn rách cả mí mắt, cũng đã không ngăn trở kịp nữa. Hứa Trường Sinh tim đập rộn lên, trong tay lặng yên nắm chặt nắm đấm. Ngay tại người mặt sát sắp chạm đến chu quả nháy mắt, chanh. Một đạo so lúc trước sắc bén mấy lần kiếm quang từ trên trời giáng xuống, như ngân hà chút xuống, thẳng đến người mặt sắt cổ họng. Người mặt sắt vội vàng né tránh, vẫn bị kiếm khí vạch phá đầu vai, máu tươi lập tức nhuộm đỏ áo bào. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên sơn cốc không chẳng biết lúc nào nhiều hai thân ảnh. Người cầm đầu râu bạc trắng đồng bền, cầm trong tay một thanh toàn thân óng ánh ngọc kiếm, chính là Vương gia đại tổ Vương Tiên Phong. Bên cạnh hắn đứng đấy một vị khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, tu vi tình lĩnh cũng là trúc cơ viên mãn. Vương gia đại tổ Vương Tiên Phong. Vương gia lại còn lại chuẩn bị ở sau, may mắn bóng đen này người trước ta một bước ra tay. Nếu là ta bị năm người này ngăn cản, chỉ sợ hôm nay đến bản giao ở chỗ này. Hứa Trường Sinh trong lòng kịch chấn, trong lòng không khỏi may mắn. Hai người này khí tức đều là trúc cơ viên mãn, không thể so với lúc trước ba người trên lệnh. Nhất là kia lão giả tóc trắng, quanh thân kiếm ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Loại này kiếm ý, Hứa Trường Sinh chỉ ở mấy năm trước Mạc Lăng Tiêu trên thân thấy qua, nghĩ như thế Vương gia này đại tổ Vương Tiên Phong thực lực chỉ sợ sẽ không kém kia Mạc Lăng Tiêu, tối thiểu cũng phải là tam tinh kiếm đạo. Trong sân gốc, Vương Tiên Phong đứng chắc tay, tuyết trắng trường mi hạ hai mắt như điện, thử. Ta Vương gia vì cái này mai ngàn năm chu quả đợi mấy chục năm, trong lúc đó không biết hao phí nhiều ít tinh lực. Bây giờ ngàn năm chu quả thành thục lại có như ngươi loại này hạ người giấu đầu lòi đuôi, mong muốn thừa cơ hái đảo, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Người mặt sắt trầm mặc một lát, đột nhiên cùng thiếu, ha ha ha, lão gia hỏa ngươi nói như thế đường hoàng, còn không phải muốn chiếm cứ cái này ngàn năm chu quả này sinh ở nơi đây nhất định là vật vô chủ, hẳn là cái này ngàn năm chu quả trời sinh liền nên về Vương gia người tất cả. Vương Tiên Phong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi nói, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay dám đánh ta Vương gia chu quả chủ ý, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Bất quá, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội, bây giờ cách đi, ta không làm khó dễ ngươi. Người mặt sắc nghe vậy, dưới mặt nạ truyền đến cười lạnh một tiếng, Vương Tiên Phong, ngươi không khỏi quá để ý mình. Hôm nay cái này ngàn năm chu quả, ta chắc chắn phải có được, Vương gia ngươi như thất thời, liền ngoan ngoan tránh ra. Vương Tiên Phong sắc mặt âm trầm như nước, rất tốt, rất tốt. Bao lâu không ai dám như thế ở trước mặt khiêu khích lão phu, vậy mà ngươi muốn chết, kia cũng đừng trách ta. Lời còn chưa dứt, Vương gia đại tổ đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại người mặt sắt trước mặt, trong tay một thanh thể bóng ánh ngọc kiếm đâm thẳng cổ họng. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, mũi kiếm ngưng tụ kinh khủng linh lực ba động, rõ ràng là Vương gia chấn tộc tuyệt học, Thất Hồng kiếm quyết bên trong Kim Hy xuyên vân. Thiết Hạo không dám thất lễ, song quyền giao nhau tại trước ngực, quanh thân nổi lên kim loại sáng bóng, thiết cốt kim thân. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng sân cốc, Thiết Hạo bị một kiếm này đẩy lui hơn 10 bước, nhưng cũng liền gần như chỉ ở hai cánh tay của hắn bên trên lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Không hổ là Vương gia đại tổ, kiếm pháp quả nhiên ghê gớm. So vừa mới kia ba tên phế vật mạnh lên không ít. Thiết Hạo liếm môi một cái, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Thật can đảm, dám can đảm đụng chúng ta. Vương gia mấy vị trúc cơ viên mãn tu sĩ lập tức thẹn quá hóa giận, cùng tiến lên, lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn giải quyết. Vương gia đại tổ tiếng như hùng trùng, vẻ mặt siết chặt, người này nhục thân quả nhiên cường hãn. Cho dù là hắn cái này chí cường một kích cũng mới khám phá phòng ngự. Có Vương Tiên Phong chỉ thị, mặt khác bốn vị trúc cơ viên mãn tu sĩ lập tức hướng phía người mặt sắt lao đi. Người mặt sắt sắc mặt dưới mặt nạ đổi biến, thân hình nhanh chóng tối lui. Trước đó lấy một địch ba còn có thể cùng nhau, bây giờ đối mặt năm vị trúc cơ viên mãn, trong đó còn có Vương Thiên Phong bực này cường giả, cho dù là hắn chiến lược siêu quần, cũng phần thắng xa vời. Bất quá vì ngàn năm linh quả, chỉ là năm tên trúc cơ viên mãn mà thôi, đáng giá mạo hiểm một lần. Tức khắc, sáu thân ảnh không ngừng mà tại trong sơn cốc giao thoa tung hành, linh lực bốn phía, kinh khủng khí lãng đem chúng quanh cự thạch cỏ dại toàn bộ phá hủy. Xem ra cái này ngàn năm chu quả không có duyên với ta. Hứa Trường Sinh nhìn qua cách đó không xa kịch chiến sáu người, trong lòng thầm than, thân ảnh dần dần lui về phía sau. Nguyên bản còn ôm đục nước béo cò tâm tư, nhưng lúc này Hứa Trường Sinh chỉ muốn yên lặng rời đi nơi đây. Đừng nhìn trong cốc sáu người kịch chiến không thôi, nhưng tất cả đều còn lại một tia thần thức chi lực tại phụ cận, hiển nhiên đều phòng bị có người đục nước béo cò. Nếu là Hứa Trường Sinh thật tin kiếp trước những cái kia tiểu thuyết nhân vật chính đồng đạo, thừa dịp địch nhân đã sinh đã tử thừa cơ trộm đạo hái đạo, vậy nhưng chết thật bệnh lên bệnh lên. Hắn hiện tại, nếu như bị cái này sáu vị trúc cơ viên mãn tu sĩ phát hiện, sợ là liền trốn cũng không thoát. Ngàn năm chu quả mặc dù vô cùng trân quý, nhưng lại còn không đáng đến làm cho hắn dùng tính mệnh đi cược. Dù sao hắn cùng người bên ngoài khác biệt, đột phá kim đan cần dựa vào kết kim đan cùng các loại linh dược phụ trợ tăng lên đột phá tỷ lệ, mà hắn đột phá chỉ cần dựa vào hệ thống trả về tu vi. Chỉ cần dòng dõi đủ nhiều đủ mạnh, đừng nói kim đan, liền xem như đột phá nguyên anh hóa thần đều không có vấn đề.